Chương 469, chữa bệnh chương 469, chữa bệnh tổ mẫu. Học xong Bất Lão Trường Xuân công lại mượn công năng tăng công lực của Huyết Bồ Đề đột phá đến tông sư kỳ, Độc Cô Phượng liền hưng phấn chạy về nhà tìm tổ mẫu Bưu Sở Hồng của nàng. "Phượng Nhi, tu vi của con đột phá đến tông sư kỳ rồi." Độc Cô Phượng vừa mới đột phá đến tông sư kỳ, không thể thuần thục tu liễm khí tức của mình, liền vội vội vàng vàng chạy về nhà, người có tu vi cao hơn nàng, rất dễ dàng từ trong khí tức tiết lộ ra của nàng nhìn thấu tu vi, cho nên nhìn thấy Độc Cô Phượng, Bưu Sở Hồng lập tức nhịn không được giật nảy mình. Mấy ngày trước tu vi Độc Cô Phượng vẫn là tiên thiên kỳ, nhưng mới mấy ngày không gặp, tu vi cảnh giới của nàng cũng đã đột phá đến tông sư hậu kỳ, đều sắp đuổi kịp bà rồi, Bưu Sở Hồng không kinh ngạc mới là lạ. "Đúng vậy a, tổ mẫu, lang quân nhà ta đã trở lại." Độc Cô Phượng vui vẻ nói, "Lang quân tìm được Huyết Bồ Đề, còn cho con một khỏa." Hắn thật sự tìm được Huyết Bồ Đề. Bưu Sở Hồng nghe vậy cũng nhịn không được trong lòng cảm khái. Bà cũng chỉ nghe nói qua Huyết Bồ Đề, lại chỉ nghe tên, không thấy thực vật, không nghĩ tới Trần Lưu thật đúng là có thể tìm được Huyết Bồ Đề. Chắc không được Độc Cô Phượng có thể nhanh như vậy liền đột phá đến tông sư kỳ, nếu là Huyết Bồ Đề trong truyền thuyết, vậy thì không kỳ quái. Độc Cô Phượng khẽ thở dài một hơi, nói, "Vốn dĩ con muốn cầu cho tổ mẫu một khỏa Huyết Bồ Đề, xem có thể trị bệnh cho tổ mẫu hay không, nhưng Huyết Bồ Đề làng quân đạt được không nhiều lắm, tỉ muội trong nhà mỗi vị chỉ được một khỏa, con cũng chỉ có một khỏa." Bưu Sở Hồng cười nói, "Không sao đâu, Phượng Nhi có thể mượn Huyết Bồ Đề đem tu vi đột phá đến tông sư kỳ, đối với lợi ích nhà chúng ta mới là lớn nhất, sau này Độc Cô Phiệt chúng ta có Phượng Nhi, ta cũng không cần lo lắng nữa." Độc Cô Phiệt đời thứ hai thứ ba đều không có nhân tài, không phải hạng người tầm thường, chính là mắt cao hơn đầu, quần là áo lụa tàn bạo bất nhân. Cho nên Bưu Sở Hồng đều đã gần trăm tuổi, còn không thể không kéo thân thể bệnh tật tiếp tục nắm quyền, nếu không nếu bà đem quyền lợi toàn bộ giao cho Độc Cô Phong cùng đám con cháu Độc Cô Việt không nên thân kia, làm không tốt khi nào Độc Cô Việt bị người ta ăn sạch sành sanh cũng không biết. Trong đám con cháu tiểu bối Độc Cô Việt, Bưu Sở Hồng xem trọng nhất chính là Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng không chỉ tu hành tư chất tốt, ánh mắt cùng đại cục quan cũng tốt, chỉ tiếc Độc Cô Phượng là nữ nhi, nếu không Bưu Sở Hồng nhất định sẽ coi nàng như Độc Cô Việt chủ đời sau để bồi dưỡng. Bất quá cũng may mắn Độc Cô Phượng là nữ nhi, lúc này mới có thể bị Trần Lưu nhìn trúng, ôm lấy đuổi Trần Lưu. Cho dù Trần Lưu tranh bá thất bại, lấy thực lực của Trần Lưu, bỏ đi phòng trường không thành vấn đề, chỉ cần Trần Lưu cùng Độc Cô Phượng không chết, đủ để bảo hộ Độc Cô Phiệt trăm năm không lo. Nếu Trần Lưu tranh bá thành công, vậy thu hoạch của Độc Cô Phiệt liền càng lớn. Độc Cô Phượng hắc hắc cười, nói, "Bất quá tổ mẫu cũng không cần lo lắng, lang quân nhà ta dạy con một môn công pháp." Lang quân nói, "Môn công pháp này có hiệu quả chữa bệnh trị thường, hẳn là có thể chữa khỏi bệnh cho tổ mẫu. Con học xong, liền lập tức trở về. Nếu còn không được, con lại cầu xin lang quân, để lang quân chữa bệnh cho tổ mẫu." "Phượng Nhi, lời con nói là thật." Không phải Bưu Sở Hồng không tin, mà là bệnh này của bà đã vài chục năm rồi. Vài chục năm nay, bà cũng tìm vô số phương pháp chữa bệnh, nhưng đều không thể chữa khỏi bệnh của bà. "Chúng ta thử xem sẽ biết." Độc Cô Phượng nói. "Được, vậy thì thử xem." Tuy rằng Bưu Sở Hồng có chút hoài nghi, nhưng Trần Lưu nói môn công pháp này có thể trị liệu bệnh của bà, nghĩ đến không phải bắn tên không đích, thử xem cũng không sao. "Tổ mẫu, vậy con tới nha." Độc Cô Phượng đi đến sau lưng Bưu Sở Hồng nói. "Tới đi." Bưu Sở Hồng mỉm cười gật đầu. Trường Xuân chân khí xác thực có hiệu quả chữa bệnh trị thường, đối với bệnh hen suyễn của Bưu Sở Hồng cũng hữu hiệu. Độc Cô Phượng chẳng qua dùng Trường Xuân chân khí vận chuyển một vòng trong kinh mạch cơ thể Bưu Sở Hồng, Bưu Sở Hồng liền cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, ngực cũng không còn phiền muộn như vậy nữa. Điều này làm cho Bưu Sở Hồng nhịn không được vui mừng quá đỗi. Bệnh ho cũ này của Bưu Sở Hồng đã có vài chục năm, không chỉ hạn chế thực lực bà phát huy, cũng làm cho tu vi của bà chậm chạp không thể tiến bộ. Nếu có thể chữa khỏi bệnh của bà, làm không tốt bà còn có thể tiến thêm một bước, đột phá đến đại tông sư cũng không chừng. Bưu Sở Hồng vui vẻ nói, "Phượng Nhi, chân khí này của con đối với bệnh của ta xác thực hữu hiệu." "Quả thực." Độc Cô Phượng nghe vậy cũng rất là hoan hỉ, trong lòng cũng nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bệnh ho của Bưu Sở Hồng là bệnh ngoan cố lâu năm, muốn một lần liền chữa khỏi bệnh, đó là không có khả năng, cần phải trị liệu nhiều lần mới có thể trị tận gốc. Bất quá có hy vọng chữa khỏi, Bưu Sở Hồng cũng đã phi thường cao hứng, cũng không đợi ở nhất thời. Độc Cô Phượng sau khi trị liệu cho Bưu Sở Hồng ước chừng nửa canh giờ, lúc này mới dừng lại, nói chuyện cùng Bưu Sở Hồng. Độc Cô Phượng nói cho Bưu Sở Hồng biết, Trần Lưu có một động thiên thế giới phương viên mấy vạn dặm, làm cho Bưu Sở Hồng kinh ngạc đến mức nhịn không được nhảy dựng lên, gắt gao nắm lấy tay Độc Cô Phượng, hỏi: "Phượng Nhi, lời con nói là thật?" "Là thật." Độc Cô Phượng nói, "Hơn nữa tu luyện trong động thiên thế giới, tốc độ tu luyện ít nhất cũng gấp mấy lần bên ngoài. Phu quân còn nói, có thể bạch một miếng đất trong động thiên thế giới cho nhà chúng ta làm đất phong. Bất quá động thiên thế giới chỉ có Lang quân mới có thể đưa người ra bảo, sau khi đi bảo, những người khác sau này liền không thể ra ngoài nữa, Lang quân nhà con cũng không có thời gian kia đưa bọn họ ra bảo. Chúng con sở dĩ muốn tranh bá thiên hạ tại Đại Tùy, cũng là bởi vì động thiên thế giới của Lang quân quá trống trải, cần rất nhiều người tới khai phá, mới có thể phát triển động thiên thế giới lên, cho nên mới có thể coi trọng nhân khẩu cùng tài nguyên của Đại Tùy. Phượng Nhi, con có thể để Lang quân nhà con đưa tổ mẫu vào xem không?" Ngữ khí Bưu Sở Hồng có chút dồn dập. Vốn dĩ cho dù bệnh của bà có thể chữa khỏi, Bưu Sở Hồng cũng không có tin tưởng quá lớn đột phá đến đại tông sư, dù sao tuổi tác Bưu Sở Hồng thật sự quá lớn, đã tiếp cận trăm tuổi. Nhưng nếu Độc Cô Phượng nói là sự thật, như vậy cơ hội bà đột phá đại tông sư sẽ tăng nhiều, Bưu Sở Hồng làm sao không đợi? "Tự nhiên có thể." Độc Cô Phượng cười nói, "Con sở dĩ nói với tổ mẫu chuyện này, chính là có ý muốn đưa tổ mẫu tiến vào động thiên thế giới của Lang quân, Lang quân cũng đáp ứng rồi. Bất quá nếu tổ mẫu xem qua động thiên thế giới của Lang quân xong, đồng ý để nhà chúng ta sau này đều chuyển đến động thiên thế giới ở. Như vậy trong khoảng thời gian chúng con tranh bá, Độc Cô Việt phải dốc toàn lực ủng hộ Lang Quân nhà con tranh bá thiên hạ, cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên của Đại Tùy. Con nha, con nha. Vưu Sở Hồng điểm điểm đầu Độc Cô Phượng, cười nói, con đây còn chưa gả chồng đâu, đã bắt đầu từ nhà mẹ để vơ vét đồ đạc về nhà chồng rồi. Độc Cô Phượng hì hì cười, nhẹ nhàng đấm chân giúp Vưu Sở Hồng, nói, vậy tổ mẫu có nguyện ý để Phượng Nhi vơ vét không? Được, nếu Lang Quân nhà con thật sự có một động thiên thế giới, cho dù thế giới kia không tốt như con nói, tổ mẫu cũng sẽ làm chủ, để Độc Cô Việt dốc toàn lực ủng hộ các con tranh bá. Vưu Sở Hồng cũng biết ủng hộ một người có động thiên thế giới tùy thân mang theo ý nghĩa gì. Hơn nữa Độc Cô Phượng còn nói, tu vi Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên đều đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, tương lai đột phá đến thiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên đều là chuyện sớm hay muộn, cái đuổi thô như vậy, nếu không biết gắt gao ôm lấy, vậy bà hưởng làm người đương gia Độc Cô Phượng rồi. Hơn nữa Độc Cô Phượng đã minh xác nói chuyện động thiên thế giới cho bà biết, liền không dung bà cự tuyệt. Người tin hay không, nếu bà dám cự tuyệt, chờ Độc Cô Phượng trở về nói một tiếng, Trần Lưu lập tức sẽ giết đến Độc Cô Phiệt, diệt tộc Độc Cô Phiệt, để tránh tin tức tiết lộ ra ngoài. Chương 470, Lạc Cẩu, thượng, chương 470, Lạc Cẩu, thượng, Trần Lưu gặp qua Vưu Sở Hồng, đưa bà vào tiên linh động tiên, cũng đặt thành chung nhận thức với Vưu Sở Hồng xong, liền chuẩn bị cùng Độc Cô Phượng, Hoàng Dung cùng nhau đi Lạc Cẩu, đi gặp Lân Tinh cùng Yêu Nguyệt, còn có Thẩm Lạc Nhạn. Từ sau khi Thẩm Lạc Nhạn chiếm lĩnh Lạc Cẩu thương, mở kho phát lương, xung quanh Lạc Cẩu liền tụ tập lượng lớn lưu dân tới xin ăn, binh lực mới gia tăng của Ngọa Cương quân đại đa số cũng đều là chiêu thu từ trong những lưu dân Lạc Cẩu thương này, còn có một bộ phận là tù binh quân tùy. Bất quá Ngọa Cương quân chỉ chiêu thu thanh trắng niên, về phần những già yếu phụ nữ và trẻ em kia là sẽ không chiêu thu. Bất quá Ngọa Cương quân cũng không phải mặc kệ bọn họ, mà là phân tán bọn họ đến địa bàn Ngọa Cương quân chiếm lĩnh, cung cấp cho bọn họ một ngày hai bữa ăn, để bọn họ đi giúp Ngọa Cương quân làm ruộng. Lương thực Lạc Cẩu thương tuy rằng không ít, nhưng nếu không có nguồn lương thực mới, chỉ biết miệng ăn núi lở, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ ăn xong. Cho nên Thẩm Lạc Nhạn trừ tiếp tục công thành đoạt đất, cướp đoạt địa bàn cùng lương thực ra, cũng tận dụng những lưu dân kia. Hơn nữa bởi vì quân lực Ngọa Cương quân gia tăng, lỗ hổng binh khí giáp trụ rất lớn, chỉ dựa vào mua sắm cùng cướp đoạt quân tùy không thể làm cho mỗi người một thanh binh khí, rất nhiều người hiện tại cầm vẫn là gậy gỗ súng tre, căn bản không thể hình thành sức chiến đấu hữu hiệu. Trước khi Trần Lưu trở về, Thẩm Lạc Nhạn liền phái người tới Đại Hưng đưa tin cho Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, hy vọng các nàng có thể từ Dương Công bảo khố đưa cho các nàng một nhóm binh khí giáp trụ đến Lạc Cẩu. Vừa lúc Trần Lưu đã trở lại, có thể đem binh khí giáp trụ trong Dương Công bảo khố đều thu vào Tiên Linh động tiên, trực tiếp mang qua. Hơn nữa hồi bộ rời đến Tiên Linh động tiên xong, ngựa trong Tiên Linh động tiên đã vượt qua 10 bạc con, vừa lúc cũng có thể đưa cho Thẩm Lạc Nhạn một nhóm chiến mã. Có chiến mã, thực lực cùng tính cơ động của Ngọa Cương quân càng mạnh, có thể đả kích quân tùy hiệu quả hơn. Bất quá Trần Lưu còn chưa lên đường, Loan Loan đã về thành Đại Hưng trước. Nhìn thấy Trần Lưu, Loan Loan tự nhiên là vui mừng quá đỗi, trực tiếp lao vào lòng Trần Lưu, hưng phấn hỏi: "Phu quân, chàng trở về khi nào vậy?" "Ta cũng vừa trở về không lâu." Trần Lưu ôm lấy eo thon của Loan Loan cười nói: "Phu quân, đưa ta về động tiên đi." Loan Loan mị nhãn như tơ, thổi một hơi bên tai Trần Lưu: "Gấp như vậy sao? Hiện tại vẫn là ban ngày đâu." Trần Lưu đặt tay lên chỗ nhiều thịt của Loan Loan, nhẹ nhàng nhéo hai cái, trêu chọc nói: "Loan Loan hì hì cười, nói: "Phu quân còn để ý có phải ban ngày hay không? Chuyện phu quân ban ngày tuyên dâm còn ít sao?" "Được rồi." Trần Lưu lóe lên, liền ôm Loan Loan trở lại hệ thống không gian. Loan Loan xem ra là thật sự rất nhớ Trần Lưu, nhanh chóng cởi quần áo, liền nhiệt tình đè lên người Trần Lưu. Hơn nửa canh giờ sau, Loan Loan lúc này mới thở hổn hển nằm bên cạnh Trần Lưu hồi khí, nói chuyện cùng hắn, tìm hiểu tình huống sau khi hắn rời khỏi Đại Tùy. Sau khi biết Trần Lưu không chỉ tìm được huyết bồ đề, ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng bị bắt về, tu vi Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên cũng đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, hơn nữa nhà các nàng hiện tại còn có một vị thiên nhân cao thủ tọa trấn, Loan Loan lập tức vui mừng khôn xiết, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Loan Loan kích động lại cùng Trần Lưu hung hăng lăn lộn hơn nửa canh giờ, lúc này mới ghé vào người Trần Lưu nói: "Phu quân, sư phụ ta muốn gặp chàng." Từ sau khi Loan Loan trao thân cho Trần Lưu, nàng liền vẫn luôn trốn tránh không về tổng bộ Âm Quý phái gặp sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, nhưng có đôi khi nàng muốn trốn là trốn không thoát. Trúc Ngọc Nghiên hạ tử lệnh, bắt nàng cần thiết trở lại tổng bộ Âm Quý phái gặp bà. Mà sau khi trở lại tổng bộ Âm Quý phái, Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên cũng phát hiện Loan Loan đã phá thân, lập tức giận tím mặt. Người Âm Quý phái không phải không thể phá thân, nhưng Âm Quý phái tu luyện cần chú trọng có dục vô tình, chỉ cần người phá thân Loan Loan không phải người yêu của nàng là được. Loan Loan ở Đại Minh, liền bị Trần Lưu bắt làm tù binh, lúc sau liền vẫn luôn đi theo bên cạnh Trần Lưu. Vì ở lại bên cạnh Trần Lưu, Loan Loan vẫn luôn truyền tin tức giả cho Trúc Ngọc Nghiên, nói nàng đã thành công lừa gạt được Trần Lưu, làm cho Trần Lưu cho rằng nàng chỉ là một vị thiên kim tiểu thư. Hơn nữa đương đại thánh nữ từ hàng tinh trai, cũng là tử đối đầu của nàng Sư Phi Huyên cũng ở bên cạnh Trần Lưu, nàng ở lại bên cạnh Trần Lưu, có thể nhân cơ hội xử lý Sư Phi Huyên. Trúc Ngọc Nghiên rất tin tưởng Loan Loan, hơn nữa bà thấy Loan Loan không có nguy hiểm, liền tạm thời mặc kệ nàng. Chỉ là chờ Loan Loan trở lại Đại Tùy, lợi dụng thế lực Âm Quý phái âm thầm làm rất nhiều chuyện, ban đầu Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ cho rằng Loan Loan là vì nâng đỡ Độc Cô Phiệt tạo phản, đây là tin tức Loan Loan cố ý truyền cho bà. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trúc Ngọc Nghiên càng ngày càng cảm thấy không đúng, liền bắt đầu điều tra Loan Loan. Thế lực Âm Quý phái tại Đại Tùy, đặc biệt là tại Quan Trung vẫn rất cường đại, khi Trúc Ngọc Nghiên muốn điều tra Loan Loan, rất nhiều chuyện liền không đạt được. Quan trọng nhất là, Trúc Ngọc Nghiên nhận ra được Loan Loan tựa hồ yêu Trần Lưu, đây mới là nguyên nhân bà tức giận. Lấy năng lực Âm Quý phái, tự nhiên có thể tra ra được thân phận Trần Lưu, Trần Lưu chính là Hoa Hoa công tử, từ sau khi Loan Loan đi theo bên cạnh Trần Lưu, Trúc Ngọc Nghiên cũng đã chuẩn bị tâm lý Loan Loan sẽ phá thân. Nhưng chỉ cần nàng sẽ không yêu Trần Lưu, liền không có quan hệ. Trúc Ngọc Nghiên rất hiểu biết Loan Loan, bà không cho rằng Loan Loan sẽ yêu một vị hoa hoa công tử có rất nhiều nữ nhân, nhưng chuyện không thể lại cứ thế phát sinh, điều này làm cho Trúc Ngọc Nghiên phẫn nộ không thôi, lúc này mới hạ tử lệnh, muốn Loan Loan về tổng bộ gặp bà, nếu không liền đuổi nàng ra khỏi sư môn, tuyên bố nàng là phản đồ, đồng thời để Âm Quý phái đuổi giết nàng. Loan Loan vốn dĩ là muốn chờ Trần Lưu trở về, lại trở về thẳng thắn với sư phụ, nhưng sư phụ nàng hạ tử lệnh, Loan Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể về tổng bộ gặp sư phụ, thẳng thắn với sư phụ. Đương nhiên, Loan Loan cũng không đem chuyện Trần Lưu sở hữu hệ thống không gian nói cho Trúc Ngọc Nghiên, chỉ nói cho bà biết, Trần Lưu đã đột phá đến đại tông sư, hơn nữa còn đạt được Dương Công bảo khố, đạt được sự ủng hộ của Độc Cô Việt cùng Di Hoa cung đại minh, nếu lại đạt được sự ủng hộ của Âm Quý phái các nàng, cơ hội Trần Lưu đạt được thiên hạ phi thường lớn, đây cũng là nguyên nhân nàng sẽ ủng hộ Trần Lưu. Nếu chỉ là những thứ này, còn chưa đủ để Trúc Ngọc Nghiên nhìn Trần Lưu với con mắt khác, quan trọng nhất vẫn là Loan Loan nói cho bà biết, ngay cả đương đại thánh nữ từ hàng Tĩnh trai sư Phi Huyên đều thành nữ nhân của Trần Lưu, âm thầm ngã về phía Trần Lưu. Đây mới là điều làm cho Trúc Ngọc Nghiên giật mình nhất. Theo việc từ chỗ Loan Loan hiểu biết tình huống cùng tiến triển hiện tại của các nàng, Trúc Ngọc Nghiên suy tư hồi lâu, cũng cảm thấy cơ hội Trần Lưu đạt được thiên hạ đại tùy rất lớn, liền cũng nổi lên tâm tư ủng hộ hắn tranh đoạt thiên hạ. Không ủng hộ còn có thể làm sao? Đồ đệ của bà đều bị Trần Lưu ăn sạch sành xanh, nếu hiện tại rời khỏi, bà chỉ có thể mất cả trì lẫn trải, đối với Âm Quý phái không có chỗ tốt. Bất quá muốn đạt được sự toàn lực ủng hộ của Âm Quý phái, cần Trần Lưu đưa ra hứa hẹn, chờ hắn đạt được thiên hạ, cần vì Âm Quý phái chính danh, đồng thời ủng hộ Ma môn, áp chế Phật môn. Gặp sư phụ nàng sao? Trần Lưu suy tư nửa ngày, liền gật đầu, nói, có thể, bất quá ta phải đi lạc khẩu một chuyến trước, đưa cho Lân Tinh các nàng một nhóm binh khí giáp trụ và chiến mã, chờ trở về ta lại cùng nàng đi gặp sư phụ nàng. Phụ quân, ta đi cùng chẳng đi, sư phụ ta đang ở Lạc Dương. Loan Loan nói, chúng ta đi lạc khẩu xong, lại đi Lạc Dương. Chương 471, Lạc khẩu, chung, chương 471, Lạc khẩu, chung, việc mất lạc khẩu thương, đối với sĩ khí triều tùy đả kích phi thường lớn. Lạc khẩu thương không chỉ là một trong những lương kho lớn nhất triều tùy, cũng là trung tâm hậu cần lớn nhất, quan trọng nhất của Đại Vận Hà. Gạo từ Đông Nam vận chuyển tới, một bộ phận rất lớn đều chứa đựng ở chỗ này, từ đây đi về phía Tây có thể vận chuyển đến Đông Đô Lạc Dương, khi dùng binh Đông Bắc, lại có thể từ đây vận lương vượt qua Hoàng Hà, qua Vĩnh Tế Cử mà vận chuyển đến Đông Bắc. Có thể nói, Lạc Khẩu Thương vừa là lương kho ngoại vi của Đông Đô Lạc Dương, lại là trạm chuyển vận quân lương khi quân tùy dùng binh Đông Bắc, địa vị tại triều tùy cực kỳ quan trọng. Hơn nữa Lạc Khẩu Thương chính là chứa đựng hơn 2000 vạn thạch lương thực, số lương thực kia nếu rơi vào tay nghĩa quân, sẽ làm cho nghĩa quân nhanh chóng phát triển lớn mạnh, do đó uy hiếp Đông Đô Lạc Dương. Trong lịch sử cũ, Lý Mật chính là sau khi chiếm cứ Lạc Khẩu Thương, lấy nơi này làm căn cứ địa, mở kho phát lương, chiêu thu lưu dân, tiến công Lạc Dương. Hơn nữa Dương Quảng vừa mới tuần du Giang Đô, người còn chưa tới Giang Đô đâu, Lạc Khẩu Thương đã mất, điều này làm cho Việt Vương Dương Đồng lưu thủ Lạc Dương, còn có Đông Đô lưu thủ quan Kim Tử Quang Lộc Đại Phu Loạn Đạt, Thái Phủ Khanh Nguyên Văn Đô, Đại Lý Dân Bộ Thượng Thư Bi Tân, Hữu Võ Vệ Tướng Quân Hoàng Phủ Vô Dận, Hữu Tư Lang Lư Sở bọn người đều có chút tức hồn hện, muốn nhanh chóng cướp Lạc Khẩu Thương từ trong tay Ngoại Cương quân bệ. Chỉ là quân tùy tổ chức 3 lần tiến công, không chỉ không cướp được Lạc Khẩu Thương từ trong tay Ngoại Cương quân, ngược lại còn trước sau 3 lần chúng mai phục cùng mưu kế của Ngoại Cương quân, tổn binh hao tướng, dẫn đến binh lực Lạc Dương nhất thời có chút không đủ. Bất đắc dĩ, Dương Đồng chỉ có thể cầu viện Dương Quảng. Dương Quảng không có lĩnh quân trở về Lạc Dương, mà là tiếp tục đi đến Giang Đô. Hiện tại cục thế khu vực Trung Nguyên đại tùy đã thối nát không chịu nổi, trên cơ bản đã rất khó có đường cứu vãn. Dương Quảng từ khi kế vị tới nay, tổng cộng 3 lần tuần du Giang Đô, nếu nói 2 lần tuần du trước của hắn là vì hưởng lạc, như vậy lần tuần du thứ 3 này, có thể nói là vì thị nạn, hơn nữa có vẻ có chút vội vàng. Giang Đô là căn cứ địa trước khi Dương Quảng đoạt vị, cho nên hắn đối với Giang Đô có cảm tình rất nồng hậu. Hơn nữa Dương Quảng hiện tại cùng quan Lũng quý tộc, quan Đông thế gia đều trở mặt, chỉ có sĩ tộc Giang Nam còn ủng hộ hắn. Dương Quảng chạy đến Giang Đô, cũng có ý muốn lấy Giang Đô làm căn cứ địa, chỉnh đốn lại lực lượng, hắn tự nhiên sẽ không trở về Lạc Dương. Bất quá Dương Quảng cũng không hoàn toàn bỏ mặc Lạc Dương, hắn trong khi tiếp tục đi đến Giang Đô, hạ lệnh điều tập tinh binh cả nước đi cứu viện Lạc Dương. Trong các lộ viện quân, có Tả Ngự vệ đại tướng quân, lĩnh trắc quận lưu thủ Tiết Thế Hùng, còn có Giang Đô thông thủ Vương Thế Sung xuất lĩnh 2 vạn tinh binh ra ngoài. Vốn dĩ Tiết Thế Hùng cùng Vương Thế Sung là vào năm đại nghiệp thứ 13, cũng chính là năm sau mới có thể bị điều đến Lạc Dương. Hơn nữa trên đường điều đến Lạc Dương, Tiết Thế Hùng hành quân đến Hà Gian, khi đóng quân ở ngoại ô phía nam của thành, bị nghĩa quân của Đậu Kiến Đức đánh lén. Quân tùy không thành hàng lối, chạy trốn tứ phía, dẫn đến đại bại, chỉ có Tiết Thế Hùng cùng Tả Hữu mấy chục kỵ trốn vào trong thành Hà Gian. Tiết Thế Hùng lĩnh quân đại bại, nhất thời không chịu nổi, sau khi tiến vào thành Hà Gian liền bị bệnh, không lâu sau liền chết bệnh ở Hà Gian, do đó làm cho Vương Thế Sung trở thành tổng chỉ huy đại quân cứu viện Lạc Dương. Bất quá bởi vì đại quân cứu viện Lạc Dương sớm một năm, sự tình cũng xảy ra biến hóa, Tiết Thế Hùng trên đường cứu viện Lạc Dương không bị Đậu Kiến Đức đánh lén binh bại chết bệnh, vẫn là tổng chỉ huy đại quân cứu viện Lạc Dương. Nếu chờ Tiết Thế Hùng cùng Vương Thế Sung các lộ đại quân đến Lạc Dương, đại quân Lạc Dương sẽ vượt qua 15 vạn người. Mà 15 vạn người này cũng không phải loại quân đội không có sức chiến đấu gì như Ngoã Cương nghĩa quân, mà là tinh binh đại tùy. Tuy rằng Ngoã Cương quân trong khoảng thời gian này nhanh chóng quyết trường, từ vài vạn người mở rộng đến hơn 20 vạn, nhưng hơn 20 vạn người quân đội này đại đa số chỉ là tân quân không có sức chiến đấu gì, hơn nữa còn cực độ thiếu vũ khí, muốn thủ vững Lạc Khẩu Thương cũng không quá dễ dàng, cho dù trong Ngọa Cương quân có yêu nguyệt lần tinh hai vị đại tông sư ẩn tàng cực sâu cũng không được. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Lạc Nhạn phái người đưa tin cho Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, để các nàng đưa cho Lạc Khẩu Thương một nhóm binh khí giáp trụ. Không biết có phải hay không do đại tông sư cùng thiên nhân cao thủ lực sát thương quá mạnh, thiên hạ các nước tựa hồ đều có ăn ý, trong chiến tranh liên quan đến tranh bá thiên hạ, hầu như không thấy bóng dáng thiên nhân cao thủ, thậm chí ngay cả đại tông sư cũng cực ít sẽ chủ động ra tay công kích binh lính bình thường. Đại tông sư cùng thiên nhân cảnh cao thủ càng nhiều chỉ là làm lực lượng trấn nhiếp. Yêu Nguyệt cùng Lân Tinh trong 3 lần chiến tranh trước cũng không có chủ động ra tay công kích binh lính bình thường của quân tùy, các nàng nhiều nhất chỉ là vào thời khắc mấu chốt ám sát tướng lĩnh quân địch, làm tê liệt hệ thống chỉ huy của quân địch. Trong chiến tranh cổ đại, chủ tướng cùng soái kỳ vừa đổ, sĩ khí tuyệt đại đa số quân đội đều sẽ hỏng mất, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Thẩm Lạc Nhạn có thể nhanh chóng đánh thắng 3 lần chiến tranh trước. Lạc Khẩu Thương, Thẩm Lạc Nhạn đang cùng các tướng lĩnh Ngọa Cương nghĩa quân mở họp trong đại trướng, thương thảo nên ứng đối lần tiến công thứ tư sắp tới của quân tùy Lạc Dương như thế nào. Quân tùy 3 lần tiến công trước, nhiều nhất một lần cũng chỉ có 3 vạn người, mà lần này quân tùy có chừng 15 vạn người, cho dù quân tùy chỉ xuất động 10 vạn đại quân, cũng không phải hơn 20 vạn tân quân không có sức chiến đấu gì của bọn họ có thể ngăn cản, điều này làm cho các tướng lĩnh Ngọa Cương quân đều nhịn không được có chút sầu mi khổ kiểm. Ngọa Cương quân hiện tại chia làm 2 phái, một phái cho rằng nên từ bỏ Lạc Khẩu Thương, lui về Ngọa Cương, đồng thời tổ chức lưu dân vận chuyển lương thực Lạc Khẩu Thương, có thể chuyển bao nhiêu thì chuyển bấy nhiêu, chuyển không đi thì đốt, một hạt cũng không để lại cho quân tùy. Nhưng cũng có một phái cho rằng nên kiên thủ Lạc Khẩu Thương, Lạc Khẩu Thương có đủ lương thực, còn có rất nhiều lưu dân, bọn họ có thể tổ chức những lưu dân này, dùng mạng người để lấp, thủ vững Lạc Khẩu Thương. Chỉ cần Lạc Khẩu Thương còn có lương thực trong tay, cho dù quân đội hiện tại đều đánh sạch, chỉ cần tinh binh của bọn họ tổn thất không lớn, là có thể nhanh chóng kéo lên một chi đại quân lần nữa. Thẩm Lạc Nhạn hiện tại nhất thời cũng không thể quyết đoán. Nếu Ngọa Cương quân hiện tại là quân đội huấn luyện có tố chất, cho dù chỉ cho nàng 3 tháng thời gian để huấn luyện quân đội, nàng cũng dám cùng quân tùy va chạm một chút. Chỉ cần thắng trận này, Ngọa Cương quân sẽ trở thành nghĩa quân có thanh uy thịnh nhất thiên hạ, thậm chí có cơ hội thừa thắng xông lên, công hạ Lạc Dương. Nhưng vẫn là lý do kia, sức chiến đấu của Ngọa Cương quân hiện tại thật sự là quá kém, thậm chí tuyệt đại đa số người chỉ là lưu dân mới ăn no cơm 2 ngày, trên tay cầm gậy gỗ súng tre, đều không cần quân tùy xung phong, những người này thậm chí có khả năng sẽ chạy trốn. Những tân quân này hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thủ thành, ném đá, còn cần đốc chiến đội giám sát, nếu không trận này không thể đánh. Chỉ là cứ như vậy lui đi sao, Thẩm Lạc Nhạn lại không cam lòng. Nhất thời không lấy được chủ ý, Thẩm Lạc Nhạn chỉ có thể cho người tan đi, nàng thì cùng Lân Tinh và Yêu Nguyệt trở về chỗ ở của mình. Ai? Thẩm Lạc Nhạn cùng Yêu Nguyệt Lân Tinh nơi ở ngay tại Lạc Khẩu Thương quân doanh trung tâm nhất, trung quanh khắp nơi đều là Ngọa Cương nghĩa quân, trung quanh nơi ở còn có rất nhiều di hoa cùng cung nữ thủ hộ. Bởi vậy Yêu Nguyệt Lân Tinh cùng Thẩm Lạc Nhạn căn bản không nghĩ tới sẽ có người mò vào các nàng nơi ở, mãi cho đến khi 3 nữ tiến vào chỗ ở về sau, lúc này mới phát hiện trong phòng nhiều hơn 1 nam nhân. Thẩm Lạc Nhạn giật mình không nhỏ, da đầu đều nhịn không được có chút run lên. Chương 472, Lạc Khẩu, hạ. Chương 472, Lạc Khẩu, hạ, phu quân. Khác với Thẩm Lạc Nhạn, Lân Tinh nhìn thấy nam nhân trong phòng kia về sau, lập tức vui mừng khôn xiết, lập tức hướng hắn nhào tới. Người tới chính là Trần Lưu, Lân Tinh nhào vào trên người Trần Lưu về sau, liền hưng phấn hỏi, phu quân là khi nào trở về? Vừa về vài ngày. Trần Lưu ôm Lân Tinh eo thon nói ra, ta sau khi trở về, liền nghe nói các ngươi bên này tình huống có chút khẩn cấp, liền đích thân cho các ngươi đưa binh khí giáp trụ, còn có chiến mã tới. Thẩm Lạc Nhạn nghe được Lân Tinh gọi người tới là phu quân, lập tức liền biết nam nhân đột nhiên xuất hiện tại các nàng trong phòng chính là chủ tử của nàng, nhịn không được cẩn thận quan sát Trần Lưu. Nhìn thấy Trần Lưu dung mạo tuấn mỹ kia, Thẩm Lạc Nhạn sắc mặt có chút phát hồng, trái tim cũng nhịn không được phanh 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 nhảy loạn. Thẩm Lạc Nhạn vẫn luôn đối với vị Trần Lưu thần long thấy đầu không thấy đuôi này hiếu kỳ không thôi, đến tận cùng là bực nào kỳ nam tử mới có thể làm cho Lân Tinh cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, còn có Loan Loan, sư phi Huyên bực này tuyệt thế mỹ nhân đối với hắn một mực chết tâm, còn cam nguyện dốc hết khả năng vì hắn đánh thiên hạ. Đương nhiên, Hoàng Dung cùng Lân Tinh chư nữ cũng từng ám chỉ qua Thẩm Lạc Nhạn, hy vọng Thẩm Lạc Nhạn sau này có thể cùng các nàng cùng nhau trở thành tỷ muội, ý tứ này cũng chính là nói, để Thẩm Lạc Nhạn cũng trở thành một trong những nữ nhân trong hậu cung của Trần Lưu. Đối với việc trở thành nữ nhân hậu cung của Trần Lưu, Thẩm Lạc Nhạn cũng không bài xích, Trần Lưu không giống những nam nhân khác, cho rằng nữ nhân liền hẳn là ở nhà giúp chồng dạy con, mà là nguyện ý để các nàng đi ra làm chuyện mình thích, nếu không Hoàng Dung cùng Lân Tinh, Độc Cô Phượng bọn người sẽ không đi ra tại đại tùy đánh thiên hạ. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu là nàng không thể trở thành người bên gối của Trần Lưu, liền không cách nào hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của Trần Lưu, đem toàn bộ Ngọa Cương quân giao cho nàng tới thống lĩnh. Thẩm Lạc Nhạn là một nữ nhân có sự nghiệp tâm cực mạnh, nàng không cam tâm ở lại trong nhà làm một cái bình hoa để mắt, mà là muốn phát huy tài năng quân sự của mình, lúc này mới từ bỏ cuộc sống con nhà giàu ưu việt, đi theo vị hôn phu từ Thế Tích lên Ngọa Cương làm cướp. Chỉ là thời đại này đối với nữ nhân thành kiến thật sự là quá lớn, dù cho Thẩm Lạc Nhạn dưới sự ủng hộ âm thầm của Lân Tinh thành công trưởng khống Ngọa Cương quân binh quyền, vẫn như cũ còn có rất nhiều Ngọa Cương tướng lĩnh đối với nàng không phục, ngay cả vị hôn phu từ Thế Tích của nàng đối với nàng cũng có chút oán hôn. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, người thời đại này đại đa số đều có tư tưởng đại nam tử chủ nghĩa, Từ Thế Tích cũng không ngoại lệ, nếu là Thẩm Lạc Nhạn chỉ là một vị quân sư bày mưu tinh kế, Từ Thế Tích còn có thể tiếp nhận. Nhưng khi Thẩm Lạc Nhạn trở thành thủ lĩnh quân sự thực tế của Ngọa Cương quân về sau, hắn liền trở thành một vị tướng lĩnh dưới trướng vị hôn thê của mình, chịu sự chỉ huy của Thẩm Lạc Nhạn, Từ Thế Tích làm sao có thể chịu được. Vì thế Từ Thế Tích không ít lần bởi vì các loại sự tình cùng Thẩm Lạc Nhạn cãi nhau. Số lần cãi nhau nhiều về sau, tình cảm giữa Thẩm Lạc Nhạn cùng Từ Thế Tích cũng khó tránh khỏi xuất hiện vết rạn. cậu thêm Hoàng Dung cùng Lần Tinh ám chỉ, Thẩm Lạc Nhạn suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định vứt bỏ Từ Thế Tích. Từ Thế Tích hiện tại không chỉ không thể trở thành trợ lực của nàng, ngược lại còn trở thành chướng ngại vật để nàng trưởng khống ngoa cương vân, đây là Thẩm Lạc Nhạn không cách nào dung thứ. Tại sau khi Thẩm Lạc Nhạn nắm quyền, không phải không có người phản đối nàng, phản đối lợi hại nhất chính là thân tín của nguyên chủ Định Lượng, nhưng những thân tín phản đối Thẩm Lạc Nhạn kia trước sau đều bởi vì các loại nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Lạc Nhạn trong quá trình trưởng khống ngoa cương quân quyền, chết không biết bao nhiêu người, hơn nữa lại tại Độc Cô Việt Âm thẩm phối hợp phía dưới đánh mấy lần thắng trận, lúc này mới chậm rãi ngồi vững vàng vị trí thủ lĩnh quân sự thực tế của ngoa cương quân. Mà Từ Thế Tích mặc dù cũng cho rằng Địch Nhượng không phải minh chủ, nhưng hắn dù sao cũng là nhóm người đầu tiên đi theo Địch Nhượng lên Ngoa Cương, cùng Địch Nhượng và thân tín dưới trướng quan hệ đều không tệ. Theo Địch Nhượng nằm trên giường bệnh không dậy nổi, hơn nữa người phản đối Thẩm Lạc Nhạn chết càng ngày càng nhiều, Từ Thế Tích cũng chậm rãi phát giác được những người kia là bị Thẩm Lạc Nhạn âm thầm giết chết hoặc là hố chết, ngay cả Địch Nhượng nằm trên giường bệnh không dậy nổi cùng nữ nhi Địch Nhượng là Địch Tiểu bị hạn chế tự do cũng là do Thẩm Lạc Nhạn làm, vì thế hắn không ít lần bởi vì những chuyện này cùng Thẩm Lạc Nhạn cãi nhau. Hơn nữa Từ Thế Tích cũng phát giác được Thẩm Lạc Nhạn tựa hồ cùng Độc Cô Việt có liên hệ. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến mâu thuẫn giữa Từ Thế Tích cùng Thẩm Lạc Nhạn. Nếu Từ Thế Tích đã trở thành chướng ngại của Thẩm Lạc Nhạn, như vậy Thẩm Lạc Nhạn tự nhiên cũng không nguyện ý giữ hắn lại nữa. Tại lần tiến công thứ hai của Tùy Quân, Thẩm Lạc Nhạn cho Từ Thế Tích an bài một nhiệm vụ ngăn chặn, đem hắn cho hố chết rồi. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng chứng minh Từ Thế Tích là bị Thẩm Lạc Nhạn hố chết, nhưng là các tướng lĩnh Ngoa Cương quân trong lòng đều có suy đoán. Thẩm Lạc Nhạn quá độc ác, vì quyền lợi ngay cả vị hôn phu của mình đều hố chết, cái này cũng làm cho các tướng lĩnh Ngoa Cương quân một lần nữa nhận thức Thẩm Lạc Nhạn. Từ đó về sau không dám lại đối với mệnh lệnh của nàng Dương Phụng Âm Y, nếu không bọn hắn không biết lúc nào sẽ trở thành người tiếp theo bị hố chết. Về phần rời đi Ngoa Cương quân, vậy cũng muốn bọn hắn dám rời đi mới được à, bên người Thẩm Lạc Nhạn có Yêu Nguyệt cùng Lân Tinh, còn có Đoạn Diên Thánh, cùng với Di Hoa cung các cung nữ cũng không phải ăn chay, ai đi người đó chết. Trần Lưu ôm Lân Tinh, đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Lạc Nhạn cùng Yêu Nguyệt, nhìn thấy Yêu Nguyệt một khắc này, Trần Lưu nhịn không được kinh ngạc hỏi, Di Nguyệt, ngươi làm sao ở chỗ này? Vừa dứt lời, Trần Lưu liền phản ứng lại. Hoàng Dung từng nói cho hắn biết, Yêu Nguyệt cùng Lân Tinh hiện tại liền ở cùng nhau. Cái gọi là Di Nguyệt chính là Di Hoa cùng cung chủ Yêu Nguyệt, mà Di Nguyệt chính là tên giả của Yêu Nguyệt. Mẹ kiếp, ta sớm nên nghĩ tới, Di Nguyệt, rời chăng, đây không phải là tên viết tắt của Di Hoa cung Yêu Nguyệt sao? Chắc không được lúc trước tại Đại Minh lúc, Ngự Yên đối với nàng thái độ sẽ khác biệt đâu, Lục Tiểu Kê nhìn thấy Di Nguyệt lúc cũng nhịn không được sẽ nhìn lên nàng. Mới đầu ta còn tưởng rằng là Lục Tiểu Kê coi trọng nàng đâu, hiện tại ta mới biết được nguyên lai là Lục Tiểu Kê cũng nhận ra nàng tới. Hóa ra chỉ có một mình ta bị chẳng hay biết gì. Thẩm Lạc Nhạn chớp chớp mắt, nguyên lai Dung Nhi tỷ tỷ cùng Lân Tinh tỷ tỷ nói đều là thật. Nếu Hoàng Dung cùng Lân Tinh bọn người có lòng đem Thẩm Lạc Nhạn kéo vào hậu cung quần, tự nhiên sẽ sớm cùng Thẩm Lạc Nhạn nói qua tính đặc thù của Trần Lưu, để tránh Thẩm Lạc Nhạn đột nhiên nghe được tiếng lòng của Trần Lưu lúc sẽ lộ tẩy. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, Yêu Nguyệt sắc mặt cũng nhịn không được có chút từng đỏ, dù sao nàng lúc trước vì tiếp cận Trần Lưu, từ đó ngụy trang thành thị nữ của hắn, chuyện này nói ra cũng làm cho nàng có chút không có ý tứ. Lân Tinh cười hì hì, nói: "Phu quân, đây cũng không phải là Di Nguyệt nhà, mà là tỷ tỷ ta Yêu Nguyệt. Nguyên lai là Yêu Nguyệt cung chủ." Trần Lưu tâm tình có chút quái dị cùng Yêu Nguyệt hành lễ. Nói đi cũng phải nói lại, lúc trước Yêu Nguyệt vì cái gì sẽ giả trang thành thị nữ tiến vào nhà ta? Hơn nữa Ngữ Yên tựa hồ đã sớm cùng Yêu Nguyệt quen biết, lại cùng nàng cùng một chỗ gặp ta. Yêu Nguyệt cũng đáp lễ lại: "Phu quân hẳn không phải là lần đầu tiên gặp tỷ tỷ ta. Lúc trước phu quân chữa cho tốt tay chân ta về sau, trở lại Di Hoa cùng, ta liền nói cho tỷ tỷ ta thích phu quân. Yêu Nguyệt đã từng làm qua thị nữ của Trần Lưu, để tránh cho hai người lần nữa gặp mặt lúc xuất hiện ngoài ý muốn, Yêu Nguyệt cùng Lân Tinh tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ tìm cớ." Lân Tinh giải thích nói: "Tỷ tỷ biết được sau giận dữ, đem ta cầm tù tại Di Hoa cùng, nói muốn đi giết phu quân. Về sau ta mới biết được tỷ tỷ là vì tránh cho ta bị lừa gạt, lúc này mới đi Đại Minh kinh thành khảo sát nhân phẩm của phu quân. Mặc dù tỷ tỷ không thích phu quân Hoa Tâm, nhưng là cũng coi là tán thành tài năng của phu quân. Cậu thêm nhân gia quyết tâm muốn gả cho phu quân, tỷ tỷ bất đắc dĩ, lúc này mới thả nhân gia đi ra, để nhân gia đến kinh thành đi tìm phu quân." Chương 473, Trầm Ngư Lạc Nhạn chương 473, Trầm Ngư Lạc Nhạn nguyên lai là có chuyện như vậy. Mặc dù Lân Tinh đã đưa ra giải thích, hơn nữa thuyết pháp này cũng có thể giải thích đến thông, nhưng Trần Lưu tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là hiện tại hắn cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì. Chẳng lẽ muốn hắn nói không tin, đối với Lân Tinh đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Hơn nữa nếu Lân Tinh cố ý giấu giếm, coi như hắn tiếp tục truy vấn, Lân Tinh cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết à, ngược lại còn có thể sẽ tổn thương tình cảm giữa hắn cùng Lân Tinh. Trần Lưu thầm nghĩ, thôi được rồi, Lân Tinh hẳn là không có khả năng sẽ hại ta, hơn nữa Ngự Yên rõ ràng cũng biết Di Nguyệt chính là Yêu Nguyệt, nếu là Yêu Nguyệt muốn hại ta, cũng không qua được Ngự Yên cửa ải kia. Mặc kệ lúc trước Yêu Nguyệt là bởi vì nguyên nhân gì đến bên cạnh ta làm thị nữ, mặc kệ nàng là được rồi, Lân Tinh nói cái gì thì là cái đó đi. Yêu Nguyệt Lân Tinh ánh mắt có chút lấp lóe, các nàng cũng biết tìm cớ này có chút khiên cưỡng, có thể sẽ gây nên sự hoài nghi của Trần Lưu, nhưng chỉ cần có thể lừa gạt đi qua là được rồi. "Phu quân, lần này ngươi cùng Ngữ Yên tỷ tỷ đi hỗn loạn chi địa tìm huyết bổ đề, tìm được chưa?" Lân Tinh chủ động nói sang chuyện khác, phân tán sự chú ý của Trần Lưu. Trần Lưu nhìn Thẩm Lạc Nhạn một cái, Thẩm Lạc Nhạn người cũng như tên, mày liễu môi anh đào, mắt như điểm tinh, dung mạo tuyệt mỹ, da như ngưng chi, có Trầm Ngư Lạc Nhạn chi tư. Bất quá Trần Lưu chú ý không phải dung mạo của Thẩm Lạc Nhạn, mà là suy tư nàng có thể tin tưởng hay không. Hệ thống không gian quan hệ trọng đại, nếu như không phải người tuyệt đối tin tưởng, Trần Lưu là không thể nào để lộ ra ngoài, thậm chí chỉ cần có một tia hiểm nghi tiết lộ, Trần Lưu đều sẽ đem người bắt trở lại ném vào trong không gian, về sau liền để bọn hắn tại trong hệ thống không gian làm việc làm đến chết. Lân Tinh nói ra, phu quân, Lạc Nhạn muội muội hiện tại là người của chúng ta, có thể tin tưởng. Trần Lưu có chút kinh ngạc nhìn về phía Lân Tinh, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác Lân Tinh giống như là có thuật đọc tâm đồng dạng. Ta trước đó vừa mới suy tư yêu nguyệt vì cái gì muốn tới bên cạnh ta làm thị nữ, Lân Tinh liền cho ta một cái giải thích. Ta vừa nhìn thẩm Lạc Nhạn một cái, suy tư nàng có thể tin tưởng hay không, Lân Tinh lại lập tức nói cho ta biết nàng có thể tin tưởng. Một lần là trùng hợp, hai lần mà nói thì không thể không làm cho người ta có chút hoài nghi. Lân Tinh tâm thần dùng mình, thầm nghĩ, hỏng bét, ta biểu hiện được quá nóng nội, cũng đừng bị phu quân nhìn ra manh mối tới. Phu quân, Lạc Nhạn muội muội xinh đẹp a. Lân Tinh cười híp mắt hỏi, ngươi đối với nàng có ý tưởng gì hay không? Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy, lập tức có chút thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn Trần Lưu. Mặc dù nàng cũng không phản đối trở thành thị thiếp của Trần Lưu, nhưng Lân Tinh trực tiếp hỏi ra như vậy, nàng cũng sẽ không có ý tứ có được hay không. Nói cái gì đó, ta có các ngươi là đủ rồi. Trần Lưu nói ra. Lân Tinh liếc mắt, tự nhiên không tin lời của Trần Lưu. Trần Lưu là người thế nào nàng còn có thể không biết? Có lẽ tại sau khi có các nàng, Trần Lưu sẽ không chủ động đi treo chọc nữ nhân khác, nhưng nếu là nữ nhân xinh đẹp chủ động đưa tới cửa, Trần Lưu là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lúc trước nàng cùng Loan Loan, còn có Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao chính là như vậy trở thành nữ nhân của hắn. Phu quân lần này đi hỗn loạn chi địa, lại mang theo bao nhiêu vị phu nhân trở về? Lân Tinh cười như không cười hỏi. Trần Lưu sắc mặt hơi cứng đờ, cái này liền có chút đánh mặt ta. Bất quá lần này trong cung mặc dù nhiều hơn mấy nữ nhân, tỷ như Cúc Vô Dung, Hoắc Thanh Đồng, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn, còn có Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ muội, nhưng những nữ nhân này hiện tại cũng không có quan hệ gì với hắn. Trần Lưu ấn tượng tốt nhất Tiểu Chiêu cũng bởi vì tuổi tác chưa tới nguyên nhân, hiện tại trở thành tiếp thân thị nữ của Vương Ngự Yên. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn gia tăng phu nhân chỉ có Quách Phủ Quách Tương 2 tỷ muội. Không có. Trần Lưu lắc đầu. Thật. Lân Tinh tựa hồ có chút không tin. Thật. Ta không tin. Lân Tinh cảm thấy Trần Lưu không có khả năng thành thật như thế. Một cái đều không có. Ngược lại là nhiều hơn mấy người, bất quá ta cùng các nàng đều không có quan hệ. Trần Lưu nói ra. Lân Tinh nói, vậy phù nhi muội muội cùng tương nhi muội muội phu quân ăn hết chưa? Trần Lưu. Sắp thôi. Yêu Nguyệt phi Trần Lưu một ngụm. Nói thật, Yêu Nguyệt đối với Trần Lưu hoa tâm là rất khó chịu, quan trọng nhất là, nàng vì tu tiên, tăng lên tu vi cảnh giới, còn có thần long long nguyên trong truyền thuyết kia, còn không thể không chủ động yêu thương nhung nhớ. Vốn dĩ theo tính cách chiếm hữu dục cực mạnh kia của Yêu Nguyệt, nếu là có khả năng, nàng cũng muốn độc bá Trần Lưu. Nhưng lúc trước nàng liền cùng Vương Ngự Yên đánh qua một trận, tối đa cùng Vương Ngự Yên thế lực ngang nhau, căn bản không cách nào dưới sự bảo vệ của Vương Ngự Yên cướp đi Trần Lưu. Huống chi bây giờ Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên đều so với nàng sớm hơn đột phá đến đại tông sư, tu vi thậm chí đã vượt qua nàng, lại muốn độc chiếm Trần Lưu là không thể nào, lúc này mới không thể không tiếp nhận đề nghị của Lân Tinh, trở thành hậu cung của Trần Lưu một trong, nếu không nàng cũng đừng hòng mất được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá mặc dù Yêu Nguyệt bị Lân Tinh thuyết phục, nhưng nàng nhìn Trần Lưu vẫn như cũ còn có chút khó chịu. Được rồi, chúng ta đổi chỗ khác lại nói đi. Nếu Lân Tinh nói Thẩm Lạc Nhạn có thể tin tưởng, có chút chột dạ Trần Lưu tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng, đội vàng nói sang chuyện khác. Phu quân, chờ một chút. Lân Tinh đội vàng gọi lại Trần Lưu. Còn có chuyện gì? Trần Lưu hỏi. Mặc dù trên cơ bản sẽ không có người sẽ đến nơi ở của chúng ta, nhưng ta vẫn là trước an bài một chút cho thỏa đáng. Lân Tinh biết rõ Trần Lưu muốn dẫn các nàng về hệ thống không gian, liền đi ra chỗ ở trước, phân phó chung quanh Di Hoa cùng các cung nữ đem bất luận kẻ nào đến đây bái phòng ngăn lại, tuyệt đối không thể để cho người tiến vào nơi ở của các nàng, lúc này mới quay lại. Được rồi, phu quân. Trần Lưu gật đầu, lôi kéo tay Lân Tinh, triển khai thần thức, đem Yêu Nguyệt cùng Thẩm Lạc Nhạn một bọc, liền đưa các nàng về tới tiên cung. Lân Tinh tỉ tỉ, nơi này là nơi nào? Thẩm Lạc Nhạn giả vờ lộ ra một bộ thần sắc kinh hãi, lẩm bẩm hỏi. Thẩm Lạc Nhạn kỳ thật cũng không hoàn toàn là giả vờ, nàng từng nghe Hoàng Dung cùng Lân Tinh nói qua Trần Lưu có một cái động thiên thế giới, bất quá bây giờ cái động thiên thế giới này cùng Hoàng Dung và Lân Tinh nói cho nàng tựa hồ có chút không giống nhau. Cung điện to lớn tầng tầng lớp lớp, các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ khoe sắc, mở mịt tiên linh chi khí từ trung quanh cung điện bay qua, liền phảng phất như tiên cung tiên cảnh trong truyền thuyết đồng dạng, làm cho tâm thần Thẩm Lạc Nhạn đều nhịn không được có chút hoảng hốt, nửa ngày lấy lại tinh thần không được. Về phần Yêu Nguyệt, diễn xuất của nàng không quá quan, hơn nữa lấy tính cách của nàng, để nàng diễn kịch, đoán chừng cũng diễn không tốt, cho nên dứt khoát liền không để nàng diễn. Bất quá lần đầu tiên nhìn thấy tiên linh động thiên, Yêu Nguyệt cũng bị rung động. Tỷ tỷ, nơi này chính là động thiên thế giới của phu quân mà ta từng nói với ngươi. Lạc Nhạn muội muội, muộn chút ta lại giải thích cho ngươi. Lân Tinh quay đầu nhìn một phía, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút rung động, hỏi, phu quân, động thiên thế giới hiện tại đã trở nên lớn như vậy rồi. Lúc trước Trần Lưu rời đi đại vì lúc, tiên linh động thiên còn chỉ là một cái không gian cỡ nhỏ phương viên vài dặm, bốn phía bị sương mù dày đặc bao vây, đợi đến lâu, thậm chí sẽ làm cho người ta cảm giác có chút kiềm chế, nhưng là hiện tại động thiên thế giới đã một chút nhìn không thấy mở, không biết mở rộng bao nhiêu lần. Đúng vậy à, lần này đi hỗn loạn chi địa, đạt được mấy món bảo bối, để động thiên thế giới mở rộng không ít. Trần Lưu cười nói, hiện tại lớn bao nhiêu? Ước chừng 3-4 vạn dặm đi. Chương 474, thay đổi sách lược chương 474, thay đổi sách lược trong tiên linh cùng, Thẩm Lạc Nhạn đang cùng Vương Ngự Yên và Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, Loan Loan, còn có Triệu Mẫn chư nữ thương lượng nên như thế nào ăn hết chủ lực tùy quân. Triệu Mẫn hiện tại là tiếp thân thị nữ của Vương Ngự Yên, bởi vì nàng sắc thực thông minh, hơn nữa trên phương diện quân sự cũng có tài năng bất phàm, cho nên Vương Ngự Yên cũng đem nàng gọi tới. Trước đó, Thẩm Lạc Nhạn cũng không có lòng tin quá lớn có thể thủ được Lạc Khẩu Thương, dù sao sức chiến đấu của Ngọa Cương quân cùng Thủy quân chênh lệch quá lớn, nhưng là khi Trần Lưu đến về sau, lòng tin của nàng liền mười phần. Trong Tiên Linh Động Thiên không chỉ có hơn 10 vạn thất chiến mã, còn có đầy đủ quân giới trang bị cho Ngọa Cương quân, trong động thiên còn có mấy ngàn quân đội do võ lâm cao thủ tạo thành. Đại đa số võ lâm cao thủ càng quen thuộc đơn đả độc đấu, nếu là gặp được tiểu cố quân đội, đội ngũ do người trong võ lâm tạo thành có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân, nhưng là đối mặt hai quân chủng trận, liệt tính của đội ngũ do người trong võ lâm tạo thành liền hiện lộ ra. Người trong võ lâm đại đa số không có tính kỷ luật gì đáng nói, đa số lấy riêng phần mình vì chiến làm chủ, trừ khi người võ công cao cường đến có thể lấy một địch quân, nếu không chỉ có phần bị quân đội vây giết. Nhưng là Tiên Linh Cung quân đội lại không giống nhau, Tiên Linh Cung quân đội tính kỷ luật phi thường tốt, dù cho chỉ là người bình thường, đều có thể xưng là tinh minh. Cộng thêm Tiên Linh Cung quân đội hiện tại tu vi kém nữa cũng là nhị lưu võ giả, đại đa số người đều là nhất lưu cao thủ, thậm chí là tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ. Mặc dù nhân số không nhiều, cộng thêm về sau chiêu mộ tiến vào cũng chỉ có 5-6 ngàn người, trong đó còn có 2 ngàn là nữ tính. Nhưng dù cho chỉ có 2-3 ngàn người, phối hợp Ngọa Cương quân, Thẩm Lạc Nhạn cũng có lòng tin đánh tan hơn 10 vạn thủy quân. Huống chi Trần Lưu có Tiên Linh Động Thiên, có thể tùy thời từ bất cứ nơi nào đem người thả ra, đánh lén thủy quân, còn sẽ không bị thủy quân phát hiện. Bởi vì có Tiên Linh Động Thiên cùng Tiên Linh quân của Trần Lưu, Thẩm Lạc Nhạn thậm chí còn muốn nhân cơ hội đem Lạc Dương công xuống. Cái này không phải là không thể được. Chỉ cần các nàng đánh bại tùy quân vây quét về sau, sĩ khí tùy quân tất nhiên sa sút, Lạc Dương lòng người bàng hoàng, đến lúc đó nàng mang theo Ngọa Cương đại quân công đến dưới thành Lạc Dương, lại để cho Trần Lưu đem Tiên Linh quân cùng một bộ phận Ngọa Cương quân dùng Tiên Linh Động Thiên lặng lẽ đưa vào trong thành Lạc Dương, trong ngoài nở hoa, Lạc Dương căn bản ngăn không được. Muốn thực hành kế hoạch này, liền cần đem sự tồn tại của Tiên Linh Động Thiên nói cho các tướng lĩnh Ngọa Cương quân biết, đồng thời chọn lựa một chi Ngọa Cương tinh binh có thể tin được tiến vào Tiên Linh Động Thiên. Nhưng trong đó phong hiểm cũng không nhỏ, nhân số nhiều lên, ai có thể cam đoan những quân đội được chọn ra kia đều là trung thành? Ngươi làm sao có thể xác định trong đó không có gián điệp của thế lực khác? Nhưng nếu không đem Ngọa Cương quân gia nhập vào, liền chỉ có thể để Tiên Linh quân một mình gánh chịu phong hiểm, thương vong đoán chừng sẽ không nhỏ. Nếu là người chết nhiều, Thẩm Lạc Nhạn cũng lo lắng Trần Lưu sẽ có ý kiến. Thẩm Lạc Nhạn đem kế hoạch của nàng nói ra về sau, Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phượng trừ nữ cũng khó tránh khỏi suy tư. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Loan Loan suy tư nửa ngày, liền nói, nếu là chúng ta đem Lạc Dương công xuống, thanh thế Ngọa Cương quân tất nhiên đại trấn, trở thành thế lực cường đại nhất toàn bộ khu vực Trung Nguyên. Đến lúc đó liền có thể hấp dẫn càng nhiều người tới nương nhờ chúng ta. Hơn nữa chiếm cứ Lạc Dương về sau, chúng ta liền có thể lấy Lạc Dương làm cơ sở, hướng bốn phía công phạt, cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên của Trung Nguyên. Ta nghĩ phu quân tạm thời không muốn phát triển nhanh như vậy. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói ra, thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là kém một chút, ngoại trừ gì mãi mãi của ta bên ngoài, không có một vị thiên nhân cao thủ. Phật môn ủng hộ Lý Phiệt, nếu là chúng ta hiện tại công hạ Lạc Dương, chiếm cứ Trung Nguyên, có thể sẽ làm cho Phật môn sớm đối với chúng ta động thủ. Độc Cô Phượng cũng gật gật đầu, nói ra, chúng ta bây giờ có 7 vị đại tông sư, nếu là cộng thêm trúc tông chủ của Âm Vi phái, đó chính là 8 vị. Nếu chỉ là ứng đối Phật môn, chúng ta ngược lại là không sợ. Bất quá Phi Huyên tỷ tỷ từng nói qua Ninh Đạo Kỳ bởi vì quan khán từ hàng kiếm điện thiếu từ hàng tĩnh trai ba cái nhân tình, nếu là từ hàng tĩnh trai mời ra Ninh Đạo Kỳ, đối với chúng ta rất bất lợi. Không phải nói thiên nhân cao thủ là không thể tham gia tranh bá thiên hạ sao? Lân Tinh hỏi. Thiên nhân cao thủ phá hoại lực quá mạnh, mặc dù không có quy định rõ ràng, nhưng thiên nhân cao thủ của các quốc gia trong thiên hạ đều sẽ ăn ý sẽ không tham gia tranh bá thiên hạ của quốc gia riêng mình. Quốc gia khác ta không biết. Độc Cô Phượng nói, nhưng Linh Đạo Kỳ cùng Đại Tùy Phật Môn quan hệ phi thường mật thiết, nếu là Phật Môn mời hắn xuất thủ, ai biết Linh Đạo Kỳ có thể hay không để ý thân phận đối với chúng ta xuất thủ à? Hoàng Dung quay đầu nhìn về phía Vương Ngự Yên, hỏi, Ngự Yên tỷ tỷ, nếu là Phật Môn mời ra Linh Đạo Kỳ, ngươi có thể mời ra Lý Tiền Bối đối phó hắn sao? Không biết, bất quá ta nghĩ vấn đề hẳn là không lớn. Vương Ngự Yên nói, chỉ là ta cũng không biết gì mãi mãi của ta có thể đối phó Linh Đạo Kỳ hay không. Nghe nói Linh Đạo Kỳ đột phá thiên nhân cảnh đã thời gian rất lâu, hơn nữa truyền thuyết thực lực của hắn rất mạnh. Ta cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút thì tốt hơn. Vương Ngữ Yên mặc dù không có nói rõ, nhưng Hoàng Dung trừ nữ cũng nghe được, nàng đối với việc Lý Thương Hải có thể đối phó Ninh Đạo Kỳ hay không cũng còn nghi vấn. Lân Tinh cũng gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy ổn thỏa một chút tốt. Thiên địa linh khí của Tiên Linh Động Thiên cũng so với tổng võ thế giới nồng nặc ít nhất mấy lần. Nằm ở nơi địa mạch hội tụ, thiên địa linh khí tại Tiên Linh cung càng thêm nồng nặc, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất là ngoại giới gấp 2-30 lần. Các nàng so với bất cứ người nào trên thế giới này đều có ưu thế, chỉ cần tại trong Tiên Linh Động Thiên tu luyện 1-2 năm, liền tương đương với người khác tu luyện vài chục năm, lại cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? Hoàng Dung hỏi, Ngữ Yên tỷ tỷ, ngươi cùng phu quân khi nào có thể đột phá đến tiên nhân cảnh? Nhiều nhất 1 năm. Vương Ngữ Yên nói, vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Hoàng Dung nói, mục tiêu hiện tại của chúng ta là từ Đại Tùy cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên, phát triển thế giới của chính chúng ta, mà không phải chiếm cứ Giang Sơn Đại Tùy để phu quân làm hoàng đế. Có lẽ trước kia ý nghĩ của Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng các nàng là tại Đại Tùy tranh bá thiên hạ, nhưng là khi nhìn thấy Tiên Linh Động Thiên hiện nay về sau, ý nghĩ của các nàng liền thay đổi. Hiện tại Tiên Linh Động Thiên không chỉ rộng lớn vô cùng, tổng diện tích đã vượt qua 5000 vạn km vuông, ít nhất cũng là Đại Tùy gấp hơn 10 lần, coi như địa bàn khuyết trương ra phía sau có 1/3 là Hải Dương, trừ đi Hải Dương, nhưng diện tích lục địa còn lại cũng tương đương với 7-8 cái Đại Tùy. Hơn nữa Tiên Linh Động Thiên thiên địa linh khí nồng nặc, các nàng làm sao có thể từ bỏ cái động thiên phúc địa này, chạy đến bên ngoài đi làm thổ bá vương. Đây quả thực là bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng, kẻ ngu mới có thể làm. Cho nên Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, Loan Loan, Lân Tinh Trừ nữ thương lượng về sau, lập tức liền thay đổi ý nghĩ ban đầu, từ tại Đại Tùy tranh bá thiên hạ biến thành cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên của Đại Tùy, phát triển tiên linh đầu tiên. Đương nhiên, công thành đoạt đất là sẽ không đình chỉ có không ngừng tiến công, mới có thể càng thêm thuận tiện các nàng cướp đoạt càng nhiều nhân khẩu. Dù sao chiến tranh là muốn chết người mà, nếu là không có chiến tranh, liền có từng nhóm người biến mất, cũng rất dễ dàng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Phu cận Lạc Khẩu Thương liền có rất nhiều lưu dân, ít nhất không dưới mấy chục vạn, chúng ta vẫn là trước an bài một chút, đem những người này đều di chuyển đến động thiên rồi nói sau. Hoàng Dung nói ra, về phần tiến công Lạc Dương, vẫn là trước hoán một chút. Chương 475, Thẩm Lạc Nhạn ngoan độc chương 475, Thẩm Lạc Nhạn ngoan độc cổ đại không có tivi, không có điện thoại, không có trò chơi, hoạt động giải trí lớn nhất của nam nhân chính là dạo thanh lâu, nghe khúc thường múa. Bất quá đây chỉ là hoạt động của người có tiền, người không có tiền, hoạt động giải trí lớn nhất chính là trời tối ôm lão bà đi ngủ. Trần Lưu mặc dù không thiếu tiền, nhưng trong nhà hắn có nhiều phu nhân như vậy, ngay cả phu nhân hắn đều ứng phó không nổi, tự nhiên cũng không có hứng thú đi dạo thanh lâu, tìm niềm vui. Hơn nữa hắn cùng Hoàng Dung Lân Tinh Trừ nữ phân biệt lâu như vậy, khoảng thời gian gần đây hắn cũng cần buổi tiếp Hoàng Dung Lân Tinh bọn người nhiều hơn, điểm này ngay cả Vương Ngự Yên cũng sẽ không có ý kiến. Làm xong tu luyện buổi tối về sau, Trần Lưu tự nhiên mà vậy đi vào đỉnh viện Lân Tinh vừa mới chọn lựa. Lân Tinh thấy Trần Lưu đi vào phòng của nàng, liền nhiệt tình vô cùng nên đón, nào vào trong ngực hắn. Chỉ là khi Trần Lưu cùng Lân Tinh ngã xuống trên giường của nàng về sau, hắn mới phát hiện trong chăn của Lân Tinh còn có một người. Mới đầu Trần Lưu còn tưởng rằng là yêu nguyện, mãi cho đến khi xốc lên cái chăn, lúc này mới phát hiện trong chăn là chỉ mặc một cái yếm, sắc mặt thẹn thùng Thẩm Lạc Nhạn. Thời cho ngươi. Lân Tinh cười nói. Đều đưa tới cửa, Trần Lưu cũng sẽ không đẩy ra ngoài. Hơn nữa Thẩm Lạc Nhạn trưởng khống hoa cương quân, tiếp xuống di chuyển nhân khẩu cũng không thể rời bỏ nàng, cần hoa cương quân toàn lực phối hợp. Bởi vậy thu nhận Thẩm Lạc Nhạn cũng là Vương Ngự Yên cùng Lân Tinh ngầm thừa nhận, bằng không nàng cũng sẽ không xuất hiện tại trong tâm cung của Lân Tinh. Yêu Nguyệt liền ở tại viện tử cách vách Lân Tinh, Trần Lưu ở tiến vào phòng muội muội nàng, Yêu Nguyệt tự nhiên biết. Nghe viện tử cách vách truyền đến tiếng trẻ con nỉ non, làm cho Yêu Nguyệt nhịn không được hung hăng phi một ngụm, thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ cậu nam nữ. Yêu Nguyệt không muốn nghe, lại nhịn không được bĩu tai, thân thể cũng bất chi bất giác có chút khô nóng lên. "Phu quân, ta muốn đem Tiên Linh Động Tiên nói cho tướng lĩnh Ngoa Cương quân." Giữa hiệp nghỉ ngơi lúc, Thẩm Lạc Nhạn nói ra, "Mặc dù ta hiện tại khống chế Ngoa Cương quân, nhưng bởi vì ta là nữ nhân, cho nên tướng lĩnh Ngoa Cương quân đều không quá phục ta, cho dù mặt ngoài phục tùng, nhưng là âm thầm nghĩ như thế nào?" Ai cũng không biết. Điểm này là làm cho Thẩm Lạc Nhạn buồn bực nhất, Ngoa Cương quân hiện tại tướng lĩnh đại đa số chỉ là bởi vì nàng nắm giữ quân quyền, hơn nữa làm việc ngoan độc, người không nghe lời đại đa số đều bị nàng âm thầm xử lý hoặc là hố chết, người còn lại cũng chỉ là bởi vì e ngại nàng, lúc này mới không thể không lựa chọn phục tùng. Nhưng là muốn để bọn hắn tâm phục khẩu phục, liền có chút khó khăn. Bởi vậy Thẩm Lạc Nhạn mới nghĩ đến đem các tướng lĩnh Ngoa Cương quân đưa vào động thiên thế giới, để bọn hắn biết trên đầu nàng còn có chủ tử, hơn nữa còn là một vị tiên nhân ủng hữu động thiên thế giới. Người thời đại này đều cực kỳ tinh thần, chỉ cần để Trần Lưu giả thần hù dọa bọn hắn tuyệt đối sẽ hướng Thẩm Lạc Nhạn dâng lên lòng trung thành. Hiện tại Ngoa Cương có tướng lĩnh nào? Trần Lưu hỏi. Đơn Hùng Tín, Trình Giảo Kim, Nô Hát Đạt, Ngưu Tú, Tần Bình, La Sĩ Tín các loại, còn có Lý Tịnh Cung Ngất Chỉ Cung là Lân Tinh tỷ tỷ mời về. Thẩm Lạc Nhạn nói, Lý Tịnh Cung Ngất Chỉ Cung đều rất không tệ. Lúc trước Trương Tu đã tiến công chúng ta lúc, là bọn hắn giúp ta bày mưu tính kế, cũng tự mình dẫn binh thiết hạ mai phục, lúc này mới đánh bại cũng giết chết Trương Tu Đả, chiêu hàng Tần Bình cùng La Sĩ Tín. Đơn Hùng Tín cùng Ngô Hắc Đạt, Nưu Tú đều là sớm cũng đã lên Ngoa Cương tạo phản, là nguyên ban nhân mã của địch lượng, vốn di trong nguyên ban nhân mã còn có từ thế tích, cũng chính là vị hôn phu trước kia của Thẩm Lạc Nhạn. Chỉ là Thẩm Lạc Nhạn hành sự quá mức ngoan độc, sau khi nắm quyền liền dùng hết các loại thủ đoạn tới thanh trừ người phản đối nàng trong Ngoa Cương quân, bởi vậy cùng Thẩm Lạc Nhạn náo mâu thuẫn, bị Thẩm Lạc Nhạn cho hố chết rồi. Trước đó Trần Lưu tại trước khi rời đi Đại Tùy, liền từng nói cho Hoàng Dung cùng Độc Cô Phượng, Lân Tinh bọn người danh tướng tùy mạt đường sơ trong nguyên lịch sử, trong đó có Lý Tịnh Cung Ngất Chi Cung, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Trình Giảo Kim các loại. Trình Giảo Kim ngay tại Ngoa Cương, tại trợ giúp Thẩm Lạc Nhạn đoạt được Ngoa Cương đại quyền về sau, Trình Giảo Kim tự nhiên là rơi vào trong tay Trần Lưu. Mà Lý Tịnh Cung Ngất Chỉ Cung thì là Yêu Nguyệt Lân Tinh lợi dụng vũ lực nửa cưỡng ép nửa mời về. Bởi vì vận dụng vũ lực, cho nên Lý Tịnh Cung Ngất Chỉ Cung mặc dù đầu nhập vào Ngoa Cương, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu trung tâm thì khó mà nói. Tại trong nguyên lịch sử, Trương Tu đã bị Lý Mật đánh bại về sau, Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín trước là đầu nhập vào Hổ Lao Quan Bùi Nhân Cơ, về sau Lý Mật tiến công Hổ Lao Quan lúc, Bùi Nhân Cơ đầu hàng Lý Mật, bọn hắn mới tiến vào Ngoa Cương. Bất quá bởi vì Lân Tinh từng tại chỗ Trần Lưu nghe qua tên của Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín, biết bọn hắn là tướng tài hiếm có, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn chạy mất, cho nên tại sau khi đánh bại Trương Tu Đà, Lân Tinh trước tiên chính là bắt lấy hai người này. Bị tù binh về sau, Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín cũng tự nhiên mà vậy đầu nhập vào Ngoa Cương. Đơn Hùng Tín không thể tin. Lân Tinh nói ra, Đơn Hùng Tín là thân tín của địch lượng, chúng ta khống chế Ngoa Cương đại quyền về sau, Đơn Hùng Tín liền có chút oán uất. Hơn nữa, Lân Tinh nhìn Thẩm Lạc Nhạn một cái, nói ra, Đơn Hùng Tín cùng Từ Thế Tích quan hệ rất tốt. Ý tứ của Lân Tinh rất rõ ràng. Tại sau khi Thẩm Lạc Nhạn hố chết rất nhiều thân tín của địch lượng, thậm chí ngay cả vị hôn phu Từ Thế Tích của nàng đều hố chết, Đơn Hùng Tín làm sao có thể còn tín nhiệm nàng? Nếu là có cơ hội, người thứ nhất phản Thẩm Lạc Nhạn chính là hắn. Đối với người không thể tin như vậy, Lân Tinh là tuyệt đối không nguyện ý đem Tiên Linh Động Thiên nói cho hắn biết. Vậy liền xử lý hắn. Thẩm Lạc Nhạn lạnh lùng nói. Thẩm Lạc Nhạn ngay cả vị hôn phu từ thế tích đều hố chết, chết thêm một cái đơn hùng tín thì thế nào? Cần gì đánh đánh giết giết đâu? Trần Lưu cười nói, tiên linh động thiên cực thiếu nhân khẩu, đem hắn cùng địch nhượng đưa đến động thiên thế giới bên trong đến, cho bọn hắn an bài chút chuyện làm, về sau không cho bọn hắn ra ngoài là được rồi. Như vậy cũng không phải không thể được. Lân Tinh gật gật đầu. Ừm. Vậy cứ dựa theo phu quân nói đi. Thẩm Lạc Nhạn cũng gật gật đầu. Lại tới. Yêu Nguyệt ở viện tử cách vách nghe được trong viện Lân Tinh lại chuyển tới thanh âm, lập tức nhịn không được thầm mắng một tiếng, đều hận không thể đánh nổ đầu chó của ba cái cậu nam nữ cách vách kia. Còn có để yên hay không à, còn có hay không công đức tâm à, còn để cho người ta ngủ hay không. Ngày thứ hai Thẩm Lạc Nhạn dậy có chút muộn, dù sao nàng thân là tân phụ, tố chất thân thể cùng Trần Lưu đã biến thành siêu nhân kém quá nhiều, đêm qua nàng mệt đến ngay cả khí lực động một ngón tay đều không có. Buổi sáng rời giường ăn điểm tâm lúc, hai chân của nàng vẫn là run rẩy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Thẩm Lạc Nhạn cùng Trần Lưu, Lân Tinh một lần nữa trở lại nơi ở tại Lạc Khẩu Thương, cùng bọn hắn cùng đi ra còn có Loan Loan cùng Độc Cô Phượng, mà Yêu Nguyệt lại không nguyện ý đi ra, mà là lưu tại trong Tiên Linh Cung tu luyện. Trở lại nơi ở về sau, Thẩm Lạc Nhạn liền cho người đem Lý Tịnh cùng Ngất Chỉ cùng Trình Giáo Kim, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín các tướng lĩnh chủ yếu của Ngoa Cương gọi tới, để bọn hắn đến đây bái kiến Trần Lưu. Chương 476, các tướng lĩnh Ngoa Cương, thượng, chương 476, các tướng lĩnh Ngoa Cương, thượng, Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh, La Sĩ Tín, Trình Giáo Kim các tướng lĩnh Ngoa Cương quân tiến vào đại trướng về sau, nhìn thấy trong đại trướng ngoại trừ Thẩm Lạc Nhạn bên ngoài, còn nhiều thêm một nam ba nữ bốn người xa lạ, lập tức có chút kinh ngạc. Quân sư, các tướng lĩnh Ngoa Cương quân đều nhao nhao hướng Thẩm Lạc Nhạn chắp tay thi lễ. Mặc dù Thẩm Lạc Nhạn hiện tại là người cầm quyền thực tế của Ngoa Cương quân, nhưng trên danh nghĩa nàng cũng không phải thủ lĩnh, mà là quân sư của Ngoa Cương, người cầm quyền trên danh nghĩa, vẫn như cũng là địch nhượng nằm bệnh trên giường. Mặc dù mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, địch nhượng hiện tại chỉ là khôi lỗi của Thẩm Lạc Nhạn, còn là loại không cách nào phản kháng, tùy thời đều sẽ bị nàng giết chết. Chư vị, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Thẩm Lạc Nhạn chỉ một ngón tay vào Trần Lưu, nói ra, vị này là Trần Lưu Trần công tử, cũng là thủ lĩnh Ngoa Cương quân của chúng ta. Thẩm Lạc Nhạn ngay cả giả bộ cũng lời giả bộ, trực tiếp nói cho Ngoa Cương mọi người, Trần Lưu chính là thủ lĩnh Ngoa Cương quân. Các tướng lĩnh Ngoa Cương đều thầm giật mình, mặc dù bọn hắn đều biết sau lưng Thẩm Lạc Nhạn có người, nếu không cũng sẽ không có Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh bậc cao thủ kia đang âm thầm bảo hộ an toàn của Thẩm Lạc Nhạn. Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh là xưng hô của Yêu Nguyệt và Lân Tinh trong Ngoa Cương quân, khi có người ngoài, Yêu Nguyệt Lân Tinh đều sẽ không lộ ra chân dung của các nàng, cho nên Ngoa Cương quân hiện tại ngoại trừ Thẩm Lạc Nhạn còn không có người biết thân phận chân thật của các nàng, cũng không có người gặp qua chân dung của các nàng. Ngay bình thường, bọn hắn một người mang theo mặt nạ đồng, một người mang theo mặt nạ sắt. Chỉ là Lý Tịnh cùng Tân Quỳnh, Trình Giảo Kim bọn người có chút không nghĩ tới người sau lưng Thẩm Lạc Nhạn kia vậy mà là Trần Lưu, một người trẻ tuổi tuấn mỹ dị thường như thế này. Bất quá cái này tựa hồ cũng chẳng có gì lạ, đoán chừng Trần Lưu hẳn là công tử nhà nào đó, trưởng khống Ngoa Cương quân, kỳ thật là gia tộc sau lưng hắn. Chỉ là họ Trần, đại tùy tựa hồ không có thế gia môn phiệt nào tương đối nổi danh a. Đơn Hùng Tín sắc mặt hơi có chút khó coi. Trước kia Thẩm Lạc Nhạn còn giả bộ một chút, nhưng là hiện tại nàng ngay cả giả bộ cũng không giả bộ. Hơn nữa Trần Lưu lần này trực tiếp lộ diện, còn trở thành thủ lĩnh Ngoa Cương quân, điều này cũng mang ý nghĩa thời gian của địch nhượng không nhiều lắm, làm không tốt hiện tại đã bị Trần Lưu cho giết chết. Nhưng là để Đơn Hùng Tín phản kháng, hắn cũng không dám. Đơn Hùng Tín gặp qua Lân Tinh giả trang Thiết Tiên Sinh xuất thủ, mặc dù hắn cũng không rõ ràng tu vi của Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh đến tột cùng cao bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là trên tông sư. Hơn nữa ngoại trừ bảo hộ Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh bên ngoài, còn có một vị mang theo mặt nạ gỗ một tiên sinh kia, một tiên sinh cũng là tông sư cao thủ. Đây cũng là nguyên nhân Đơn Hùng Tín biết do Thẩm Lạc Nhạn giã tâm bừng bừng, định lượng sở dĩ vẫn luôn nằm trên giường bệnh không dậy nổi, cũng tuyệt đối là Thẩm Lạc Nhạn động tay chân, nhưng hắn lại không dám phản nàng. Người dám phản Thẩm Lạc Nhạn đều bị nàng cho giết chết, ngay cả vị hôn phu từ thế tích của nàng cũng không ngoại lệ, nếu là hắn dám lộ ra một tia phản ý, lấy sự ngoan độc của Thẩm Lạc Nhạn, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai. Bái kiến thủ lĩnh. Mặc kệ trong lòng mọi người là nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài thái độ của bọn hắn đối với Trần Lưu vị thủ lĩnh đột nhiên toát ra này đều cực kỳ tôn trọng, bao quát Đơn Hùng Tín. Không có cách, thế so người mạnh, người có thể sống đến bây giờ đều là người thông minh, hơi ngốc một chút, trên cơ bản đều không sai biệt lắm chết sạch. Chư vị tướng quân, ta đoạn thời gian trước có chút việc, không tại đại tùy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sau này còn mong chư vị tướng quân chiếu cố Lạc Nhạn nhiều hơn. Trần Lưu cũng cởi hướng các tướng lĩnh Ngoa Cương chắp tay đáp lễ. Công tử yên tâm, ta chờ nhất định sẽ toàn lực phụ tá công tử cùng quân sư. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người nhìn Thẩm Lạc Nhạn một cái, thấy nàng đầy mặt hồng quang, phảng phất như một đóa hoa kiểu diễm vừa được tưới nhuần, liền đoán được Thẩm Lạc Nhạn rất có thể cũng là một trong những tình nhân của Trần Lưu, đội vàng khách sáo đáp lễ. Vị này là thánh nữ Loan Loan của Âm Quý phái, cũng là một vị phu nhân của công tử. Thẩm Lạc Nhạn tiếp tục giới thiệu nói. Lý Tịnh Tần Quỳnh bọn người nghe vậy lập tức giật nảy cả mình, Âm Quý phái thánh nữ? Ý kia không phải nói Trần Lưu là người của Âm Quý phái? Chắc không được Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh còn có những hộ vệ bảo hộ bên người Thẩm Lạc Nhạn kia đều là nữ nhân đâu, nếu là Âm Quý phái, ngược lại là nói đến thông. Tại đại tùy, lấy nữ nhân làm chủ, cũng là môn phái cường đại nhất chính là Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Âm Quý phái, cũng chỉ có Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Âm Quý phái có thể một lần lấy ra nhiều nữ tinh cao thủ như vậy tới. Bọn hắn sớm nên có thể nghĩ tới, Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh hành sự man động, có chút không từ thủ đoạn, Từ Hàng Tĩnh Trai là chính đạo, tất nhiên làm không được chuyện như vậy, nhưng nếu là đổi thành Âm Quý phái, vậy thì không khó lý giải. Chỉ là Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người tâm tình lại có chút không tốt. Âm Quý phái là ma môn, hơn nữa hành sự âm ngoan quỷ độc, làm việc không có giới hạn, người tùy đối với ấn tượng của bọn hắn cũng không tốt. Nếu là thế lực ủng hộ Ngoa Cương quân phía sau là Âm Quý phái, vậy xem ra ta muốn tìm nơi khác. Có người không muốn vì Âm Quý phái làm việc tranh đoạt thiên hạ, bởi vậy nghe được Loan Loan là Âm Quý phái thánh nữ về sau, lập tức liền bắt đầu suy tư đường lui, nên như thế nào trốn ra Ngoa Cương quân cái hang sói này. Bái kiến thánh nữ. Dù cho có người muốn trốn ra Ngoa Cương quân cái hang sói này, nhưng bọn hắn hiện tại còn ở trong hang sói đâu, tự nhiên không dám đắc tội Loan Loan, đội vàng bái kiến. Chư vị tướng quân không cần khách khí. Loan Loan đáp lễ lại. Vị này là nữ nhi của Độc Cô Việt Việt chủ Độc Cô Phượng, cũng đồng dạng là phu nhân của công tử. Thẩm Lạc Nhạn cho Độc Cô Phượng giới thiệu nói, Độc Cô Việt đã ngã về phía công tử, toàn lực ủng hộ công tử tranh bá thiên hạ. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người nghe vậy, lập tức rung động đến tột đỉnh. Đó chính là Độc Cô Việt a, một trong tứ đại môn phiệt của Đại Tùy. Mặc dù quân đội Độc Cô Việt trưởng khống là yếu nhất trong tứ đại môn phiệt, nhưng trong tay bọn họ ít nhất cũng có mấy vạn tinh binh, hơn nữa tại trong triều đình Đại Tùy có địa vị cử trọng được hình, ngay cả môn phiệt như vậy đều ngã về phía Trần Lưu, ủng hộ hắn tranh bá thiên hạ. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người không khiếp sợ mới là lạ. Chắc không được trước đó Thẩm Lạc Nhạn có thể đánh thắng nhiều lần chiến tranh cùng tùy quân như vậy đâu, nếu là có Độc Cô Việt đang âm thầm phối hợp, vậy thì không khó lý giải. Các tướng lĩnh trước đó còn muốn chờ lần gặp mặt này kết thúc, liền tìm cơ hội lặng lẽ trốn khỏi Ngoa Cương quân, lập tức liền có chút do dự. Tên của người, bóng của cây. Âm Quý phái mặc dù cường đại, nhưng trung quy chỉ là một cái môn phái giang hồ, hơn nữa thanh danh không tốt. Nhưng Độc Cô Việt lại không giống nhau, đây chính là thực quyền môn phiệt của Đại Tùy, hơn nữa còn là hậu tộc của Đại Tùy. Mặc dù bọn hắn còn không biết Trần Lưu có bản lĩnh gì, nhưng có Âm Quý phái cùng Độc Cô Việt ủng hộ, cơ hội hắn lấy được thiên hạ cũng không nhỏ. Đây chính là công lao từ Long A, nếu là bọn hắn đi theo Trần Lưu đánh thiên hạ, chỉ cần có thể sống đến ngày đánh hạ thiên hạ kia, như vậy bọn hắn chính là khai quốc công thần. Hơn nữa cơ hội thành công cũng không nhỏ, bọn hắn thật sự muốn từ bỏ cơ hội như vậy sao? Thẩm Lạc Nhạn nói, trước đó Ngoa Cương chúng ta đạt được binh khí giáp trụ cùng ngựa đại đa số cũng đều là Độc Cô Việt đưa tới cho chúng ta. Lần này công tử nghe nói chúng ta bên này đối mặt áp lực lớn, lại cho chúng ta đưa 10 vạn kiện đao thương kiếm kích các loại vũ khí cùng 4 vạn bộ giáp trụ, còn có 2 vạn thất chiến mã tới, trợ giúp chúng ta đánh thắng trận chiến này với Lạc Dương Thủy quân. Chương 477, các tướng lĩnh Ngoa Cương, trùng, chương 477, các tướng lĩnh Ngoa Cương, trùng, nếu như nói ngay từ đầu nghe được sau lưng Trần Lưu có Âm Quý phái ủng hộ lúc, còn có người muốn sau đó lặng lẽ đào tẩu, nhưng khi các tướng lĩnh Ngoa Cương biết được sau lưng Trần Lưu còn có Độc Cô Phiến lúc, bọn hắn liền do dự. Chờ đến khi Thẩm Lạc Nhạn đem số liệu quân giới cùng chiến mã lần này Trần Lưu ủng hộ Ngoa Cương quân công bố ra về sau, Ngoa Cương chúng tướng lập tức bị chấn kinh đến nói không ra lời, thậm chí không ít người đã bỏ đi ý niệm rời đi Ngoa Cương quân, bao quát Lý Tịnh cùng Tần Bình, La Sĩ Tín, Trình Dạo Kim các danh tướng lừng lẫy nổi danh trong nguyên lịch sử. 10 vạn kiện các loại binh khí, 4 vạn bộ giáp trụ, còn có 2 vạn thất chiến mã, cộng thêm bọn hắn hiện tại còn chiếm cứ Lạc Khẩu Thương, ủng hữu hơn 2000 vạn thạch lương thực, chỉ cần có thể cho bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể huấn luyện ra một chi tinh nhuệ bộ binh cùng kỵ binh tới. Có thực lực cường đại như thế, bọn hắn thậm chí có thể công hạ Lạc Dương, xưng bá Trung Nguyên. Đó chính là 2 vạn thất chiến mã à, chiến mã tại khu vực Trung Nguyên giá cả đắt đỏ bao nhiêu thì không cần nói, quan trọng là ngươi có tiền đều không có chỗ mua. Nhưng mà Trần Lưu vậy mà có thể không một tiếng động cho bọn hắn lộng tới 2 vạn thất chiến mã. Cộng thêm trước đó Thẩm Lạc Nhạn từ Phi Mã Mục Trường làm trở về 5-6 ngàn tất chiến mã, Ngoa Cương quân liền có thể tổ kiến ra một chi kỵ quân nhân số vượt qua 2 vạn 5. Hơn 2 vạn 5 ngàn kỵ quân đã có thể tại Trung Nguyên tung hoành vô địch. Điều này cũng gián tiếp nói rõ năng lượng của Trần Lưu cùng thế lực sau lưng hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Thẩm Lạc Nhạn có thể nói là lời không gây kinh hãi cho người chết không thôi, mỉm cười nói, ta ở đây lại cho chư vị tướng quân ăn một viên thuốc can thần. Chư vị tướng quân đều biết Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh, Đồng Tiên Sinh cùng Thiết Tiên Sinh đều là đại tông sư cấp cao thủ, ngoại trừ 2 vị tiên sinh bên ngoài, chúng ta còn có 5 vị đại tông sư cùng với 1 vị tiên nhân cảnh cao thủ. Các tướng lĩnh Ngoa Cương nghe vậy đều nhịn không được sao động, bị rung động đến trợn mắt hốt mồm. Nếu Trần Lưu cung cấp binh khí giáp trụ cùng chiến mã chỉ có thể cam đoan sức chiến đấu của quân đội bình thường, như vậy đại tông sư liền liên quan đến chiến đấu cấp độ cao. Có 7 vị đại tông sư, lại thêm còn có tiên nhân cảnh cao thủ, thực lực như vậy nếu là còn không cách nào đoạt được thiên hạ Đại Tùy, vậy thì quá không có thiên lý. Mặc dù thiên nhân cảnh trên cơ bản là không thể nào tại trong tranh bá xuất thủ, nhưng hắn có thể làm lực lượng trấn nhiếp của bọn hắn, cam đoan không ai có thể hướng bọn hắn hạ độc thủ. Đến lúc này, các tướng lĩnh trước đó còn muốn lặng lẽ rời đi, Ngoa Cương quân đã bỏ đi ý niệm rời đi. Sau lưng Trần Lưu có thực lực cường đại như thế, đoạt được thiên hạ hầu như có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, lúc này ai đi người đó là kẻ ngu. Quan trọng nhất là, Thẩm Lạc Nhạn dừng một chút, nói ra, công tử còn là một vị tại thế tiên nhân. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ, Lân Tinh, Yêu Nguyệt, Thiên Sơn Đồng Mộ hiện tại cũng là đại tông sư, nếu là cộng thêm cơ lão của Trường Xuân Cốc cùng Trúc Ngọc Nghiên của Âm Quý phái, đó chính là 8 vị đại tông sư rồi. Mặc dù Trần Lưu hiện tại còn chưa có cùng Trúc Ngọc Nghiên gặp mặt, nhưng Thẩm Lạc Nhạn cũng không cho rằng trước mặt thực lực tuyệt đối cùng lợi ích, Trúc Ngọc Nghiên sẽ tự tuyệt ngã về phía các nàng, cho nên nàng đã đem Trúc Ngọc Nghiên cho sớm tính bảo. Bất quá nơi này Thẩm Lạc Nhạn chủ động đem Trần Lưu hái được đi ra, cho hắn an bài một cái thân phận tại thế tiên nhân. Tại thế tiên nhân có thể so sánh với cái thân phận đại tông sư kia của hắn dọa người hơn nhiều, cũng càng có thể trấn nhiếp tướng lĩnh Ngoa Cương quân. Tại thế tiên nhân, Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người cũng nhịn không được nhìn về phía Trần Lưu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hồ nghi. Công tử, Thẩm Lạc Nhạn quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, ra hiệu hắn đến phiên hắn xuất thủ. Trần Lưu khẽ gật đầu, thần thức triển khai, lập tức liền đem Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim bọn người đưa đến trên quảng trường phía trước Tiên Linh Thành. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh các tướng lĩnh Ngoa Cương quân tâm thần nhoáng một cái, lập tức liền phát hiện mình đi tới một tòa quảng trường xa lạ được xây bằng đá bạch ngọc. Tại hậu phương quảng trường là một tòa thành trì to lớn. Phía trước thì là Tiên Linh Hải một chút nhìn không thấy bờ. Tại trung ương quảng trường còn có mấy ngàn quân đội thân mang khôi giáp, cưỡi chiến mã bưu hãn. Tại phía trước quân đội có một con dị thú màu đỏ rực cao lớn, nhìn giống như là hỏa kỳ lân trong truyền thuyết. Nơi này chính là động thiên tiên cảnh của công tử. Cùng Trần Lưu cùng một chỗ đứng tại trên lưng hỏa kỳ lân, Thẩm Lạc Nhạn khoa tay một chút cánh tay, tiêu ngạo vô cùng nói ra, một cái tiên cảnh thế giới so với đại tùy còn lớn hơn vô số lần. Một lần nữa trở lại Lạc Khẩu Thương lúc, Lý Tịnh cùng Tần Bình, Trình Giáo Kim các tướng lĩnh Ngoa Cương tinh thần còn có chút hoảng hốt. Nếu như nói ngay từ đầu bọn hắn đối với thân phận của Trần Lưu còn có chút hoài nghi, nhưng sau khi chứng kiến tiên linh động thiên cùng tọa kỵ hỏa kỳ lân của Trần Lưu, bọn hắn đã không còn hoài nghi thân phận tại thế tiên nhân của hắn nữa. Chắc không được Âm Quý phái cùng Độc Cô Việt sẽ đầu nhập vào Trần Lưu đâu. Bắt đầu lúc bọn hắn còn tưởng rằng Trần Lưu là người đại diện Âm Quý phái đẩy ra tranh bá thiên hạ, nhưng bây giờ bọn hắn đã không dám nghĩ như vậy, phải nói là Âm Quý phái cùng Độc Cô Việt là tiểu đệ dưới tay Trần Lưu mới đúng. Ngay cả Đơn Hùng Tín cũng đã dấy lên không nổi tâm lý phản kháng Trần Lưu cùng Thẩm Lạc Nhạn. Đó chính là tại thế tiên nhân a, này đều không cần Trần Lưu cùng đại tông sư và thiên nhân cao thủ dưới tay hắn xuất thủ, chỉ cần ra một vị tông sư, liền có thể đem đầu của hắn vặn xuống làm bố tiểu. Hơn nữa từ trong miệng Thẩm Lạc Nhạn hiểu rõ đến chỗ ưu việt của tiên linh động tiên về sau, Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim bọn người cũng đối với đề nghị của nàng đem thân nhân gia tộc bọn họ đều rời đến trong tiên linh thành cư trú không có bất kỳ ý kiến gì. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người đều biết Thẩm Lạc Nhạn đây là muốn lấy người nhà cùng gia tộc của bọn hắn làm con tin, bất quá bọn hắn đều rất vui lòng. Nói đùa, không vui mới là kẻ ngu. Tại trong tiên linh thành tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất cũng là ngoại giới gấp 7-8 lần. Cho dù không tu luyện, chỉ cần thời gian dài sinh hoạt tại tiên linh động tiên, sống cái 7-80 tuổi, thậm chí là trên 100 tuổi đều không thành vấn đề. Có chỗ tốt lớn như vậy, không đáp ứng mới là kẻ ngu. Đơn tướng quân. Trong xoáy chướng Ngoa Cương tại Lạc Khẩu Thương, Thẩm Lạc Nhạn ngồi ở vị trí phó xoáy đem ánh mắt nhìn về phía Đơn Hùng Tín. Về phần ngồi ở vị trí chủ xoáy, tự nhiên là Trần Lưu. Đơn Hùng Tín trong lòng căng thẳng, vội vàng đi đến trung ương xoáy chướng, vì một chân trên đất, ôm quyền lớn tiếng quát, thuộc hạ có mặt. Thẩm Lạc Nhạn lặng lặng nhìn Đơn Hùng Tín, cho hắn áp lực cực lớn, cái chán Đơn Hùng Tín không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Bởi vì Đơn Hùng Tín cùng định lượng, từ thế tích quan hệ, làm cho Thẩm Lạc Nhạn cực không tín nhiệm hắn. Chỉ là Đơn Hùng Tín là người cũ của Ngoa Cương quân, uy vọng không thấp, hơn nữa tại sau khi ý thức được mình không phải là đối thủ của Thẩm Lạc Nhạn, liền đem phản ý ẩn tàng rất tốt, nếu là không có lý do thích hợp liền xử lý, không thể nào nói nổi, thậm chí còn có thể sẽ gây nên Ngoa Cương quân náo động. Bất quá nếu là hiện tại Thẩm Lạc Nhạn muốn xử lý hắn, căn bản sẽ không có một người cầu tình cho hắn, dù cho cùng hắn quan hệ không tệ Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú cũng không ngoại lệ. Không thấy hiện tại Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không đếm xỉa đến sao? Tại lúc Đơn Hùng Tín sắp chịu không được áp lực, Thẩm Lạc Nhạn lúc này mới ung dung mở miệng nói ra, ta muốn chọn lựa ra một chi quân đội trung thành tuyệt đối tiến vào trong tiên linh tiên cảnh huấn luyện, địch thủ lĩnh cùng đơn tướng quân năng lực luyện binh cũng tệ, ta muốn đem nhiệm vụ này giao cho các ngươi, ngươi có thể giúp ta luyện ra một chi tinh nhuệ bộ quân cùng một chi tinh nhuệ kỵ quân sao? Chương 478, các tướng lĩnh Ngoa Cương, hạ, chương 478, các tướng lĩnh Ngoa Cương, hạ, nặc, thuộc hạ tuân mệnh. Đơn Hùng Tín kém chút vui đến phát khóc, hô to lên tiếng. Hắn đều cho là Thẩm Lạc Nhạn chuẩn bị xử lý hắn, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Thẩm Lạc Nhạn chỉ là để hắn tiến vào tiên linh tiên cảnh bên trong luyện binh. Hơn nữa làm cho Đơn Hùng Tín càng thêm cao hứng là Địch Nhượng cũng không có chết, Thẩm Lạc Nhạn cũng không có muốn giết chết hắn, mà là để Địch Nhượng cùng hắn cùng đi tiên linh động thiên luyện binh. Điều này làm cho Đơn Hùng Tín phi thường cao hứng, cũng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ là có chút đáng tiếc Từ Thế Tích. Bất quá Từ Thế Tích chết ngược lại là đúng chỗ, coi như hắn không có cùng Thẩm Lạc Nhạn náo mâu thuẫn, đoán chừng vẫn là sẽ bị Thẩm Lạc Nhạn cho hố chết. Dù sao Từ Thế Tích không chết, Thẩm Lạc Nhạn làm sao trở thành nữ nhân của Trần Lưu? Thông qua biểu hiện của Thẩm Lạc Nhạn sau khi đoạt lấy Ngoa Cương quân sự đại quyền, Đơn Hùng Tín cũng nhìn thấu Thẩm Lạc Nhạn. Thẩm Lạc Nhạn mặc dù có trầm ngư lạc nhạn chi mạo, lại tâm như rắn giết, hơn nữa đối với quyền lợi có loại khát vọng như biến thái. Ừm, có lẽ không nên nói nàng nhiệt tình vì quyền lợi, mà là nhiệt tình vì để tài năng của mình được phát huy đi. Chỉ có Trần Lưu mới có thể cho nàng cung cấp đầy đủ tín nhiệm, cũng chỉ có Trần Lưu nguyện ý để nàng thống lĩnh Ngoa Cương quân, phát huy tài năng quân sự của nàng, mà không lo lắng nàng phản bội. Vì đạt được sự tín nhiệm của Trần Lưu, dựa theo tính cách của Thẩm Lạc Nhạn, nàng tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn bò lên trên giường của Trần Lưu, trở thành người bên gối của hắn. Bởi vậy, Từ Thế Tích nhất định phải chết. Bất quá có thể giữ được tính mạng của mình, Địch Lao Đại cũng không có chết, đối với Đơn Hùng Tín tới nói, đã là chuyện tạ ơn trời đất, hắn nơi nào còn có thể quản được Từ Thế Tích. Vốn dĩ Thẩm Lạc Nhạn còn có chút lo lắng Ngoa Cương quân được chọn ra sẽ có gián điệp của thế lực khác lẫn vào, còn đang do dự muốn hay không đem Ngoa Cương quân đưa vào trong tiên linh động thiên huấn luyện, bất quá điểm này đối với Trần Lưu tới nói căn bản không tính là vấn đề gì. Trần Lưu có thể thấy rõ hết thảy trong động thiên thế giới, dù cho hắn muốn nhìn lén Lý Thương Hải cùng Lý Thanh La tắm rửa, các nàng đều sẽ không biết, mấu chốt chỉ ở chỗ hắn có nguyện ý làm như thế hay không thôi. Ngoa Cương quân sau khi tiến vào Tiên Linh Động Thiên, Trần Lưu có thể thực thời gian giám sát toàn bộ Ngoa Cương quân, chỉ cần có người hơi có dị động, đều không gạt được thần thức của hắn, đến lúc đó đem người có vấn đề ném đi đảo mỏ đảo đến chết là được rồi. Mà tại sau khi biết Trần Lưu có năng lực thấy rõ toàn bộ động thiên thế giới, Thẩm Lạc Nhạn lập tức thở dài một hơi, lập tức quyết định đem địa điểm luyện binh của Ngoa Cương quân đặt ở trong Tiên Linh Động Thiên. Tại trong Tiên Linh Động tiên tu luyện 1 tháng, ít nhất cũng tương đương với tại ngoại giới tu luyện 7-8 tháng, mặc dù Ngoa Cương Quân sau khi tiến vào Tiên Linh Động tiên chủ yếu nhất không phải tu luyện, mà là huấn luyện quân trận cùng kỷ luật, nhưng có Tiên Linh Động tiên gia thành, hiệu quả ít nhất cũng sẽ là tại ngoại giới huấn luyện gấp 1-2 lần. Hơn nữa thời gian dài ăn đồ ăn của Tiên Linh Động tiên, uống nước của Tiên Linh Động tiên, không chỉ có thể gia tăng tố chất quân đội, còn có thể tăng tốc độ khôi phục của bọn hắn. Chúng chi tại sau khi chứng kiến Tiên Linh Động tiên, Thẩm Lạc Nhạn cũng tin tưởng có thể tăng lên độ trung thành của quân đội, để Ngoa Cương Quân trở thành tử trung của Trần Lưu. Lý Tướng Quân, Tần Tướng Quân. An bài xong công việc sau này của Đơn Hùng Tín cùng Địch Nhượng về sau, Thẩm Lạc Nhạn liền nhìn về phía Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh. Thuộc hạ có mặt. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh cũng đội vàng đi đến trung ương đại trướng, vì một chân trên đất, ôm quyền thi lễ. Sau khi chứng kiến Tiên Linh Động Thiên, Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh vốn còn có phản ý cũng biến thành tử trung. Không có cách, Tiên Linh Động Thiên thật sự quá thơm, dù cho bọn hắn chết trận, cũng có thể để thân nhân cùng gia tộc bọn họ sau này sinh hoạt tại trong Tiên Linh Động Thiên phảng phất như tiên cảnh, tin tưởng Trần Lưu sẽ không bạc đãi thân nhân cùng gia tộc bọn họ. Lão đại như vậy có ai có thể so sánh được? Hai vị tướng quân cũng cùng nhau tiến vào Tiên Linh Tiên Cảnh, ta đem 2 vạn kỵ binh giao cho các ngươi, mỗi người lĩnh quân 1 vạn kỵ quân. Thẩm Lạc Nhạn nói ra, ngoại trừ kỵ quân hiện có, người trong quân tùy các ngươi chọn lựa, mau chóng chọn ra 2 vạn người tới, đến Tiên Linh Tiên Cảnh đi huấn luyện, mau chóng để 2 vạn kỵ quân hình thành sức chiến đấu. Chờ đến lúc Lạc Dương tùy quân hướng chúng ta phát động tiến công, kỵ quân do các ngươi xuất lĩnh thế nhưng là mấu chốt để chúng ta chế thắng. Coi như chờ Tiết Thế Hùng cùng Vương Thế Sung các lộ đại quân biện lạc đến Lạc Dương về sau, để Lạc Dương tùy quân tinh nhuệ gia tăng đến 15 vạn trở lên, Thẩm Lạc Nhạn cũng không lo lắng. Thẩm Lạc Nhạn đã nghĩ kỹ kế sách phá địch, do nàng cùng các quân đội Ngoa Cương còn lại tại Lạc Khẩu Thương hấp dẫn sự chú ý của tùy quân, chờ đến khi tùy quân lộ ra mệt mỏi về sau, lại để cho Trần Lưu đem 2 vạn kỵ quân thả ra, từ phía sau đánh lén tùy quân, nhất định có thể đại phá tùy quân. Thẩm Lạc Nhạn thậm chí muốn đem Lạc Dương tùy quân đến đây tiến công toàn bộ ăn hết, để toàn bộ Trung Nguyên đều không còn thế lực có thể ngăn cản Ngoa Cương quân. Nặng. Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh cũng lớn tiếng lĩnh mệnh, có chút hưng phấn lui về đội ngũ. Đây chính là 2 vạn kỵ quân a, mặc dù mỗi người chỉ có thể lĩnh quân 1 vạn, nhưng điều này cũng cho thấy Thẩm Lạc Nhạn đối với bọn hắn tín nhiệm, đem chiến lực cường đại nhất trong quân giao cho bọn hắn tới thống lĩnh. Thẩm Lạc Nhạn đối với thái độ của Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh cũng rất hài lòng, đồng thời cũng hơi có chút buồn bực. Tại trước khi Trần Lưu xuất hiện, các tướng lĩnh Ngoa Cương quân mặt ngoài mặc dù phục tùng mệnh lệnh của nàng, nhưng đó hơn phân nửa là nhiếp tại vũ lực uy hiếp của Yêu Nguyệt và Lân Tình, chân chính tin phục nàng có thể nói không có một cái nào, dù cho nàng dưới sự phối hợp âm thầm của Độc Cô Phượng, đánh thắng thật nhiều lần cũng giống như vậy. Nhưng là tại sau khi Trần Lưu xuất hiện, Ngoa Cương chúng tướng lĩnh biết thủ lĩnh trên đầu bọn hắn không phải nữ nhân, mà là nam nhân, còn là một vị tại thế tiên nhân đủng hữu động thiên tiên cảnh về sau, đối với mệnh lệnh của nàng lập tức liền không chút do dự tiếp nhận, không có một chút ý tứ miễn cưỡng. Thẩm Lạc Nhạn biết Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh bọn người không phải tin phục nàng, mà là bởi vì nàng hiện tại là người đại diện của Trần Lưu, đồng thời cũng là tình nhân của hắn, Thẩm Lạc Nhạn không buồn bực mới là lạ. Bất quá được rồi, Thẩm Lạc Nhạn cũng lười lại cùng Lý Tịnh và Tần Quỳnh bọn người so đo, huống chi nàng vốn chính là người đại diện Trần Lưu đẩy ra, không có gì tốt buồn bực. Thẩm Lạc Nhạn nhìn về phía Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín, gọi 2 người một tiếng, nói: "Trình tướng quân, La tướng quân." Thuộc hạ có mặt. Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín cũng lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, ôm quyền thi lễ. Bộ quân liền giao cho 2 người các ngươi, 4 vạn bộ giáp chủ cũng giao cho các ngươi, mỗi người lĩnh 2 vạn bộ quân, cũng tiến vào Tiên Linh Tiên Cảnh bên trong huấn luyện, mau chóng hình thành sức chiến đấu. Thẩm Lạc Nhạn nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín lớn tiếng đáp ứng. Mặc dù không cách nào thống soái kỵ quân bọn hắn muốn nhất, nhưng là có thể xuất lĩnh tinh nhuệ bộ quân thân mang chiến giáp cũng không tệ, ít nhất so với Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú tốt, A Đồ tốt đều sắp bị 4 người bọn họ cho chia xong, Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú chỉ có thể nhặt mấy vạn binh khí còn lại. Quả nhiên, mấy vạn kiện binh khí còn lại Thẩm Lạc Nhạn phân cho Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú, để bọn hắn phân cho quân đội bọn hắn thống soái tại Lạc Khẩu Thương bố phòng. Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú có chút thất vọng, nhưng lại không dám vi phạm mệnh lệnh của Thẩm Lạc Nhạn, chỉ có thể lĩnh mệnh. Tiếp xuống Thẩm Lạc Nhạn lại ra lệnh cho Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú phối hợp Tiên Linh quân, âm thầm đem lưu dân chúng quanh Lạc Khẩu Thương lấy danh nghĩa rời đi nơi khác, tránh đi chiến hỏa, đồng thời khai hoang trồng trọt lặng lẽ rời đến trong núi lớn phụ cận Lạc Khẩu, để Trần Lưu đem những lưu dân này đều rời vào Tiên Linh Động Tiên. Chương 479, Địch Nhượng chương 479, Địch Nhượng ngoại trừ phân biệt an bài công việc cùng chức vụ cho các tướng lĩnh Ngoa Cương quân, Trần Lưu hiện tại nhiệm vụ lớn nhất chính là đem lưu dân chúng quanh Lạc Khẩu Thương, cùng với lương thực của Lạc Khẩu Thương thu vào trong Tiên Linh Động Tiên, chỉ để lại 1/5 cho Thẩm Lạc Nhạn. Trần Lưu sắp đem lưu dân phụ cận Lạc Khẩu Thương rời vào Tiên Linh Động Tiên, về sau còn sẽ rời càng nhiều người đi vào, nhân số nhiều lên, lương thực trong Tiên Linh Động Tiên liền không đủ. Coi như để những người bị rời vào Động Tiên đi khai hoang làm ruộng, cũng ít nhất cần mấy tháng thời gian mới có thể thu hoạch. Bất quá dù cho chỉ có 1/5 lương thực, cũng đã đầy đủ 40 vạn người ăn 2 năm, hơn nữa mỗi bữa ăn đều là đồ khô, đã đủ để cam đoan Ngoa Cương quân lương thực cần thiết. Địch Nhượng cùng nữ nhi Địch Tiểu của hắn cũng bị rời đến trong Tiên Linh Động Tiên. Đến Tiên Linh Động Tiên, Thẩm Lạc Nhạn tự nhiên cũng không cần tiếp tục khống chế Địch Nhượng, để hắn nằm ở trên giường. Mà Địch Nhượng cùng Địch Tiểu cũng nhịn không được thở dài một hơi, không cần chết là tốt rồi. Nói thật, tại sau khi bị Thẩm Lạc Nhạn khống chế cùng giam lỏng, Địch Nhượng cùng Địch Tiểu đều cho là bọn họ chết chắc, không nghĩ tới không chỉ không cần chết, về sau còn có thể sinh hoạt tại trong Tiên Linh Tiên Cảnh, điều này làm cho Địch Nhượng cha con 2 người đều phi thường cao hứng. Nếu không phải Địch Tiểu dáng dấp thật sự quá dập đầu sầm sập, hình thể tráng kiện lại dung mạo xấu xí, Địch Nhượng đều muốn đem Địch Tiểu đưa đến trên giường của Trần Lưu. Từ xưa đến nay, đầu mối duy trì quan hệ song phương tốt nhất chính là thông gia, dù cho thông gia có đôi khi một điểm tác dụng đều không có, vẫn như cũ còn có rất nhiều gia tộc cùng thế lực thích dùng thông gia để duy trì quan hệ song phương. Mặc dù không cần chết, nhưng bị Thẩm Lạc Nhạn cầm tù mấy tháng, Địch Nượng cũng sợ hãi, cho nên liền muốn cùng Trần Lưu đáp thượng quan hệ. Kỳ thật Địch Nượng không có dã tâm gì, tại sau khi Lý Mật đầu nhập vào Ngoa Cương, dưới sự khuyên bảo của Vương Bá Đương cùng Từ Thế Tích, Địch Nượng liền đem vị trí thủ lĩnh Ngoa Cương quân nhường cho Lý Mật. Trong đó có lẽ có chút tính chất cưỡng ép, dù sao Lý Mật lên Ngoa Cương về sau, rất nhanh liền bằng vào hy vọng cùng năng lực của hắn lôi kéo một nhóm lớn người, thực lực vượt qua Địch Nượng. Nhưng cũng không phải không có nguyên nhân Địch Nượng biết mình không phải khối vật liệu làm thủ lĩnh kia, cam nguyện đẩy Lý Mật thượng vị. Chỉ là Lý Mật khí lượng có chút chật hẹp, cuối cùng vẫn giết chết Địch Nượng, để thủ hạ ly tâm ly đức, đây cũng là một trong những bại bút lớn nhất của Lý Mật. Mặc dù không cách nào đem nữ nhi đưa cho Trần Lưu, nhưng đưa mỹ nữ cũng là giống nhau mà. Địch Tiêu có hai vị tỷ nữ như hoa như ngọc, phân biệt gọi là Sở Sở cùng Tố Tố. Hai người cùng Địch Tiêu tình như tỷ muội, Sở Sở cuối cùng còn gả cho Khấu Trọng làm tiếp. Mà Tố Tố trong nguyên tắc từng ở trên đường cùng Địch Tiêu thất lạc, tại Lưu Gia thôn cùng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, Lý Tịnh gặp nhau, Tố Tố nhận Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng làm nghĩa đệ, cũng thầm mến Lý Tịnh. Tiếp rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lý Tịnh đem Tố Tố đưa đến Ngoa Cương trại về sau, liền tiếp tục đi tìm Minh chủ đi. Tại Ngoa Cương trại, Tố Tố bị Vương Bá Đương nhìn trúng, cũng bị Vương Bá Đương cưỡng ép thất thân với hắn. Về sau Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tiến về Ngoa Cương trại muốn hướng Đại Long Đầu Địch Nượng bạch trần âm mưu của Lý Mật lúc, cùng Tố Tố chung phùng. Sau khi Lý Mật phản loạn, Tố Tố bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cứu ra. Tố Tố về sau lại gặp Lưu Hắc Thát cùng Hương Ngọc Sơn, Lưu Hắc Thát rất thích Tố Tố, nhưng hắn lại bởi vì mình quanh năm chinh chiến xa trường, không thể cho Tố Tố một cái nhà an ổn mà từ bỏ. Bất quá Hương Ngọc Sơn lại là một tên tiểu nhân triệt đầu triệt đuôi, đối với Tố Tố càng là hư tình giả ý, chỉ là coi nàng là công cụ khống chế và lợi dụng song long, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình cảm Tố Tố, cuối cùng cưới được Tố Tố. Tố Tố cùng Hương Ngọc Sơn kết hôn sau sinh hạ một tử, đặt tên cho hắn là Lâm Trọng. Chỉ là nàng cuối cùng lọt vào Hương Ngọc Sơn bước bỏ, Tố Tố cũng bởi vậy yêu khốn nứt bệnh mà chết, trước khi Lâm Trung đem nhi tử giao phó cho Liều Chết đến đây gặp nhau từ Tử Lăng. Sở Sở có thể gả cho Khấu Trọng, Tố Tố có thể dẫn tới nhiều nhân vật anh hùng nhìn chúng như vậy, bởi vậy có thể thấy được dung mạo hai người bất phàm, coi như hai người không cách nào cùng Vương Ngự Yên cùng Tiểu Long Nữ, Chu Chỉ Nhược Trư Nữ so sánh, cũng là mỹ nhân cực kỳ khó được. Bởi vậy Địch Nượng từ trong miệng Đơn Hùng Tín biết được Trần Lưu háo sắc đẹp về sau, lập tức liền muốn đem Sở Sở cùng Tố Tố đều đưa đến trên giường Trần Lưu. Chỉ cần Trần Lưu nhận lấy Sở Sở cùng Tố Tố, có một phần tình nghĩa này tại, hắn dù sao cũng không tiện lại đối với hắn cùng nữ nhi Địch Tiểu ra tay đi. Trần Lưu nhìn thấy Địch Nượng để Tiên Linh Thành cung vệ nữ quân đem Sở Sở cùng Tố Tố đưa đến trước mặt hắn lúc, cũng có chút dở khóc dở cười. Bất quá Trần Lưu đối với Sở Sở cùng Tố Tố hai cái nữ phối giác trong đại đường song lòng chuyện này đều không có ý tưởng gì, liền đưa đến bên người Vương Ngự Yên, để nàng tới an bài. Vương Ngự Yên là chính thất phu nhân của Trần Lưu, trong nhà các vị phu nhân bên người thiếp thân thị nữ đều là nàng tới an bài, bất quá nàng cũng không có bá đạo trực tiếp an bài, mà là sẽ hỏi thăm ý nghĩ cùng ý kiến của các tỷ muội, để chính các nàng tới chọn lựa. Phu quân. Tại lúc Lý Tịnh cùng Tân Bình, Trình Giảo Kim, La Sĩ Tín bọn người ở trong Tiên Linh Động Tiên huấn luyện quân đội, Trần Lưu cũng tại dưới sự phối hợp âm thầm của Thẩm Lạc Nhạn cùng Ngô Hắc Đạt, Lưu Tú bọn người di chuyển lưu dân phủ cận Lạc Khẩu Thương, Kha Ti Lệ mang theo Hoắc Thanh Đồng tìm được hắn. "Kha Ti Lệ, các ngươi thế nhưng là có việc?" Trần Lưu hỏi. "Ta không có việc gì, bất quá tỷ tỷ ta tìm phu quân có việc." Kha Ti Lệ ngồi vào trên đùi Trần Lưu, ôm cổ của hắn nói ra. "Thanh Đồng tìm ta có việc." Trần Lưu ôm lấy eo thon của Kha Ti Lệ, hôn một cái lên khuôn mặt nàng. "Thần chủ." Hoắc Thanh Đồng cung kính hướng Trần Lưu thi lễ, nói ra, "Nô tỷ muốn tham gia đại chiến giữa Ngoa Cương quân cùng Tùy quân, hồi bộ ta cũng nguyện ý vì thần chủ tận một phần lực, chém tận tất cả địch nhân mạo phạm thần chủ." Hoắc Thanh Đồng vốn là tướng lĩnh của hồi bộ, bản sự dẫn binh đánh giặc cũng khá bất phàm, còn chiếm được một cái ngoại hiệu Thúy Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng. Chỉ là từ khi nàng trở thành đội trưởng Tiên Linh cung cung vệ nữ quân về sau, liền nhàn rỗi xuống tới. Chức trách chủ yếu của cung vệ nữ quân là bảo hộ an toàn nhân thân của Trần Lưu cùng chư vị phu nhân, chỉ là tại trong Tiên Linh động tiên, nào có người nào có thể uy hiếp được Trần Lưu cùng các phu nhân của hắn. Coi như ở bên ngoài, người có thể uy hiếp được bọn hắn cũng không nhiều. Chúng chi người có thể uy hiếp được Trần Lưu bọn người, cung vệ nữ quân cũng không giúp đỡ được cái gì, ngày bình thường các nàng làm nhiều nhất là công việc mở đường cùng tuần tra. Bởi vậy Hoắc Thanh Đồng liền nhàn rỗi đến có chút nhàm chán, hơn nữa loại công việc này cũng không phải Hoắc Thanh Đồng muốn. Bởi vậy khi Hoắc Mộc Mã biết Tiên Linh quân sắp tại Đại Tùy tranh bá thiên hạ, cùng Tùy quân đánh trận lúc, liền tìm tới cửa, cầu kiến Kha Ti Lệ cùng Hoắc Thanh Đồng, hy vọng Kha Ti Lệ cùng Hoắc Thanh Đồng có thể hướng Trần Lưu thỉnh mệnh, để chiến sĩ hồi bộ xuất chiến. Hoắc Thanh Đồng lập tức liền đáp ứng. Hồi bộ muốn tham chiến. Trần Lưu có chút kinh ngạc. Chính là, còn xin thần chủ cho phép. Hoắc Thanh Đồng trong ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong. Không được. Trần Lưu lắc đầu. Chiến tranh giữa Ngoa Cương quân cùng Tùy quân là nội đấu của người Trung Nguyên Đại Tùy, nếu là người hồi bộ tham dự vào liền có chút biến vị. Hồi bộ là người hồi Tây vực Đại Minh, diện mạo đặc thù, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được bọn hắn là du mục dân tộc, nếu là Trần Lưu đem người hồi bộ cũng đầu nhập chiến trường, làm không tốt sẽ khiến người Trung Nguyên Đại Tùy phản cảm. Từ xưa đến nay người cấu kết với ngoại tộc thanh danh đều không quá tốt, thậm chí sẽ bị mắng thành cháu trai. Không có người hồi bộ, Trần Lưu cũng có lòng tin nhẹ nhõm đánh thắng trận chiến này với Tùy quân, hắn lại cần gì phải tự tìm phiền não cho mình, để người Đại Tùy chán ghét hắn cùng Ngoa Cương quân đâu? Tại sao? Hoắc Thanh Đồng có chút không cam tâm. Hồi bộ là ngoại tộc. Trần Lưu nói. Hoắc Thanh Đồng nghe vậy, lập tức á khẩu không trả lời được. Chương 480, Phật môn miệt thị hoàng quyền chương 480, Phật môn miệt thị Hoàng Quyền Trần Lưu mặc dù cự tuyệt thỉnh cầu của Hoắc Thanh Đồng để binh sĩ hồi bộ đầu nhập chiến trường Đại Thủy, bất quá lại đáp ứng yêu cầu tham chiến của nàng, để Hoắc Thanh Đồng mang theo bản đội cung vệ quân của mình đi theo bên người Thẩm Lạc Nhạn. Thẩm Lạc Nhạn tại sau khi cùng Hoắc Thanh Đồng nói chuyện qua, đối với nàng cũng rất là hài lòng. Hoắc Thanh Đồng không chỉ tu vi không tệ, đã đột phá đến tiên thiên kỳ, đối với dân binh đánh giặc, nhất là đối với sự vận dụng kỵ binh, càng là hiếm có người có thể so sánh, cho nên Thẩm Lạc Nhạn lập tức liền đem 5-6 ngàn kỵ binh vốn có của Ngoa Cương giao cho nàng tới thống lĩnh. Tại lúc Trần Lưu di chuyển lưu dân Lạc Khẩu Thương, Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao cũng tìm tới. Để tránh thai mắt người khác, Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao rất ít cùng Hoàng Dung và Độc Cô Phượng bọn người liên hệ, bất quá ngẫu nhiên các nàng cũng sẽ về Đại Hưng cùng Hoàng Dung Độc Cô Phượng trao đổi một chút tình báo. Lần này các nàng cũng là khi về Đại Hưng, lúc này mới từ trong miệng Di Hoa cùng cung nữ lưu tại Tây Ký Viên biết được Trần Lưu đã trở về, liền lập tức tìm tới. "Phu quân, ta phải về sư môn, sư phụ đã gửi thư thông chi ta trở về." Sư Phi Huyên nói ra, "Ta đoán chừng là sư phụ đã quyết định khởi động kế hoạch thay trời chọn đế rồi." Trong nguyên tắc, địa điểm Từ Hàng Tĩnh Trai chọn định thay trời chọn đế ngay tại Đông Đô Lạc Dương, đây là sự miệt thị cùng khiêu chiến của Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Phật Môn đối với Hoàng Quyền, vì chính là chèn ép Hoàng Quyền, nâng cao giá trị bản thân của Phật Môn. Hơn nữa Lạc Dương có Tịnh Niệm Thiền Viện, chủ trì Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không là đại tông sư, ngoại trừ Liêu Không, tứ đại hộ pháp kim cương của Tịnh Niệm Thiền Viện cũng là tông sư cao thủ. Chỉ cần tiên nhân không ra, hầu như không có người nào có thể từ Tịnh Niệm Thiền Viện cướp đi Hòa Thị Bích. Dương Quảng đã tiến về Giang Đô, hơn nữa đoán chừng hắn về sau đều không về được, đây cũng là nguyên nhân Từ Hàng Tĩnh Trai sẽ khởi động kế hoạch tuyển đế. Nếu không ngươi trực tiếp tại trên mặt người ta nhảy cổ, không sợ Dương Quảng liều mạng với ngươi, phái đại quân vây công Tịnh Niệm Thiền Viện, cùng ngươi cá chết lưới rách à? Về phần Đông Đô lưu thủ Dương Đồng bị Dương Quảng lưu tại Lạc Dương, Từ Hàng Tĩnh Trai căn bản không để người ta vào mắt, dù cho Dương Đồng lại thông tuệ, cũng bất quá là một đứa bé mới vừa vặn 13 tuổi mà thôi. Bất quá Từ Hàng Tĩnh Trai nói là thay trời chọn đế chẳng qua là vì lừa gạt người trong thiên hạ, đồng thời vì Lý Việt tạo thế thôi, Từ Hàng Tĩnh Trai đã sớm chọn xong người đại diện. Ý kia không phải nói Hòa Thị Bích sắp tới tay rồi. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược chư nữ hai mắt tỏa sáng. Hòa Thị Bích không chỉ là vô thượng bảo vật đại biểu cho hoàng quyền, thậm chí còn có thuyết pháp Hòa Thị Bích, Dương Công Bảo Khố, hai người được một có thể được thiên hạ. Đương nhiên, đây không phải quan trọng nhất là Hòa Thị Bích rất có thể bổ sung năng lượng cho hệ thống. Trần Lưu muốn biết khi hệ thống bổ sung đầy một nửa năng lượng sẽ mở ra chức năng gì, các nàng cũng muốn biết. A Sư Phi Huyên mỉm cười gật đầu. Nếu là trước kia, Sư Phi Huyên còn có thể bị sư phụ nàng lừa dối, nhưng sau khi tiếp xúc lâu ngày với Trần Lưu cùng Hoàng Dung, Độc Cô Phượng, hơn nữa nàng còn từ trong miệng Trần Lưu hiểu được Phật môn cái gọi là thay trời chọn đế chẳng qua là vì tranh quyền đoạt lợi mà thôi, căn bản không liên quan gì đến thiên hạ bất tính. Theo Sư Phi Huyên hiểu biết càng nhiều, nàng đối với Phật môn hiện tại càng thất vọng. Trong Phật môn xác thực có không ít cao tăng một lòng tu Phật, nhưng nhiều hơn chính là những hòa thượng tham lam không biết chán. Sư Phi Huyên từng ở chỗ Độc Cô Phượng cùng Hoàng Dung xem qua một phần thống kê về tài sản của Phật môn tại Quan Trung, cùng với những việc khác mà các chùa miếu đã làm trong mấy chục năm qua. Chỉ riêng số ruộng đất mà chùa miếu Nico Am chiếm cứ đã khiến Sư Phi Huyên nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa những ruộng đất này đều không cần nộp thuế. Điều khiến Sư Phi Huyên lạnh lòng nhất là, vì chiếm cứ càng nhiều của cải cùng ruộng đất, rất nhiều chùa miếu có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Cấu kết với quan phủ địa phương chỉ là chuyện thường, bọn hắn thậm chí còn cấu kết với mã tặc thổ phỉ giết người phóng hỏa, buôn bán nhân khẩu, dùng hết các loại thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản cùng ruộng đất của chùa miếu. Nico Am hàng năm đều tăng trưởng như lăn cầu tuyết. Nhìn thấy bản thống kê được viết bằng máu và nước mắt của bách tính quan trung kia, đạo tâm của Sư Phi Huyên suýt chút nữa thì vỡ nát. Trần Lưu nói đúng, muốn ngăn cản hào môn thế gia cùng chùa miếu cướp đoạt kiêm tính ruộng đất, để bách tính người cày có ruộng chỉ có nộp thuế, tất cả mọi người đều thống nhất nộp thuế, thuế ruộng đất, thuế thương nghiệp. Chỉ có như thế mới có thể ức chế việc kiêm tính ruộng đất, giảm bớt gánh nặng trên người bách tính. Sư Phi Huyên từng hỏi qua Trần Lưu nên giải quyết vấn đề kiêm tính ruộng đất như thế nào. Trần Lưu liền nói với nàng mấy kế sách. Điều thứ nhất chính là tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải cùng nhau nộp thuế, mặc kệ ngươi là nông dân cũng tốt, quan viên thế gia môn phiệt cũng được, thậm chí là hoàng tộc đều phải nộp thuế. Nộp thuế theo số lượng ruộng đất sở hữu, chỉ có khiến ruộng đất trở thành gánh nặng của quý tộc môn phiệt thế gia, mà không phải lợi ích, bọn hắn mới có thể nhả ruộng đất ra, không còn cướp đoạt vài mẫu ruộng của bách tính nữa. Đồng thời khuyến khích thương nghiệp, gia tăng mức thu thuế thương nghiệp, triều đình có tiền rồi, liền có thể giảm bớt gánh nặng cho bách tính. Bách tính kỳ thật rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn no bụng, ai nguyện ý mang đầu đi tạo phản chứ? Trần Lưu suy tư nửa ngày, liền hỏi, Mộng Giao cũng cùng ngươi trở về. Lần này ta sẽ không đi. Tần Mộng Giao lắc đầu, nói, ta ở lại bên cạnh phu quân. Tần Mộng Giao đến Đại Tùy, ngoại trừ nguyên nhân vì Trần Lưu, cũng là muốn du lịch tại Đại Tùy một thời gian, gia tăng kiến thức của mình. Hơn nửa năm này, Tần Mộng Giao đã cùng Sư Phi Huyên đi qua rất nhiều nơi, việc du lịch có thể tạm thời kết thúc. Hiện tại nàng cũng không nguyện ý lại cùng Sư Phi Huyên đi đến Đế Đạp Phong, ở lại Tiên Linh Động Tiên nỗ lực tu luyện không tốt hơn sao? Hơn nữa mới hơn nửa năm thời gian, bởi vì không đi theo bên cạnh Trần Lưu, tu vi của nàng đã rất lại quá nhiều, bị Chu Chỉ Nhược cùng Nhạc Linh San bọn người vượt qua, thậm chí ngay cả Khúc Phi Yên cùng Lục Vô Song hai tiểu hài tử kia tu vi đều cao hơn các nàng. Hiện tại Tần Mộng Giao chỉ muốn mau chóng tăng tu vi lên, tốt nhất có thể mau chóng đột phá đến đại tông sư. Được rồi. Trần Lưu khẽ gật đầu, đưa hai viên huyết bổ đề cho Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao. Đây đã là hai viên huyết bổ đề cuối cùng rồi, lần sau còn muốn, chỉ có thể đợi huyết bổ đề trong Tiên Linh Động Tiên thành thục mới được. Chỉ là huyết bổ đề thành thục dường như cũng không dễ dàng. Mấy cây huyết bổ đề trong Tiên Linh Động Tiên sau khi tới máu hỏa kỳ lân đã sớm nở hoa. Trần Lưu vốn còn tưởng rằng không bao lâu nữa có thể thành thục, nhưng đều đã qua mấy tháng, cây huyết bồ đề vẫn ở trạng thái nở hoa, lúc nào kết quả cũng không biết, càng đừng nói đến thành thục. Điều này làm cho Trần Lưu nhịn không được thở dài một hơi, xem ra huyết bồ đề cũng không phải một năm chín một lần, bất quá điều này cũng bình thường, huyết bồ đề là thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, vài năm thành thục, thậm chí mười mấy năm, vài chục năm mới thành thục đều có khả năng. Bất quá nếu thời gian thành thục quá lâu, vậy huyết bồ đề đối với đám người Trần Lưu tác dụng liền không lớn. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao sau khi phục dụng huyết bồ đề, tu vi đều đột phá đến tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến đại tông sư. Mà Sư Phi Huyên sau khi cùng Trần Lưu ôn tồn vài ngày, cũng lặng yên rời khỏi Lạc Khẩu Thương, trở về Đế Đạt Phong. Chương 481, ngăn chặn, thượng, chương 481, ngăn chặn, thượng, Trần Lưu mất hơn một tháng thời gian, mới từ đem 560 vạn lưu dân ở phụ cận Lạc Khẩu Thương, ngoại trừ hơn 20 vạn dân phu đang xây dựng tường thành, lặng lẽ di chuyển vào trong Tiên Linh Động Tiên. Khoảng thời gian này Thẩm Lạc Nhạn cũng không phải không làm gì cả. Sau khi quyết định thủ Lạc Khẩu Thương, Thẩm Lạc Nhạn lập tức quyết định mở rộng quy mô Lạc Khẩu Thương, xây dựng tường thành ở ngoại vi Lạc Khẩu Thương, mở rộng phạm vi Lạc Khẩu Thương lên gấp mấy lần. Công việc này giao cho Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú phụ trách, vì thế Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú còn từ trong lưu dân trưng dụng 20 vạn dân phu, mỗi ngày cung cấp cho bọn hắn một ngày ba bữa, tăng ca làm việc. Đem lưu dân di chuyển đến động tiên thế giới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn rất nhiều công việc phải làm, ví dụ như an bài chỗ ở cho bọn hắn, phân phối ruộng đất, châu cày cùng công cụ, lương thực vân vân, bất quá những thứ này đều không cần Trần Lưu tới quản, tự có Tiên Linh Quân của Tiên Linh Cung tới an bài. Sau khi di chuyển vào lượng lớn nhân khẩu, Tiên Linh Quân của Tiên Linh Cung cũng triển khai công tác mở rộng chiêu mộ. Hiện tại Tiên Linh Quân do 3 bộ phận tạo thành. Một là thành vệ quân. Bởi vì Tiên Linh Động Tiên không có ngoại địch, cho nên công việc chủ yếu của thành vệ quân không phải là thủ thành, mà là duy trì trị an các nơi. Trần Lưu chuẩn bị đem nhân số thành vệ quân mở rộng đến 2 vạn người, trong đó 5000 trấn thủ tại Tiên Linh Thành, 1 vạn 5000 người khác thì phân biệt trấn thủ tại 8 tòa thành trì như Thiên Toàn cùng Tiên Cơ. Ngoại trừ thành vệ quân, còn có thường bị quân, Trần Lưu cũng kế hoạch mở rộng đến 3 vạn người. Hơn nữa nhiệm vụ thường ngày của thường bị quân ngoại trừ huấn luyện, còn cần tu luyện nội công tâm pháp, Trần Lưu chuẩn bị tổ chức một đội thường bị quân toàn bộ do cao thủ võ công tạo thành. Cuối cùng chính là cung vệ nữ quân do cung nữ của Tiên Linh Cung, Di Hoa Cung cùng Linh Thiếu Cung tạo thành. Các thủ lĩnh Cửu Thiên Cửu Bộ của Linh Thiếu Cung sau khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngoại trừ phái ra một bộ phận cung nữ đi thông báo cho 108 thế lực võ lâm đại tống như 36 động 72 đảo tự mình đến Đại Tùy, những người còn lại lập tức vứt bỏ Linh Thiếu Cung, chạy tới Đại Tùy, dựa theo ý tứ của Thiên Sơn Đồng Mỗ gia nhập vào cung vệ nữ quân của Tiên Linh Cung. Cộng thêm cung nữ Linh Thiếu Cung, cung vệ nữ quân hiện tại cũng chỉ có hơn 3000 người, Trần Lưu kế hoạch đem cung vệ nữ quân mở rộng đến 1 vạn người, chủ yếu phụ trách công tác hộ vệ cho Tiên Linh Cung, Hoàng cung Tiên Linh Thành, cùng với Trần Lưu và các phu nhân của hắn. Bất quá bởi vì hiện tại nhân khẩu Tiên Linh Động Tiên còn không nhiều, hơn nữa sau khi bị Ngoa Cương quân chiêu mộ đi lượng lớn thanh tráng niên cùng dân phu, lưu dân còn lại đa số đều là già yếu phụ nữ và trẻ em, cho nên công tác mở rộng quân đội không đội được, chỉ có thể từ từ chiêu mộ, có thể chiêu bao nhiêu thì chiêu bấy nhiêu. Lúc Trần Lưu di chuyển lưu dân, đại quân viện trợ Lạc Dương của Đại Tùy cũng lần lượt đến Lạc Dương. Đợi Trần Lưu vừa đem lưu dân phụ cận Lạc Khẩu Thương di chuyển vào Động Tiên, tùy quân đã tập kết hoàn tất, bắt đầu chuẩn bị phát động tiến công về phía Lạc Khẩu Thương. Tân quân của Ngoa Cương quân đa số là chiêu mộ từ trong lưu dân trở về, trước khi gia nhập Ngoa Cương quân, bọn hắn thậm chí ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Tiến công càng muộn, đối với Ngoa Cương quân càng có lợi, Ngoa Cương quân có thể lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành huấn luyện tân quân, gia tăng sức chiến đấu của bọn hắn. Cho nên Tiết Thế Hùng cùng Vương Thế Sung sau khi đến Lạc Dương, cùng Dương Đồng và tướng lĩnh thống lĩnh Lạc Dương là Hữu Võ vệ tướng quân Hoàng phủ Vô Giật thương nghị xong, lập tức quyết định xuất binh, tiến công Lạc Khẩu Thương, đoạt lại Lạc Khẩu Thương từ trong tay Ngoa Cương quân. Lần này tùy quân tổng cộng xuất động 12 vạn đại quân, xưng là 30 vạn. Chủ soái là Tiết Thế Hùng, phó soái là Vương Thế Sung, tiên phong quân do Tả Chuân vệ tướng quân Trương Chấn Châu thống lĩnh, hổ lao quan thủ tướng Bùi Nhân Cơ đảm nhiệm hậu quân tướng quân, phụ trách hậu cần. Thẩm Lạc Nhạn nói một lần tình báo tùy quân mà nàng nhận được cho chúng tướng Ngoa Cương quân, liền cùng chúng tướng bắt đầu thương nghị nên ứng địch như thế nào. Kỳ thật trong một tháng này, Thẩm Lạc Nhạn cùng Lý Tịnh, Tần Bình và các tướng lĩnh Ngoa Cương quân đã không biết mở bao nhiêu lần quân nghị, cũng căn cứ vào tin tức đại quân viện trợ Lạc Dương mà độc cô phiệt chuyển cho bọn hắn làm ra rất nhiều dự án. Số lượng tướng lĩnh cùng quân đội tùy quân xuất động lần này cũng từng xuất hiện trong dự án của bọn hắn, thậm chí đã sớm chuẩn bị xong phương án đương đối. Thẩm Lạc Nhạn muốn một ngụm ăn hết 12 vạn tùy quân tinh nguyện này, chỉ cần ăn hết 12 vạn đại quân này, vùng đất Trung Nguyên sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản bình phong của Ngoa Cương quân, càng thuận tiện cho bọn hắn cướp đoạt nhân khẩu Trung Nguyên. Chỉ là muốn một ngụm ăn hết 12 vạn tùy quân tinh nguyện, nhất định phải dùng mười mấy vạn đám ô hợp do Ngô Hắc Đạt, Nưu Tú cùng các tướng lĩnh Ngoa Cương khác dẫn đầu giữ chân tùy quân, hơn nữa ít nhất cần giữ chân bọn hắn nửa tháng, thậm chí là một tháng. Chỉ có đợi đến khi tùy quân mệt mỏi, mới là thời cơ tốt nhất để 2 vạn kỵ quân cùng 4 vạn bộ quân đang huấn luyện trong Tiên Linh Động Tiên xuất động, từ phía sau bao vây ngược lại tùy quân, phát động tiến công về phía tùy quân. Bất quá trong đó tính nguy hiểm cũng không nhỏ, quan trọng nhất là mười mấy vạn đám hỗ hợp của Ngoa Cương quân rốt cuộc có thể ngăn cản tùy quân tiến công hay không. Hơn nữa thời gian huấn luyện của 2 vạn kỵ quân cùng 4 vạn bộ quân quá ngắn, chỉ có 1 tháng, cũng không nhất định có thể ngăn được tùy quân một bây, đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Thẩm Lạc Nhạn thầm than một hơi, nếu có thể cho nàng thêm 2 tháng thời gian, nàng tuyệt đối có thể biến 6 vạn đại quân kia thành tinh nhuệ. Nhưng thời gian không chờ người, tùy quân cũng có nhân tài quân sự, bọn hắn không có khả năng cho Thẩm Lạc Nhạn đủ thời gian để huấn luyện quân đội. Nô tướng quân, Nưu tướng quân, tiến độ xây dựng Lạc Khẩu Tân Thành như thế nào rồi? Thẩm Lạc Nhạn hỏi. chỉ xây được cao một trượng, còn chưa đạt tới yêu cầu của quân sư. Nô Hắc Đạt lập tức đứng lên ôm quyền nói, thời gian thật sự quá ngắn, cho dù Nô Hắc Đạt cùng Nưu Tú đã phái một bộ phận binh sĩ đi giúp dân phu xây thành, vẫn không có cách nào xây xong ngoại thành trong thời gian ngắn như vậy. Còn cần bao lâu? Thẩm Lạc Nhạn nhíu mày, nếu ngoại thành chưa xây xong, muốn dùng mười mấy vạn đám ô hợp giữ chân tùy quân, thủ trụ Lạc Khẩu Thương đó là si tầm vọng tưởng. Ít nhất nửa tháng thời gian. Nô Hắc Đạt cắn răng nói, kỳ thật nửa tháng thời gian căn bản không đủ, nếu muốn trong vòng nửa tháng xây xong ngoại thành, ngoại trừ dân phu, còn phải để Ngoa Cương quân tại Lạc Khẩu Thương cùng nhau ra trận xây thành mới được. Thẩm Lạc Nhạn vừa nghe liền biết Ngô Hắc Đạt đây là muốn đem quân đội cũng cùng nhau ném vào xây thành, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Nếu liều mạng áp bức dân phu, không đợi tường thành xây xong, 20 vạn dân phu ít nhất sẽ chết mất 1/3. Thẩm Lạc Nhạn cũng không phải rất để ý tính mạng của 20 vạn dân phu kia, nhưng bởi vì nguyên nhân của Trần Lưu, nàng lại không thể không coi 20 vạn dân phu kia là người, nếu không nàng cũng lo lắng Trần Lưu sẽ cho rằng nàng quá ác độc. Thẩm Lạc Nhạn suy tư nửa ngày, liền nói, mau chóng xây xong tường thành ngoại thành, ta sẽ tận khả năng tranh thủ cho ngươi một tháng thời gian xây thành. Muốn để Ngô Hắc Đạt cùng Nưu Tú có nhiều thời gian hơn để xây tường thành, vậy thì chỉ có dùng kỵ binh hiện có chủ động xuất kích, dọc đường ngăn chặn tốc độ tiến công của tùy quân. Cũng may Trần Lưu có động thiên thế giới, còn có một đội tiên linh quân 3-4 ngàn người do cao thủ võ công tạo thành, cộng thêm 5-6 ngàn kỵ quân hiện có của Ngoa Cương quân, có thể xuất quỷ nhập thần xuất kích, chỉ hoãn tốc độ hành quân của tùy quân, cho Ngô Hắc Đạt tranh thủ một tháng thời gian xây dựng tường thành vấn đề hẳn là không lớn. Chương 482, ngăn chặn, chung, chương 482, ngăn chặn, chung, thân là tiên phong tướng quân của tùy quân thảo phạt Ngoa Cương quân là cậu. Tả Chuân Vệ tướng quân Trương Chấn Châu rất cẩn thận, đây cũng là hấp thu giáo huấn thất bại của mấy lần tùy quân thảo phạt Ngoa Cương quân trước đó. Ba lần chiến dịch Lạc Khẩu, cộng thêm Trương Tu Đà thảo phạt Ngoa Cương, tổng cộng 4 lần đối trận với Ngoa Cương quân, hầu như đều là tướng lĩnh dẫn quân của tùy quân bởi vì khinh địch mạo tiến mà thất bại. Sau khi Thẩm Lạc Nhạn xuất lĩnh Ngoa Cương quân công phá lương kho quan trọng của tùy triều là Lạc Khẩu Thương, Việt Vương Dương Đồng điều tập nhiều lộ quân đội bao gồm Hổ Bí Lang tướng Lưu Trường Cung tiến hành trấn áp. Bộ hạ Lưu Trường Cung dẫn đầu đến chiến trường, lại vì phán đoán sai lầm thực lực của Ngoa Cương quân, tại tình huống sĩ tốt chưa ăn uống đã cưỡng ép quân đội vượt qua Lạc Thủy, bày trận ở bờ Tây Thạch Tử Hà. Ngoa Cương quân áp dụng chiến thuật yếu thế, chỉ dùng một nhóm nhỏ bộ đội dụ dỗ Lưu Trường Cung khinh địch mạo tiến. Sau khi hai quân giao chiến, Lý Tịnh dẫn tinh nhuệ đánh ngang sườn thủy quân, bộ hạ Lưu Trường Cung bởi vì đói khát mệt mỏi cùng chiến thuật thất sách mà tan tác, cuối cùng chỉ có một mình hắn trốn thoát. Lưu Trường Cung còn tính là tốt, ít nhất giữ được tính mạng, tùy triều danh tướng Huỳnh Dương Thông thủ Trương Tu Đà công kích Ngoa Cương quân cũng là bởi vì khinh địch mạo tiến, chúng mai phục của Lý Tịnh, dẫn đến toàn quân bị diệt, Trương Tu Đà chiến tử, đại tướng dưới trướng là Tần Quỳnh cùng La Sĩ Tín sau khi bị vây cũng xuất lĩnh tùy quân còn lại đầu hàng Ngoa Cương. Tùy quân mấy lần thảo phạt không chỉ không thể diệt được Ngoa Cương quân, còn để Ngoa Cương quân càng thêm phát triển lớn mạnh, trở thành một câu nghĩa quân có thanh thế lớn nhất trong đại tùy. Bởi vậy, trước khi xuất phát, chủ soái thảo phạt Ngoa Cương quân Lạc Khẩu lần này là Tiết Thế Hùng dặn dò Trương Chấn Châu nhất định phải cẩn thận, dù là không có công, cũng không được ham công mạo tiến. Lần này tùy quân có 12 vạn đại quân tinh nhuệ, chỉ cần ổn chát ổn đánh, đẩy mạnh đến Lạc Khẩu Thương, lại dùng thế lôi đỉnh công hạ Lạc Khẩu Thương, là có thể tiêu diệt Ngoa Cương quân. Trương Chấn Châu cũng là lao tướng của tùy quân, sau khi các nơi đại tùy buộc phát khởi nghĩa nông dân oanh oanh liệt liệt, hắn liền thường xuyên cùng Hữu Ngự vệ tướng quân Trần Lăng, Hổ Bí Lang tướng Lưu Trường cùng phân biệt thực hiện nhiệm vụ trấn áp khởi nghĩa nông dân ở các nơi trung nguyên, tự nhiên biết đại kỵ khinh địch mạo tiến. Cho nên sau khi hắn dẫn đầu 2 vạn tiên phong quân xuất phát từ Lạc Dương, dọc đường hành quân cẩn thận, thám báo cũng thả ra vài chục dặm, chỉ có sau khi xác nhận không có rủi ro mới tiếp tục đi tới. Chỉ là cho dù Trương Chấn Châu đã cực kỳ cẩn thận, nhưng hắn căn bản không thể ngờ tới Trần Lưu có động thiên thế giới, có thể tùy thời đem đại quân trong động thiên thế giới thả ra ở bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào, phát động công kích về phía hắn. Khi Trương Chấn Châu dẫn đầu tiên phong quân vượt Lạc Thủy, tiên linh kỵ quân do Đinh Điển cùng Địch Vân xuất lĩnh và Ngoa Cương kỵ quân do Thẩm Lạc Nhạn, Hoắc Thanh Đồng xuất lĩnh đột nhiên từ hai bờ Lạc Thủy thoát ra, phát động tiến công về phía tiên phong quân không hề có chuẩn bị, Trương Chấn Châu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, những Ngoa Cương quân này rốt cuộc là làm thế nào tránh thoát thám báo hắn phái ra tìm kiếm. Một bên không hề có chuẩn bị, một bên chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa sự tình đột ngột, tùy quân lại là đang trong thời gian qua sông, bị tiên linh quân cùng Ngoa Cương quân đánh cho trở tay không kịp. Hơn nữa tiên linh quân cùng Ngoa Cương quân đều là kỵ quân, binh sĩ tiên linh quân càng là người người đều có thể lấy một địch mười võ lâm cao thủ, tiên phong quân của Trương Chấn Châu căn bản ngăn không được tiên linh quân cùng Ngoa Cương quân trùng kích, rất nhanh liền bị tiên linh quân cùng Ngoa Cương quân sông tan chia cắt, lặp đi lặp lại chém giết. Hai vạn tiên phong quân của tùy quân cuối cùng chỉ có hơn 3000 người trốn thoát, những người còn lại không phải rơi xuống nước mà chết hoặc bị giết chết, chính là bị bắt làm tù binh, ngay cả tiên phong tướng quân Trương Chấn Châu đều bị bắt làm tù binh. Hơn nữa quan trọng nhất là, Ngoa Cương quân sau khi ăn hết 2 vạn tiên phong quân, liền đột nhiên biến mất. Nhận được tin 2 vạn tiên phong quân của Trương Chấn Châu bị công kích, Tiết Thế Hùng lập tức phái Hữu Ngự vệ tướng quân Trần Lăng xuất lĩnh kỵ binh đi cứu viện vô cùng phẫn nộ. Biến mất là có ý gì? Đúng là nhạn quá lưu ngấn, phong quá lưu hương. Ngoa Cương quân là đột nhiên toát ra như thế nào, lại là rời đi như thế nào, ngươi cũng phải cho ta một cái thuyết pháp chứ. Ngươi cứ một câu biến mất liền đem ta đuổi rồi. Căn cứ theo cách nói của tùy quân trốn về, đó là ít nhất hơn vạn kỵ binh a nhân số một khi lên vạn, liền vô biên vô hạn, càng đừng nói là kỵ binh. Hơn vạn kỵ binh hành quân căn bản không đạt được. Nhưng thành trì tùy quân chúng quanh lại một chút cũng không phát hiện, điều này có chút nói không thông. Trần Lăng cũng rất bất đắc dĩ, nói, chính là đột nhiên liền không thấy, cứ phảng phất như hư không tiêu thất vậy. Kỳ thật Trần Lăng cũng không dám tin tưởng, đó là ít nhất hơn vạn kỵ binh à, nhưng bọn hắn cứ như vậy đột nhiên hư không tiêu thất, mặc kệ hắn tìm như thế nào, đều tìm không thấy dấu vết. Tiết Thế Hùng thấy Trần Lăng không giống bộ dáng nói dối, hơn nữa hắn cũng biết Trần Lăng không có khả năng cố ý giấu giếm hắn, điều này đối với Trần Lăng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trừ phi Trần Lăng đã đầu nhập vào Ngọa Cương Vân, nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ bọn hắn là bay đi hay sao? Tiết Thế Hùng có chút nghi hoặc. Tuy rằng Tiết Thế Hùng không đoán trúng, nhưng cũng không xa. Đương nhiên, Trần Lăng cùng Vương Thế Sung đều cho rằng cách nói này của Tiết Thế Hùng chỉ là lời nói tức giận. Vương Thế Sung suy tư nửa ngày, nói, có thể là đi thuyền từ Lạc Thủy rời đi hay không? Không có khả năng. Trần Lăng lắc đầu nói, hơn bạn kỵ binh, ít nhất hơn bạn con ngựa, nếu dùng thuyền để vận chuyển ngựa, cần bao nhiêu thuyền? Trong chiếc thuyền lớn khẳng định phải có chứ. Đội thuyền lớn như vậy căn bản không ẩn tàng được. Vương Thế Sung cũng gật gật đầu. Kỳ thật lời hắn vừa nói ra khỏi miệng liền biết không có khả năng, chỉ là hắn cũng không nghĩ ra Ngọa Cương Quân rốt cuộc là làm thế nào giấu giếm tất cả mọi người đột nhiên thoát ra, lại làm thế nào vô thành vô tức biến mất. Tiết tướng quân, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thế Sung quay đầu nhìn về phía Tiết Thế Hùng. Tiết Thế Hùng nhịn không được nhíu mày. Nhân số tiên phong quân cũng không ít, dòng dã 2 vạn tinh nhuệ, nhưng không đến 3 canh giờ liền bị Ngọa Cương Quân ăn sạch, trốn về không đến 4.000 người. Tuy rằng Ngọa Cương Quân chiếm được tiện nghi nửa đường công kích, Trương Chấn Châu không có chuẩn bị, rất nhiều binh sĩ đều là rơi xuống nước mà chết, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy ăn hết tiên phong quân, cũng có thể thấy được sức chiến đấu của đội kỵ quân Ngọa Cương kia cường đại cỡ nào. Quan trọng nhất là bọn hắn hiện tại không biết đội Ngọa Cương quân kia là thông qua phương thức gì xuất hiện, lại là biến mất như thế nào. Nếu bọn hắn còn dựa theo mô thức hành quân hiện tại, tiếp tục đem đại quân chia làm nhiều đường, chia nhau đi tới, như vậy rất có thể sẽ bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Tuy rằng hiện tại sau khi có chuẩn bị, đoạn đường phía sau, Tiết Thế Hùng tin tưởng các lộ quân mã còn lại sẽ càng thêm cẩn thận, tỷ lệ bị tập kích sẽ thu nhỏ vô hạn, nhưng bạn nhất thì sao? Trương Chấn Châu thậm chí đều đem thám báo thả ra vài chục dặm, vẫn không cách nào phát hiện đội Ngọa Cương kỵ quân kia, ai biết lần sau hắn lại sẽ từ đâu thoát ra. Nếu lại bị bọn hắn đánh tan, thậm chí là ăn hết một đội quân đội, hắn cũng không biết đi đến Lạc Khẩu Thương thì bọn hắn còn lại bao nhiêu quân đội. Hay là để Tả quân hữu quân cùng hậu quân dựa sát vào trung quân đi, khoảng cách giữa mỗi đội quân không được vượt quá 20 dặm, nếu gặp phải công kích, lập tức để các quân cố thủ chờ viện binh. Tiết Thế Hùng nhìn Vương Thế Sung cùng Trần Lăng nói. Vương Thế Sung cùng Trần Lăng nghe vậy, suy tư nửa ngày, đều gật gật đầu, hiện tại cũng không có biện pháp nào tốt hơn cái này. Tiên phong quân đã danh còn thực mất, Vương Thông Thủ, do ngươi tới đảm nhiệm tiền phong quân như thế nào? Tiết Thế Hùng hỏi. Có thể. Vương Thế Sung vừa dứt lời, liền có người xông vào đại trướng, lớn tiếng hô, báo, đại soái, hậu quân Bùi đại sứ gặp tặc quân công kích, phái người đến đây cầu viện. Chương 483, ngăn chặn, hạ, chương 483, ngăn chặn, hạ, Bùi Nhân Cơ, Tự Đức Bản, người huyện Hà Đông Bộ Châu. Là cháu trai Bắc Chu Phiêu Kỵ đại tướng quân Bùi Bá Phượng, con trai thượng nghi đồng Tam Ti Bùi Định. Bùi Nhân Cơ từ nhỏ đã rất kiêu dũng, lại giỏi về cưỡi ngựa bắn cung. Những năm đầu khai hoàng, hắn liền đảm nhiệm tả thân vệ của Dương Kiên, bảo vệ hoàng cung an toàn. Còn từng tham gia chiến tranh tùy triều diệt Trần triều, công đánh thổ cốc hồn cùng mặt hạn, nhiều lần lập chiến công, nhờ công mà được thụ chức quang lộc đại phu. Trước khi Dương Quảng tuần du Giang Đô lần thứ 3, mệnh lệnh Bùi Nhân Cơ làm Hà Nam đạo thảo phủ đại sứ, cứ giữ Hổ Lao quan để chống lại Ngọa Cương. Lần này Tiết Thế Hùng chinh phạt Ngọa Cương quân Lạc Khẩu, cũng trưng dụng Hổ Lao thủ quân của Bùi Nhân Cơ, cũng nhâm mệnh hắn làm hậu quân tướng quân, phụ trách hậu cần cùng an toàn lương thảo của đại quân. Nếu hậu quân xảy ra chuyện, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nơi đó chính là có lương thảo cho hơn 10 vạn đại quân ăn mấy tháng. Nếu lương thảo bị hủy, muốn một lần nữa chủ tập đủ lương thảo, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian mới được. Nhưng thời gian càng lâu, đối với Ngọa Cương quân càng có lợi, nếu đợi đến khi tường thành ngoại thành Lạc Khẩu Thương xây dựng lên, bọn hắn muốn nhanh chóng cầm xuống Lạc Khẩu Thương, vậy thì có chút khó khăn. Bởi vậy vừa nghe đến hậu quân bị công kích, ra đầu Tiết Thế Hùng đều muốn nổ tung, lập tức lại mệnh lệnh Trần Lăng xuất lĩnh kỵ binh đi chi viện Bùi Nhân Cơ. Tuy rằng tốc độ của Trần Lăng đã rất nhanh, nhưng đợi hắn chạy tới hậu quân, vẫn là có chút muộn. Lần này số người chết thương của hậu quân ngược lại không nhiều, nhưng lương thảo hầu như toàn bộ đều bị đốt sạch. Hơn nữa công kích hậu quân của Bùi Nhân Cơ đúng là đội Ngọa Cương kỵ quân vừa mới tiêu diệt tiên phong quân của Trương Chấn Châu kia. Bởi vì nhân số kỵ quân của Ngọa Cương quân quá nhiều, hơn nữa đều là kỵ binh, quân đội của Bùi Nhân Cơ đa số là bộ binh, căn bản không dám truy kích. Hơn nữa cho dù hắn muốn đuổi theo, cũng đuổi không kịp, a hai chân làm sao có thể chạy qua 4 chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kỵ quân Ngọa Cương sau khi đốt hủy lương thực, nên ngang rời đi. Kỳ thật sau khi biết binh sĩ tiên linh quân hầu như đều là cao thủ võ công, thực lực kém nhất cũng là nhị lưu hào thủ, Thẩm Lạc Nhạn liền biết sức chiến đấu của tiên linh quân rất cường đại, nhưng nàng cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng này. Kỵ quân của Ngọa Cương quân cùng tiên linh quân căn bản không thể so sánh, nếu hai quân xung trận, chỉ cần một cái xung phong, tiên linh quân là có thể xông nát kỵ quân của Ngọa Cương quân. Khi công kích tiên phong quân của Trương Chấn Châu, Thẩm Lạc Nhạn lúc này mới phát hiện khi võ lâm cao thủ tạo thành quân đội kỷ luật nghiêm minh, sức chiến đấu khoa trương đến mức độ nào. Cho dù tiên linh quân chỉ có 3-4 ngàn người, nhưng nàng đoán chừng 3-4 vạn kỵ quân tinh nhuệ do người bình thường tạo thành cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Cho dù không có 6 vạn quân đội đang huấn luyện trong tiên linh động tiên, chỉ cần đem tiên linh quân cho nàng, Thẩm Lạc Nhạn đều có lòng tin đánh bại hơn 10 vạn tùy quân này. Lấy sức chiến đấu cường đại của tiên linh quân, kỳ thật có năng lực trong thời gian ngắn cho hậu quân của Bùi Nhân Cơ đả kích mang tính hủy diệt. Cho dù không cách nào tiêu diệt bọn hắn, cũng tuyệt đối có thể trước khi viện quân đến, liền để bọn hắn chết thương một nửa. Nhưng Thẩm Lạc Nhạn lo lắng nếu đánh tan hậu quân của Bùi Nhân Cơ, sẽ làm cho tùy quân sợ hãi, từ đó co đầu rút cổ về Lạc Dương, không có lợi cho nàng ăn hết hơn 10 vạn tùy quân này. Hơn 10 vạn tùy quân này đã bị Thẩm Lạc Nhạn nhìn trúng, Nếu có thể đem hơn 10 vạn tùy quân này bắt làm tù binh, cho dù chỉ có thể bắt làm tù binh một nửa trong đó, đều có thể làm cho thực lực Ngọa Cương quân lại lên một bậc thang, cho nên nàng lúc này mới buông tha Bùi Nhân Cơ. Tiên Phong quân bị diệt, lương thảo bị đốt hủy, thiết thế hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm dừng hành quân, để các quân tụ lại, đồng thời báo cáo về Lạc Dương phía sau, để Dương Đồng ở Lạc Dương lần nữa chủ tập lương thảo cần thiết cho đại quân bọn hắn. Chỉ là chủ tập lương thảo dễ dàng, nhưng muốn vận chuyển lương thảo cho đại quân xuất chinh liền khó khăn. Đại quân hộ tống lương thảo vừa rời khỏi Lạc Dương không đến 2 ngày, lại bị kỵ binh Ngọa Cương quân xuất quỷ nhập thần cướp mất, không chỉ binh sĩ hộ tống bị giết ăn, lương thảo cũng bị cướp đi. Liên tục bị cướp 2 lần, quan viên Lạc Dương cũng không làm nữa, để Tiết Thế Hùng tự mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lương thảo, hoặc là để hắn phái một đội quân đội trở về vận chuyển lương thảo. Quân đội hộ tống lương thảo này quả thực chính là đưa đồ ăn, không có ai nguyện ý đi chịu chết. Hơn nữa Thẩm Lạc Nhạn thậm chí còn mang theo 1 vạn kỵ binh xuất hiện ở ngoài thành Lạc Dương, doa đến cửa thành Lạc Dương đóng chặt, Dương Đồng thậm chí đều động tâm tư điều quân đội của Tiết Thế Hùng trở về. May mắn Ngọa Cương quân không có công thành, Dương Đồng lúc này mới dưới sự khuyên bảo của quan viên hệ độc Cô Việt, bỏ đi tâm tư rút về đại quân. Kỳ thật Thẩm Lạc Nhạn cũng rất im lặng, nàng cũng không nghĩ tới Dương Đồng lại nhát gan như vậy, sau khi nhận được thư độc Cô Việt truyền tin, nàng cũng không dám lại đến Lạc Dương hù dọa Dương Đồng nữa. Nếu không Dương Đồng để Tiết Thế Hùng lui binh trở về, nàng liền khó xử. Tiết Thế Hùng hiện tại cũng có chút sức đầu mẹ chán, sau khi bị đốt sạch lương thảo hậu quân, lương thực còn lại của bọn hắn đã không nhiều. Hơn nữa ăn nửa tháng, lương thảo các quân đã sắp bị ăn sạch, lương thực phía sau đưa không tới, thành trì phụ cận cung ứng không nổi. Hơn nữa chỉ cần hắn vừa nói muốn lương thực, quân thủ quan viên các thành liền hướng hắn kể khổ, căn bản không lấy ra được bao nhiêu lương thực. Cho dù hắn muốn phái binh đi cấp lương thực đều không có chỗ cướp. Khu vực quanh Lạc Dương do sự tồn tại của Ngọa Cương quân, nghĩa quân thay nhau nổi lên, toàn bộ khu vực đã thối nát không chịu nổi, căn bản không có mấy người làm ruộng. Dù sao cho dù làm ruộng, những lương thực kia cũng không tới phiên bọn hắn ăn, thậm chí đều không đợi lương thực thành thục, liền bị người thu hoạch đi, lại cần gì phải tiếp tục làm ruộng chứ? Kỳ thật các tòa quận thành cũng không phải không có lương thực đều ở trong tay các thế gia hào tộc, nhưng Tiết Thế Hùng cũng không dám trắng trợn đi cướp lương thực trong tay thế gia hào tộc, nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị người cáo đến chỗ Dương Đồng, để Dương Đồng cách trước hắn. Hết cách, Tiết Thế Hùng chỉ có thể phái ra Trần Lăng mang theo kỵ quân cùng 2 vạn binh sĩ về Lạc Dương đi vận lương, đồng thời phái ra một bộ phận quân đội đi phụ cận tận khả năng chủ tập nhiều lương thực. Chỉ là chủ tập lương thực cũng không thuận lợi, Thẩm Lạc Nhạn đem kỵ quân chia làm 2, Tiên Linh quân chia thành từng nhóm nhỏ quân đội, chia nhau tập kích quân đội chủ tập lương thực của Tiết Thế Hùng. Nếu phái ra quân đội ít, sẽ bị Tiên Linh quân xử lý, phái ra quân đội nhiều, lương thực chủ tập được cũng không nhất định đủ bọn hắn ăn. Mà Thẩm Lạc Nhạn thì cùng Trần Lưu mang theo kỵ quân Ngọa Cương đi quấy rối hộ lương quân của Trần Lăng. Tận khả năng chỉ hoãn lương thực Lạc Dương đưa đến trong tay Tiết Thế Hùng. Bởi vì thiếu hụt lương thực, thời gian đều đã qua hơn 1 tháng, Tiết Thế Hùng đều còn chưa đi đến Lạc Khẩu Thương. Mà lúc này tường thành ngoại thành Lạc Khẩu Thương đã xây xong, bởi vậy Thẩm Lạc Nhạn cũng thu hồi kỵ quân quấy rối, hạ thấp lực độ quấy rối, đồng thời thả ra con đường vận lương từ Lạc Dương thông đến đại quân Tiết Thế Hùng. Chỉ là sau khi bị quấy rối hơn 1 tháng, Tiết Thế Hùng cũng có chút sợ, đội kỵ quân Ngọa Cương xuất quỷ nhập thần kia cho hắn bóng ma tâm lý rất lớn, làm cho hắn đều không có lòng tin có thể đánh thắng trận chiến Ngọa Cương này. Thẩm Lạc Nhạn vốn chỉ là muốn trì hoãn tốc độ tiến quân của tùy quân, tranh thủ càng nhiều thời gian cho Ngọa Cương quân, để dân phu Lạc Khẩu Thương xây xong tường thành ngoại thành Lạc Khẩu, đồng thời cũng tranh thủ càng nhiều thời gian huấn luyện cho Ngọa Cương quân trong Tiên Linh Động Tiên. Không nghĩ tới nàng dùng sức quá mức, ngược lại hù dọa Tiết Thế Hùng, làm cho hắn chần chờ không tiến. Sau khi rút về kỵ quân quấy rối ngăn chặn tùy quân, Thẩm Lạc Nhạn thấy Tiết Thế Hùng chậm chạp đều không có ý tứ tiếp tục đi tới, lập tức nhịn không được vỗ trán một cái, nàng cũng đoán được Tiết Thế Hùng đoán chừng là bị kỵ quân Ngọa Cương hù dọa. Chương 484, Lạc Khẩu chi chiến, thượng, chương 484, Lạc Khẩu chi chiến, thượng, Tiết Thế Hùng không dám đi tới, nhưng Dương Đồng cùng quan viên Lạc Dương cũng sẽ không nghe hắn giải thích. Hơn nữa Tiết Thế Hùng dẫn theo 10 mấy vạn đại quân lại bị 1 vạn kỵ quân Ngọa Cương làm cho sức đầu mẹ chán, không chỉ chết 2-3 vạn người, còn để kỵ binh Ngọa Cương chạy đến ngoài thành Lạc Dương giễu võ Dương Oai. Điều này làm cho Dương Đồng cùng quan viên Lạc Dương tức hổn hển. Bọn hắn không muốn nghe Tiết Thế Hùng giải thích, chỉ cho rằng hắn quá mức vô năng. Cho nên dưới sự đề nghị của các quan viên Lạc Dương, Dương Đồng liền cách chức Tiết Thế Hùng, nhân mệnh Vương Thế Sung trở thành chủ tướng tùy quân. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Dương Đồng, Vương Thế Sung cũng là sầu mi khổ kiểm. Kỳ thật Vương Thế Sung cũng sợ, hắn chưa từng thấy qua kỵ binh nào lợi hại như Ngọa Cương quân. Xuất quỷ nhập thần, căn bản không bắt được cái bóng của bọn hắn. Mãi cho đến bây giờ, bọn hắn đều còn không biết đội kỵ quân Ngọa Cương kia là làm thế nào tránh thoát thám báo bọn hắn tìm kiếm. Đương nhiên, vì hai mắt của người khác, Trần Lưu cũng không phải mỗi lần đều sẽ đem kỵ quân thu hồi động thiên thế giới. Có đôi khi hắn cũng sẽ cố ý để kỵ quân đi ngang qua trung quanh các quận thành, lộ ra hành tung, dùng cái này để mê hoặc tùy quân. Nếu không mỗi lần đều vô thành vô tức biến mất, không khiến người khác hoài nghi mới là lạ. Vương Thế Sung thay thế Tiết Thế Hùng trở thành chủ tướng tùy quân, lại nhận được mệnh lệnh của Dương Đồng, hạn hắn trong vòng 3 tháng tiêu diệt Ngọa Cương quân. Vương Thế Sung rất bất đắc dĩ. Ngọa Cương quân dễ diệt như vậy sao? Hắn hiện tại cũng không có lòng tin có thể tiêu diệt Ngọa Cương quân. Muốn tiêu diệt Ngọa Cương quân thì phải giải quyết đội kỵ quân xuất quỷ nhập thần kia của bọn hắn trước. Nhưng bọn hắn ngay cả cái bóng người ta đều không bắt được, thì đừng nói là tiêu diệt. Chỉ là vô luận bất đắc dĩ thế nào, Vương Thế Sung cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục mang theo tùy quân đi đến Lạc Khẩu Thương. Nếu không kết cục hôm nay của Tiết Thế Hùng, chính là hạ trường ngày mai của hắn. Tiết Thế Hùng bởi vì dẫn 10 mấy vạn đại quân lại bị 1 vạn kỵ quân Ngọa Cương làm cho sức đầu mẹ chán, đều còn chưa tới Lạc Khẩu Thương cũng đã tổn binh hào tướng, lại bị Dương Đồng răn dạy cách trước, tức giận đến trực tiếp ngã bệnh, không bao lâu sau, hắn liền bị chết. Tiết Thế Hùng trong lịch sử cũng là bị Đậu Kiến Đức đánh lén dẫn đến thất bại mà tức chết. Không nghĩ tới lần này hắn tránh thoát Đậu Kiến Đức đánh lén, lại vẫn không tránh thoát vận mệnh bị tức chết, hơn nữa chết sớm hơn so với trong lịch sử. Bởi vì kiêng kỵ kỵ quân Ngoa Cương, Vương Thế Sung một đường đều đi cực kỳ cẩn thận, không chỉ đem 10 vạn đại quân tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau hành động, hơn nữa còn mệnh lệnh quân đội tùy thời đều làm xong chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, lập tức giới bị, thẳng đến khi loại trừ nguy hiểm mới tiếp tục lên đường. Bởi vì quá mức cẩn thận, tốc độ hành quân của Vương Thế Sung cực kỳ chậm chạp, một ngày tối đa chỉ 3-40 dặm. Hơn nữa tinh thần binh sĩ tùy thời đều ở trạng thái căng thẳng, cũng làm cho binh sĩ tùy quân mệt mỏi không chịu nổi. Thẩm Lạc Nhạn vừa nhìn trạng thái tùy quân, lại lập tức đem kỵ quân Ngoa Cương cùng 2 vạn kỵ quân của Lý Tịnh và Tần Quỳnh chia làm nhiều nhóm, lần lượt phái ra đi quấy rối tùy quân, mỗi lần xuất động nhân số đều không nhiều, ít thì 2-3 ngàn, nhiều thì 4-5 ngàn, trong khi gia tăng độ mệt nhọc của tùy quân, cũng cho 2 vạn kỵ quân của Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh gia tăng một ít kinh nghiệm chiến đấu. Tinh binh đều là đánh ra, mà không phải huấn luyện ra. Huấn luyện khắc khổ thế nào, đều không bằng đến chiến trường đi một lần, chỉ có quân đội trải qua chiến tranh mới có thể xem như lão binh. Chỉ có quân đội nhiều lần sống sót từ trong chiến tranh mới có thể xưng là tinh binh. Tốc độ hành tẩu của tùy quân vốn dĩ đã chậm, cộng thêm lại có Ngoa Cương quân phải rối, vậy thì càng chậm, có đôi khi một ngày cũng không nhất định có thể đi được 20 dặm. Lại thêm lo lắng bị Ngoa Cương quân đánh lén, có đôi khi còn sẽ dừng lại tại chỗ 1-2 ngày. Mà Thẩm Lạc Nhạn cũng nhân lúc Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh trì hoãn tốc độ tiến quân của tùy quân, đem Lưu Tú phái ra ngoài, dẫn đầu 5 vạn đại quân đánh hạ Hổ Lao quan phụ cận Lạc Khẩu Thương, ngay cả Huỳnh Dương bên ngoài Hổ Lao cũng bị Ngoa Cương quân công phá. Hổ Lao mất đi, Lạc Dương tự nhiên là đại gấp, Dương Đồng một ngày 3 đạo mệnh lệnh, thúc giục Vương Thế Sung mau chóng tiến quân, công kích Lạc Khẩu Thương. Vương Thế Sung bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng tốc độ tiến quân. Đợi Vương Thế Sung xuất lĩnh 10 vạn đại quân mệt mỏi đến Lạc Khẩu Thương, 2 vạn kỵ quân của Lý Tịnh cùng Tần Quỳnh đều đã lần lượt cùng tùy quân tiếp chiến qua mấy lần. Trong quá trình này, kỵ quân khó tránh khỏi sẽ có chỗ tổn thương, bất quá trải qua mấy lần tiếp chiến, 2 vạn kỵ quân này cũng từ tân binh đạn tử từ lột xác thành một đội quân chính quy ra dáng. Bất quá tuy rằng đều đã trải qua chiến tranh, nhưng bọn hắn khoảng cách tinh binh còn có một đoạn. Phu quân, tối hôm nay chúng ta trực tiếp phát động tổng công đi. Đứng ở đầu thành Lạc Khẩu Thương, Thẩm Lạc Nhạn nhìn qua tùy quân đang an doanh hạ trại ở phía xa, nói với Trần Lưu: "Buổi tối dạ tập, Vương Thế Sung làm tướng lĩnh dẫn binh nhiều năm, không có khả năng không để phòng chúng ta dạ tập a." Trần Lưu nói: "Không quan hệ." Thẩm Lạc Nhạn cười cười, nói: "Dọc đường đi này chúng ta cho tùy quân áp lực lớn, hơn nữa tinh thần binh sĩ tùy quân căng thẳng 2 tháng, đi đến Lạc Khẩu Thương đã mệt mỏi không chịu nổi. Cho dù Vương Thế Sung sẽ để phòng chúng ta dạ tập thì thế nào? Bọn hắn căn bản không biết chúng ta có bao nhiêu quân đội, lại có bao nhiêu kỵ binh, cũng không biết chúng ta sẽ từ đâu xuất hiện. Huống chi chúng ta đây không phải dạ tập tiểu đả tiểu nháo, mà là tổng công, cho dù hắn đề phòng cũng vô dụng." Dừng một chút, Thẩm Lạc Nhạn tiếp tục nói: "Hơn nữa binh sĩ chúng ta ăn chính là lương thực cùng rau quả trồng ra trong tiên linh động tiên, uống chính là linh thủy ẩn chứa linh khí trong tiên linh động tiên, không chỉ tố chất thân thể đề cao một đoạn dài, quan trọng nhất là không có trứng quáng gà, bất quá tùy quân cũng không nhất định. Trứng quáng gà hay còn gọi là tước mông nhãn chỉ trứng trạng nhìn không rõ sự vật, hành động khó khăn trong hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ hoặc ban đêm, chủ yếu do thiếu hụt vitamin A dẫn đến tế bào hình que võng mạc không cách nào tổng hợp rồ độc xỉn gây ra. Tại cổ đại, người bình thường có cái ăn là tốt rồi, về phần dinh dưỡng hay không căn bản không có cách nào chú ý do dinh dưỡng không cân đối, cho nên người cổ đại có trứng quáng gà cực nhiều, cho dù trong tinh nhuệ tùy quân trứng quáng gà cũng đồng dạng rất nghiêm trọng. Mà Ngoa Cương quân bởi vì ăn hơn 2 tháng thức ăn cùng rau quả trồng ra trong tiên linh động tiên, uống hơn 2 tháng linh thủy, trứng quáng gà trên cơ bản đã hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ riêng điểm này, liền để Ngoa Cương quân chiếm tiện nghi cực lớn trong dạ chiến. Cho nên Thẩm Lạc Nhạn mới nghĩ đem thời gian chiến tranh định vào buổi tối. Hơn nữa phu quân còn có thể đem quân đội của Lý Tịnh trực tiếp ném vào trong đại doanh tùy quân, đến cái nở hoa ở giữa. Chúng ta lại từ ngoại vi tiến công, cùng Lý Tịnh trong ngoài giáp công, tùy quân ha có lý không bại. Thẩm Lạc Nhạn cười nói. Trần Lưu vừa nghĩ cũng đúng, quân đội bọn hắn tố chất thân thể đã theo kịp, cộng thêm còn có một đội tiên linh quân do cao thủ võ công tạo thành, lại có rất nhiều cao thủ, dù là đại tông sư không xuất chiến, cũng không có đạo lý thất bại. Trần Lưu gật gật đầu, cười nói, được rồi. Trận chiến tranh này kéo dài thời gian đã đủ dài, kỳ thật Trần Lưu cũng không muốn tiếp tục kéo dài, kết thúc nhanh một chút cũng tốt. Đã có quyết định, Thẩm Lạc Nhạn lập tức cùng Trần Lưu trở về đại trướng, triệu tập chúng tướng mở họp, an bài nhiệm vụ buổi tối cho các vị tướng quân. Quân đội nào phụ trách đột kích, quân đội nào phụ trách chặn đường, quân đội nào phụ trách bao vây, quân đội nào phụ trách truy kích, đều có an bài. Chương 485, Lạc Khẩu chi chiến, hạ, chương 485, Lạc Khẩu chi chiến, hạ, Vương Thế Sung làm một vị tốt tướng, tự nhiên biết Ngoa Cương quân rất có thể sẽ nhân lúc tùy quân mệt mỏi không chịu nổi, lại chân lướt chân giáo tới nơi sẽ đối với bọn hắn phát động dạ tập, tự nhiên sớm đã làm an bài. Hắn không chỉ phân phó chư tướng lĩnh trong quân cẩn thận để phòng Ngoa Cương quân dạ tập, thậm chí còn cố ý âm thầm bố trí cả bẫy. Chỉ cần Ngoa Cương quân dám tiến hành dạ tập đối với tùy quân, tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bầu. Chỉ là ngay cả Vương Thế Sung cũng không nghĩ tới Ngoa Cương quân lần này dĩ nhiên không phải dạ tập, mà là ở nửa đêm đột nhiên phát động tổng công về phía tùy quân. Nghe được tiếng chiến mã lao nhanh từ trong các tòa đại doanh tùy quân đột nhiên truyền ra cùng tiếng la giết truyền đến từ 4 phương 8 hướng, Vương Thế Sung liền ngây mẩn cả người. Theo sự phát triển của chiến tranh, để phòng ngừa bị địch nhân đánh lén mà khiến doanh trại náo loạn, đa số túc tướng lao tướng đều sẽ đem đại quân chia làm nhiều doanh địa rạch ròi, giữa doanh và doanh thậm chí còn có lan can tường gỗ ngăn cách. Nếu gặp phải dạ tập, các doanh lập tức do chủ tướng doanh dẫn đầu binh sĩ bản doanh để phòng giới bị. Nếu không có mệnh lệnh, các doanh đều sẽ nghiêm phòng doanh địa của mình. chỉ có nhận được mệnh lệnh hoặc tín hiệu của chủ tướng cấp trên mới có thể đi tới doanh khác cứu viện. An bài như vậy có thể phòng ngừa khi bị dạ tập đánh cho trở tay không kịp thì quân đội sẽ náo loạn. Hơn nữa cho dù địch quân công nhập trong doanh, tối đa chỉ có thể công phá mấy tòa doanh địa, quân đội là có thể phản ứng kịp, hoặc phòng ngự, hoặc cứu viện, đều có thể linh hoạt vận dụng, trình độ lớn nhất giảm mất tổn thất của quân đội khi bị dạ tập. Nhưng Vương Thế Sung hiện tại nghe được bốn phương tám hướng khắp nơi đều có tiếng la giết, hơn nữa vô số doanh địa đều phát ra tín hiệu cầu viện, nói rõ bọn hắn đã bị tập doanh. Cứ như vậy xem ra Ngõa Cương quân đây cũng không chỉ là dạ tập à, mà là ở trong đêm đột nhiên phát động tổng công, tiến hành dạ chiến. Trong đêm tối căn bản không phân rõ địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu người, hơn nữa doanh địa bị tập kích quá nhiều, cũng không phân rõ nơi nào bị tập kích. Cả bấy Vương Thế Sung bố trí có lẽ sẽ lấy được một đội quân đội dạ tập, nhưng so với công kích tùy quân phải chịu, chút chiến tích kia căn bản không tính là gì. Vương Thế Sung nhìn tín hiệu cầu viện của tùy quân liên tiếp xuất hiện trong bầu trời đêm, một cỗ khí lạnh từ xương sống lưng hắn xông thẳng lên đỉnh đầu, da đầu đều muốn nổ tung. Ngõa Cương quân làm sao dám, bọn hắn làm sao dám ở buổi tối đầu tiên tùy quân đến liền trực tiếp phát động tổng công. Hơn nữa bọn hắn lại là làm thế nào giấu giếm thám báo hắn phái ra tìm kiếm, sớm mai phục ở bốn phía đại doanh tùy quân. Để phòng ngừa Ngõa Cương quân mai phục cùng đánh lén, Vương Thế Sung thế nhưng là phái ra rất nhiều thám báo quân tiến hành tìm kiếm khắp nơi đối với rừng cây sơn gia phụ cận lạc khẩu thường, đều không có phát hiện dấu hiệu Ngõa Cương quân mai phục, như vậy bọn hắn hiện tại lại là làm thế nào thoát ra? Hơn nữa đội kỵ binh Ngõa Cương đột nhập đại doanh tùy quân đốt giết cướp đoạt kia lại là làm thế nào giết vào? Tất cả những điều này Vương Thế Sung đều không có đáp án. Dù sao hắn cũng không biết những quân đội này đều là trần lưu từ không gian hệ thống chuyển rời ra. Kỳ thật Vương Thế Sung đã làm được vô cùng tốt, nếu đánh giặc với người khác căn bản không cách nào tiến hành đánh lén đối với Vương Thế Sung phòng bị xâm nghiêm, nhưng ai bảo hắn gặp phải một trần lưu không nói đạo lý chứ? Tại tiền đề khắp nơi đều đang chém giết, bốn phương tám hướng đều có địch nhân, hiện tại Vương Thế Sung cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể hạ lệnh phát tín hiệu để các doanh tập kết tại chỗ, hình thành từng cái tập đoàn chiến đấu, chém giết cùng địch quân. Chỉ là mệnh lệnh là hạ, nhưng có thể thực hành hay không vậy thì khó nói. Từ quân doanh bị công phá càng ngày càng nhiều, tiếng la giết khoảng cách trung quân đại trướng càng ngày càng gần, thậm chí đã có kỵ quân địch nhân giết tới phụ cận trung quân đại trướng, xem ra mệnh lệnh của Vương Thế Sung chấp hành cũng không lý tưởng. Đương nhiên, đây không phải vấn đề của Vương Thế Sung, mà là trong quá trình hành quân hơn một tháng này, binh sĩ tùy quân đã bị kỵ quân Ngõa Cương xuất quỷ nhập thần làm cho sợ hãi, nhìn thấy kỵ quân Ngõa Cương liền sợ hãi. Hơn nữa tinh thần căng thẳng hơn một tháng, binh sĩ tùy quân đã cực kỳ mệt mỏi. Cộng thêm thực lực Ngõa Cương quân huấn luyện hơn 2 tháng trong Tiên Linh Động Thiên Sắc thực rất mạnh, còn có một đội Tiên Linh quân cường đại toàn bộ do cao thủ võ công tạo thành, tùy quân căn bản ngăn không được Ngõa Cương quân tiến công. Theo đại doanh bị công phá càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nhiều Ngõa Cương quân công đến trung quân doanh địa, Vương Thế Sung lập tức liền tuyệt vọng. Hắn trận chiến này thua chắc, thậm chí rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chôn vùi 10 vạn tùy quân tinh nhuệ, thậm chí rất có thể ngay cả 2 vạn Giang Hoài quân của hắn đều phải chôn vùi. Thua trận chiến này, hắn còn có cơ hội lại bỏ lên sao? Dương Quảng cùng Dương Đồng còn có thể cho hắn cơ hội sao? Vương Thế Sung bốn họ Chi, là người Hồ Tây vực, ký cư tại Tân Phong. Tổ phụ hắn Chi đổi nậu mất sớm, phụ thân Chi Thu đi theo mẫu thân cải giá đến Bá Thành Vương thị sinh hoạt, bởi vậy liền đổi thành họ Vương. Vương Thế Sung giỏi về quan sát lời nói và sắc mặt, khi Dương Quảng tuần du Giang Đô, Vương Thế Sung ra sức định nọ xỉm định, thuận theo tâm ý Dương Quảng, bởi vậy mà đạt được Dương Quảng thưởng thức. Mỗi lần lên triều đàm luận chính sự, Dương Quảng luôn sẽ khen ngợi Vương Thế Sung vài câu. Về sau Dương Quảng bị vây mã ấp, Vương Thế Sung sau khi nhận được tin tức Dương Quảng cầu viện, cũng là trước tiên liền bước bỏ Giang Đô, mang theo Giang Hoài quân đi đến mã ấp cứu giá, thậm chí so với Lý Uyên khoảng cách mã ấp gần nhất còn đến mã ấp sớm hơn. Vương Thế Sung là một người cực có dạ tâm, hắn vì đi lên trên, không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới leo đến vị trí hôm nay. Nhưng trận chiến này vừa bại, liền đem nỗ lực trước kia của hắn toàn bộ đều cho bụi. Về sau còn có cơ hội lại bỏ lên hay không, rất khó nói. Nguyên tử, chúng ta phải rút lui. Thân vệ của Vương Thế Sung đến đây thúc giục Vương Thế Sung mau chóng chạy trốn, nói, trong Ngõa Cương quân có rất nhiều cao thủ, chỉ riêng tông sư cao thủ liền không dưới 3-4 vị, nếu không đi, nếu bị bọn hắn vây quanh liền đi không được. Vương Thế Sung là nguyên tử đời trước của Đại Minh Tôn giáo, địa vị nguyên tử trong Đại Minh Tôn giáo phi thường, chỉ đứng sau Đại Tôn, đại khái tương đương với tả hữu quang minh sứ của Minh giáo. Đại Minh Tôn giáo bắt nguồn từ Ba Tư, giáo nghĩa xuất từ sách Sa Bố La Càn để sướng nhị tông tam tế luận. Nhị tông tức quang minh cùng hắc ám, tam tế tức quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Đại Minh Tôn giáo cho rằng thần linh cao nhất là Đại Minh Tôn thần, là biểu hiện cao nhất của bốn loại đức hạnh thần vị: quang minh, uy lực, trí tuệ. Dưới Đại Tôn có thiện mẫu, nguyên tử, vũ minh tử và ngũ loại ma các loại, tổ chức quỷ bí, thực lực khổng lồ. Đại Minh Tôn giáo chia làm minh hệ cùng ám hệ, minh hệ lấy thiện mẫu cùng ngũ minh tử cầm đầu, chuyên môn phụ trách tuyên truyền giáo tôn giáo nghĩa. Ám hệ thì là lấy nguyên tử cùng ngũ loại ma cầm đầu, chuyên môn phụ trách diệt trừ dị kỷ, là đao phủ trong giáo. Thân vệ của Vương Thế Sung đều là người Đại Minh Tôn giáo, cho nên bọn hắn mới có thể lén lút xưng hô Vương Thế Sung là nguyên tử. Mà Trần Lưu sau khi dựa theo an bài của Thẩm Lạc Nhạn đem Tiên Linh quân cùng Ngõa Cương quân thả ra ở các nơi, cũng không có tham chiến, mà là cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long nữ các phu nhân, cùng với Mai Lan Trúc Cúc tứ thị nữ đứng ở trên cổng thành Lạc Khẩu Thương vừa uống trà vừa quan khán đại chiến bên ngoài. Trần Lưu cũng không lo lắng Ngõa Cương quân sẽ thất bại, làm nhiều công tác và an bài như vậy, lại có không gian hệ thống của hắn làm công cụ vật binh, còn có một biển thanh, A Tử, Giang Ngọc Yến, Khúc Phi Yên, Lục Vô Song các tông sư phu nhân cùng chuẩn phu nhân tham chiến, nếu như vậy còn đánh không thắng, Thẩm Lạc Nhạn cũng không cần lại dẫn binh đánh giặc, vẫn là về nhà ăn uống vui lùa đi. Xem ra là thắng. Vương Ngữ Yên cười nói. Theo tướng lĩnh thủy quân bắt đầu mang theo bộ khúc của mình đột vây đào vòng, thậm chí ngay cả Vương Thế Sung đều bắt đầu chạy trốn, đại cục trận chiến này trên cơ bản đã định, thủy quân đã chạy không thoát vận mệnh bị diệt. Chương 486, Trúc Ngọc Nghiên chương 486, Trúc Ngọc Nghiên Vương Thế Sung vẫn trốn thoát. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ các đại tông sư cao thủ đều không có xuất thủ, Vương Thế Sung cũng không đáng giá bọn hắn bộc lộ hành tung của mình. Mà Vương Thế Sung thân là nguyên tử đời trước của Đại Minh Tôn giáo, thực lực vẫn là không tệ, cũng đạt tới tông sư kỳ. Tại tình huống không bị mấy vị tông sư cao thủ vây quanh, lấy thực lực của Vương Thế Sung, muốn chạy trốn cũng không khó. Bất quá Vương Thế Sung tuy rằng trốn thoát, nhưng tướng lĩnh thủy quân còn lại liền không may mắn như vậy, Bùi Nhân Cơ cùng Bùi Hành Nghiễm phụ tử, Trần Lăng các tướng lĩnh thủy quân đều bị Ngoa Cương quân bắt làm tù binh. 10 vạn thủy quân chết trận hơn 3 vạn, bắt làm tù binh 6 vạn người, chỉ có vài ngàn người cuối cùng nhân lúc bóng đêm từ các phương hướng trốn thoát ra ngoài. Những thủy quân trốn thoát này, đa số đều không có trở về thủy quân nữa, mà là trốn đến các nơi. Hiện tại thiên hạ đại tùy đều phản, đại thế đã mất, ngay cả hoàng đế đều chạy đến Giang Đô thị nạn. Chỉ cần người có chút ánh mắt, đều biết xu thế suy tàn của đại tùy đã không cách nào vãn hồi. Những thủy quân trốn đi này có người gia nhập nghĩa quân hoặc thế lực khác, có người rơi xuống làm cướp, còn có người trực tiếp trở về quê quán. Mà theo những thủy quân trốn đi này đem tin tức một trận chiến này cùng sự khủng bố của Ngoa Cương quân mang đến các nơi, cũng làm cho thanh danh Ngoa Cương quân vang dội, trở thành một cỗ thế lực phản tùy có danh vọng cao nhất trong đại tùy, hấp dẫn vô số nhân sĩ phản tùy cùng nghĩa quân tranh nhau đến nương nhờ. Bất quá, đây là chuyện sau này. Tùy quân chiến bại, 10 vạn đại quân một sớm tăng tận, Vương Thế Sung chỉ mang theo hơn 10 vị thân vệ Đại Minh Tôn giáo trốn thoát ra ngoài. Tin tức truyền về Lạc Dương lập tức một mảnh xôn xao, Dương Đồng mặt như màu đất, quan viên lưu thủ lòng người bàng hoàng, thư cầu viện như bông tuyết bay về phía Giang Đô, lại hướng Dương Quảng cầu viện. Đương nhiên, cũng có người trong lòng thầm vui, ví dụ như quan viên hệ độc Cô Việt có cấu kết vãng lai với Ngoa Cương. Bất quá Ngoa Cương quân cũng không có trước tiên phát động tiến công về phía Lạc Dương, mà là chia làm nhiều đường, tứ tán xuất kích, phát động tiến công về phía các quận Bình Dương, Hà Nội, Tương Thành, Dĩnh Xuyên quanh Lạc Dương, cướp tiền, tiền lương, cướp nhân khẩu, đồng thời tuyên bố chiếu lệnh chiêu mộ lưu dân, chia ruộng, chia đất, chia lương thực. Lúc Ngoa Cương quân chia nhau xuất kích, Trần Lưu cũng rốt cục cùng Loan Loan đi tới Lạc Dương. Hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều lòng người bàng hoàng, quý tộc cùng người giàu có đều đang nghĩ biện pháp thoát đi tòa đô thành không biết lúc nào sẽ bị Ngoa Cương quân công xuống này. Ngay cả mười mấy vạn đại quân đều một sớm tăng tận, Lạc Dương chỉ còn lại 3-4 vạn binh lực, căn bản không có mấy người có lòng tin có thể thủ trụ Lạc Dương, ngay cả quan viên Lạc Dương cũng không có lòng tin. Bởi vậy, có quan viên dứt khoát xin từ chức, thư từ chức vừa đưa, mặc kệ Dương Đồng có đồng ý hay không, xoay người rời đi. Có người thậm chí ngay cả thư từ chức đều không có, quan ấn vừa treo, trực tiếp mang theo người nhà chạy trốn. Đương nhiên, những quan viên rời chức bỏ đi này đa số đều là người môn phiệt thế gia đại tùy. Mắt thấy đại tùy sắp sụp đổ, không có tiền đồ, bọn hắn phải một lần nữa tìm chủ tử mới được. Những người này có người đi nương nhờ Lý Việt, có người đi nương nhờ Độc Cô Việt, có người thậm chí chạy đi nương nhờ Ngoa Cương quân. Trúc Ngọc Nghiên là trưởng môn nhân phái Âm Quý đệ nhất đại phái Ma Môn hai phái sáu đạo, người xưng Âm Hậu, là người đứng đầu Ma Môn bát đại cao thủ. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng được người cho là Ma Môn đệ nhất cao thủ, nhưng thực lực lại kém hơn một chút so với Thạch Chi Hiên đã biến thành bệnh tâm thần. Trúc Ngọc Nghiên cả đời chỉ từng động chân tình với Thạch Chi Hiên cùng đại tùy đệ nhất toàn tài Lỗ Diệu Tử, nhưng cuối cùng đều quyết liệt với hai người. Với Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên là bên bị vứt bỏ, hơn nữa Trúc Ngọc Nghiên vì Thạch Chi Hiên, còn tại khi Thiên Ma đại pháp chưa tu luyện đến cảnh giới tối cao tầng thứ 18, cũng đã phá thân, cho nên dừng bước tại cảnh giới tầng thứ 17. Mà đây cũng là nguyên nhân Trúc Ngọc Nghiên khi biết Loan Loan không chỉ yêu Trần Lưu, còn thất thân với hắn, mới có thể nổi trận lôi đình. Thiên Ma đại pháp tổng cộng chia làm 18 tầng, nhưng từ sau sơ tổ Âm Quý phái, đều chưa từng có người tu luyện đến cảnh giới tối cao tầng thứ 18. Hơn nữa nữ tử tu tập Thiên Ma đại pháp, tuyệt đối không thể có tiếp xúc thân mật với nam tử mình yêu, nếu không liền cả đời đều không cách nào đột phá đến cảnh giới tối cao. Loan Loan là đệ tử Trúc Ngọc Nghiên coi trọng nhất, cũng là đệ tử có hy vọng đột phá đến cảnh giới tầng thứ 18 Thiên Ma đại pháp nhất, nhưng nàng lại bị Trần Lưu phá thân, Trúc Ngọc Nghiên có thể không giận sao? Với Lô Diệu Tử thì là Trúc Ngọc Nghiên sau khi biết Hướng Vũ Điển đã đem Tà Đế Xá Lợi giao cho Lô Diệu Tử bảo quản, hướng hắn đòi hỏi, như đồ mượn Tà Đế Xá Lợi tu bổ khiếm khuyết tự thân, đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng lại bị Lô Diệu Tử đoạn nhiên cự tuyệt, lúc này mới trở mặt với hắn, đã thương Lô Diệu Tử, cũng tiến hành truy sát đối với hắn. Nếu không phải Lô Diệu Tử khéo léo đấu nghi trận, để Trúc Ngọc Nghiên lầm tưởng hắn đã trốn ra hải ngoại, Trúc Ngọc Nghiên phòng trừng còn sẽ tiếp tục truy sát. Tướng mạo Trúc Ngọc Nghiên có vài phần rất giống Loan Loan, nhìn qua chỉ lớn hơn Loan Loan vài tuổi, tràn ngập khí tức thanh xuân. Khăn che mặt nửa che, một đôi mi thanh tú xéo vào tóc mai, đôi mắt đen như điểm sơn, cực kỳ thần thái. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt, nhưng chỉ bộ phận lộ ra này đã là phong tư hiểu điệu, tràn ngập phong tình say lòng người. Làn da giống như bạch ngọc không tì vết, tiểu nhu trắng nõn, khí chất càng là thanh tú vô luân. Ai lại có thể nghĩ đến tuyệt đỉnh mỹ nhân cực kỳ phong tình này đã là một bà lão 70 tuổi rồi chứ? Lần nữa nhìn thấy Trần Lưu cùng đồ đệ Loan Loan của nàng, Trúc Ngọc Nghiên cũng là giật nảy cả mình. Trúc Ngọc Nghiên là gặp qua Trần Lưu, lúc trước tại Đại Minh hoàng cung, Trần Lưu còn là một tiểu nhân vật chỉ có tu vi tiên thiên, nàng thậm chí một ngón tay là có thể nghiền chết hắn, nhưng hơn 2 năm không gặp, tu vi Trần Lưu đã đột phá đến đại tông sư, khí thế thậm chí không kém nàng, điều này cũng mang ý nghĩa cảnh giới tu vi của Trần Lưu không thấp, ít nhất cũng là đại tông sư hậu kỳ, thậm chí là đại tông sư đỉnh phong. Điều này làm cho Trúc Ngọc Nghiên rung động đến tột đỉnh, tâm thần đều không khỏi hoảng hốt. Đại tông sư đã là tồn tại phi nhân, không phải dễ dàng đột phá như vậy. Muốn đột phá đến đại tông sư, không chỉ cần tư chất đủ tốt, còn cần ngộ tính đủ tốt. Nếu không cho dù ngươi có công pháp chỉ thẳng đại tông sư, thậm chí là thiên nhân cảnh, nhưng nếu ngươi tư chất cùng ngộ tính không đủ, cả đời đều không cách nào đột phá. Cho dù ngươi phục dụng thiên tài địa bảo gia tăng tu vi nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ kẹt tại tông sư đỉnh phong, thậm chí là tiên tiên đỉnh phong. Hơn nữa làm cho Trúc Ngọc Nghiên kinh ngạc chính là, mấy tháng trước Loan Loan còn là tông sư trung kỳ, nhưng tu vi hiện tại của nàng cũng đã đột phá đến đại tông sư sơ kỳ. Đại tông sư 19 tuổi, tuy rằng không nói được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng cũng tuyệt đối xương tụng là tuyệt thế yêu nghiệt ngàn năm khó gặp. Trúc Ngọc Nghiên hiểu rõ đồ đệ của mình, nàng biết nếu dựa vào bản lĩnh của chính Loan Loan, nàng là tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đại tông sư, tất nhiên mượn ngoại lực, bao gồm trước đó nàng đột nhiên từ tiên tiên trung kỳ đột phá đến tông sư kỳ, cũng định nhiên có ngoại lực tương trợ. Loan Loan, tu vi của ngươi. Thần sát Trúc Ngọc Nghiên có chút kinh nghi bất định. Sư phụ, là phu quân cho ta một viên huyết bồ đề, để tu vi của ta một lần hành động đột phá đến đại tông sư. Loan Loan ngọt ngào cười nói. Huyết bồ đề. Trong truyền thuyết có thương trị thương, không thương tăng công liệu thương thánh phẩm huyết bồ đề. Trúc Ngọc Nghiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Trần Lưu, tâm tình có chút phức tạp. Nàng rất muốn hỏi một câu, công tử còn thiếu nha hoàn ấm giường hay không? Chương 487, Thạch Chi Hiên chương 487, Thạch Chi Hiên Trúc Ngọc Nghiên bởi vì từng yêu Thạch Chi Hiên, lại thất thân với hắn, dẫn đến nàng cả đời đều không cách nào đột phá đến cảnh giới tầng thứ 18 Thiên Ma đại pháp. Thạch Chi Hiên người xưng Tả Vương chính là một trong Ma môn bát đại cao thủ, thân kiêm trưởng môn Hoa Giàn phái cùng Bộ Thiên đạo phân biệt thu đa tình công tử Hầu Hy Bạch cùng ảnh tử kiếm khách Dương Hư Ngạn làm đồ đệ. Thạch Chi Hiên sở dĩ lừa gạt Trúc Ngọc Nghiên, chính là vì đạt được hai đại công pháp hạch tâm của Âm Quy phái là Thiên Ma đại pháp cùng Xá Nữ đại pháp. Thiên Ma đại pháp cùng Xá Nữ đại pháp đều xuất từ Thiên Ma sách. Thiên Ma sách là bí điển chí cao vô thượng của Ma môn đại tùy, tổng cộng chia làm 10 quyển. Một loạt võ công tâm pháp cùng kỳ môn dị thuật cường đại của Ma môn đều là diễn sinh từ Thiên Ma sách. Trong biên hoang truyền thuyết Tà Đế Hướng Vũ Điển từng nói qua Thiên Ma sách tuy rằng thành vào thời Tần Hán, nhưng nguồn gốc có thể truy ngược dòng đến thời đại viễn cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, là vô thượng ma công tâm pháp được xưng là do chiến thần Sivu để lại. Về sau Thiên Ma sách liền trở thành vô thượng bảo điện của Ma môn, sáng tạo ra các lưu phái khác nhau. Mỗi quyển Thiên Ma sách đều có tên gọi, mỗi quyển thuật lại một bộ võ công quyết pháp, dính dáng đến ảo bí thiên địa, uy lực kinh thiên động địa. Nhưng về sau bởi vì chiến loạn cùng thiên thai các loại nguyên nhân, Thiên Ma sách phân biệt thất lạc, cộng thêm Ma môn giải cấu thành hai phái sáu đạo các chi nhánh, cho nên Thiên Ma sách cũng theo đó phân tán. Trong tất cả võ công của Ma môn hai phái sáu đạo, Thiên Ma đại pháp đạo tâm chủng Ma đại pháp thiên tâm liên hoàn hoa gian thập nhị chi huyền ảnh kiếm pháp tử khí thiên la quy hồn thập bát trảo kiếm cương đồng lưu hình độn thuật xá nữ đại pháp vân vân một loạt võ công tâm pháp cùng kỳ môn dị thuật cường đại, đều là diễn sinh từ Thiên Ma sách. Cho nên đem Thiên Ma sách quy về một, luôn luôn là tâm nguyện của người có thức chi sĩ Ma môn. Thạch Chi Hiên kinh tài tuyệt diễm, không chỉ võ công cao cường, tâm trí tuyệt luân, hơn nữa hắn cả đời đều đang chí lực cho việc thống nhất Ma môn hai phái sáu đạo, làm cho trở thành một môn phái, để Thiên Ma sách quy về một. Ma đạo cao thủ muốn thống nhất toàn bộ Ma môn rất nhiều, nhưng muốn thành công, trên cơ bản không có khả năng. Bởi vậy điều này không chỉ cần ngươi có đầy đủ thông minh tài trí, còn cần ngươi có võ công cao tuyệt áp phục tất cả cao thủ hai phái sáu đạo. Thạch Chi Hiên là người tiếp cận thành công nhất, hắn không chỉ là trưởng môn Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo bản thân liền có được hai đại ma công Hoa Gian thập nhị chi cùng Huyền Ảnh kiếm pháp tông chủ Thiên Liên tông An Long cũng là tiểu đệ của Thạch Chi Hiên, để Thạch Chi Hiên cũng có được Thiên Tâm liên hoàn của Thiên Liên tông, lại từ trong tay Trúc Ngọc Nghiên đạt được Thiên Ma đại pháp cùng Xá Nữ đại pháp của Âm Quy phái, 10 quyển Thiên Ma sách đã được. Nam, nếu để hắn tiếp tục, làm không tốt thật đúng là có thể để hắn thu thập đầy đủ 10 quyển Thiên Ma sách thống nhất toàn bộ Ma môn. Đối với ma đạo cao thủ có cơ hội thống nhất ma môn như Thạch Chi Hiên, đối thủ cũ của ma môn là Phật môn tự nhiên không nguyện ý cam tâm ngồi chờ chết. Ma môn chia làm hai phái sáu đạo, cũng đã đủ để chống lại Phật môn. Nếu để Thạch Chi Hiên thống nhất toàn bộ ma môn, vậy còn có đường sống cho Phật môn bọn hắn sao? Bởi vậy từ hàng Tĩnh trai môn chủ đời trước lập tức phái ra đệ tử ưu tú nhất của nàng là Bích Tú Tâm đi lấy thân hồn ma. Công pháp từ hàng kiếm điện của từ hàng Tĩnh trai kỳ thật cũng là thoát thai từ Thiên Ma sách. Thủy tổ địa ni của từ hàng Tĩnh trai nhân duyên được lật xem Thiên Ma sách biết được bí mật phá toái hư không cùng pháp môn tu luyện nội đan từ đó biến hóa ra pháp môn đạo thai cùng tử quan. Từ hàng kiếm điển cũng là chịu ảnh hưởng của ma trùng trong Thiên Ma sách diễn hóa ra tiên thai. Tiên thai ma trùng, mỗi cái đi cực đoan, thực ra cùng xuất phát từ một nguồn. Bởi vì từ hàng kiếm điển của từ hàng Tinh trai tu luyện chính là thiên đạo tiên thai, cho nên đối với nhân sĩ võ lâm có lực hấp dẫn cực lớn, đối với người võ lâm ma môn, lực hấp dẫn càng lớn. Hơn nữa từ hàng Tinh trai càng thiếu đức chính là đệ tử lấy thân hầu ma của các nàng đi quyến rũ người ma môn, cũng không phải lấy sắc đẹp mua vui cho người, mà là để chính mình chân chính yêu đối phương. Tiên thai ma chủng cùng xuất phát từ một nguồn, giống như âm dương hai cực, hấp dẫn lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau, bởi vậy người ma môn căn bản ngăn không được sự hấp dẫn của tiên thai đệ tử từ hàng Tĩnh trai tu luyện từ hàng kiếm điển sẽ bất chi bất giác yêu đối phương. Sau khi Thạch Chi Hiên bị tiên thai của Bích Tú Tâm hấp dẫn, yêu đối phương, nếu là người bình thường, kiếp này định nhiên trốn không thoát lòng bàn tay từ hàng Tĩnh trai. Nhưng Thạch Chi Hiên cũng không phải người bình thường, hắn là thiên tài kinh tài tuyệt diễm trong ma môn, tuy rằng bị Bích Tú Tâm hấp dẫn, lại không có hoàn toàn hãm sâu vào trong lưới tình của nàng. Thạch Chi Hiên yêu Bích Tú Tâm, muốn cùng nàng ẩn cư, sinh hoạt cùng một chỗ, đồng thời lại không bỏ xuống được tâm nguyện thống nhất Ma môn. Thạch Chi Hiên luôn luôn xung đột lặp đi lặp lại trong việc cùng Bích Tú Tâm ẩn cư và tâm nguyện thống nhất Ma môn, cuối cùng diễn hóa ra hai nhân cách, một thiện một ác. Để tránh cho khi nhân cách ác của mình xuất hiện sẽ thương tổn đến Bích Tú Tâm cùng con gái Thạch Thanh Tuyển của bọn hắn, Thạch Chi Hiên không thể không rời khỏi Bích Tú Tâm. Mà Bích Tú Tâm bởi vì muốn cứu chữa Thạch Chi Hiên, liền nghiên cứu bất tử ấn pháp hắn lưu lại, cuối cùng tâm lực suy kiệt mà chết. Mà Thạch Chi Hiên sau khi rời khỏi Bích Tú Tâm, Phật Môn cho rằng kế hoạch của bọn hắn thất bại, liền mời ra Phật Môn tứ đại hòa thượng, Trí Tuệ đại sư của Thiên Thai Tông, Đế Tâm tôn giả của Hoa Nghiêm Tông, Gia Tưởng đại sư của Tam Luật Tông, còn có Thiền Tông tứ tổ Đạo Tín đại sư, liên hợp truy sát Thạch Chi Hiên, lại bị hắn trốn thoát. Thế là từ hàng Tĩnh Trai lại mời Linh Đạo Kỳ đi truy sát Thạch Chi Hiên, cuối cùng lại bị hắn từ trong tay Linh Đạo Kỳ trốn đi. Sau khi trốn đi từ trong tay Phật Môn tứ đại hòa thượng cùng Linh Đạo Kỳ của Đạo Môn, Thạch Chi Hiên liền hóa thân thành bụi cụ, còn sử dụng thân phận này xuất sĩ làm quan tại Đại Tùy, kinh lược Tây vực cho Đại Tùy, trong vài năm hợp tung liên hành, đem đột quyết cường đại chia làm hai. Mà Trúc Ngọc Nghiên từ khi bị Thạch Chi Hiên lừa gạt, không chỉ kiếp này chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới tầng thứ 17 Thiên Ma đại pháp, còn bị hắn lừa đi Thiên Ma đại pháp cùng Xá Nữ đại pháp của Âm Quý phái, càng là hận chết Thạch Chi Hiên, vẫn luôn đang truy sát Thạch Chi Hiên. Để giết chết Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên thậm chí sáng tạo ra một chiêu tuyệt kỹ Ngọc Thạch Câu Phần, ý đồ cùng Thạch Chi Hiên đồng quy vu tận. Trong nguyên tắc, kết cục cuối cùng của Trúc Ngọc Nghiên cũng là khi thi triển Ngọc Thạch Câu Phần muốn kéo Thạch Chi Hiên cùng nhau đồng quy vu tận, bạo thể mà chết. Bất quá nơi này không phải thế giới Đại Đường Song Long Chuyện mà là thế giới tổng võ dung hợp vô số thế giới võ hiệp, thiên tài địa bảo đỉnh cấp trong thiên hạ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, cũng không phải không có bảo vật có thể đền bù khiếm khuyết của Trúc Ngọc Nghiên, chỉ là rất khó tìm mà thôi. Mà trong truyền thuyết có thương trị thương, không thương tăng công huyết bổ đề, liền rất có thể đền bù khiếm khuyết của Trúc Ngọc Nghiên, trợ nàng đột phá đến cảnh giới tầng thứ 18 Thiên Ma đại pháp, thậm chí là đột phá đến thiên nhân cảnh. Bởi vậy, sau khi nghe được Trần Lưu có huyết bổ đề, Trúc Ngọc Nghiên liền có chút ngồi không yên. Nếu không phải thực lực Trần Lưu cường đại, Trúc Ngọc Nghiên lo lắng chính mình không cách nào bắt lấy hắn, nàng đều muốn trước động thủ bắt lấy hắn, lại cắt đoạn. Công tử còn có huyết bổ đề không? Chương 488, Bạch Thanh Nhi, thượng, chương 488, Bạch Thanh Nhi, thượng. Thanh âm Trúc Ngọc Nghiên luyện chuyển tiểu nhu, êm tai được nghe, thậm chí vận dụng Thiên Ma âm của Thiên Ma đại pháp. Thiên Ma âm có thể làm cho tinh thần đối thủ bị mê hoặc, ảo giác nảy sinh. Trong thanh âm Trúc Ngọc Nghiên tràn ngập từng tia dụ hoặc, khiến người nghe đều nhịn không được có loại cảm giác như tắm gió xuân, nếu là người ý chí lực hơi yếu, thậm chí có khả năng sẽ bị nàng đoạt tâm trí. Nhưng Trần Lưu nghe thanh âm của Trúc Ngọc Nghiên, lại nhịn không được nổi da gà. Hết cách, Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng Trần Lưu thế nhưng là biết nàng đã là một bà lao 70 tuổi, Trần Lưu đối với nàng cũng không có hứng thú. Hết rồi. Trần Lưu mở ra tay, nói, viên huyết bổ để cho Loan Loan kia, đã là viên cuối cùng rồi. Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên mặt ngoài vẫn cười hết mắt, trong lòng lại đã bắt đầu chửi má nó. Đáng chết Loan Loan, đạt được huyết bổ để cũng không biết nghĩ đến sư phụ, đồ đệ này nuôi không rồi. Trúc Ngọc Nghiên không tin Trần Lưu đã không còn huyết bổ để, nếu hắn chỉ còn lại viên cuối cùng, tuyệt đối không nỡ cho Loan Loan. Huyết bổ đề cũng không chỉ là có thể tăng công a, còn là liệu thương thánh phẩm, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu người trở về. Có thể nói, nhiều một viên huyết bổ đề liền tương đương với nhiều một cái mạng. Coi như là nàng cũng không nỡ cho ra ngoài, tất nhiên sẽ giữ lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cho nên Trúc Ngọc Nghiên căn bản không tin lời Trần Lưu, chỉ cho rằng hắn không nỡ cho nàng. Bất quá điều này cũng bình thường, dù sao huyết bổ đề chân quý vô cùng, đâu có thể nào là nàng hỏi một câu đối phương sẽ lấy ra cho nàng. Bởi vậy, nếu nàng muốn đạt được huyết bổ đề, vậy thì phải trả giá đắt mới được. Trần Lưu thích cái gì đây? Trần Lưu bị người xưng là Tích Hoa công tử, hơn nữa còn không phải loại công tử hoa hoa chỉ ăn chay như đa tình công tử Hầu Hi Bạch, hắn là động vật ăn thịt, tự nhiên thích mỹ nhân. Cái này rất tốt, Âm Quý phái các nàng cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu mỹ nhân, không nói Loan Loan đổ lệ này. Được rồi, Loan Loan đã chủ động cho không? Ngoại trừ Loan Loan, Âm Quý phái các nàng còn có Bạch Thanh Nhi, nếu một Bạch Thanh Nhi còn chưa đủ, đây không phải còn có con gái nàng đơn mỹ tiên cùng cháu ngoại gái đơn luyện tinh sao? Vì huyết bổ đề, chỉ có thể bị khuất các nàng một chút. Trúc Ngọc Nghiên suy tư có thể dùng đồ đệ cùng con gái và cháu ngoại gái từ trong tay Trần Lưu đổi được một viên huyết bổ đề hay không. Tuy rằng nàng còn không biết huyết bổ đề có thể đền bù khiếm khuyết của nàng, trợ nàng đột phá đến tầng thứ 18 Thiên Ma đại pháp hay không, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, nàng đều không nguyện ý buông tha. Về phần hợp tác với Trần Lưu, trợ hắn đoạt lấy Thiên Hạ đại tùy, điều này đối với Âm Quý phái có chỗ tốt, Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Lưu đối với điều kiện Trúc Ngọc Nghiên đưa ra là đợi sau khi hắn đoạt lấy Thiên Hạ, liền bị Âm Quý phái chính danh, nâng đỡ Âm Quý phái, chèn ép Phật môn cũng không có cự tuyệt. Trần Lưu không thích Phật môn, đặc biệt là không thích Phật môn đại tùy, thậm chí muốn áp đảo hoàng quyền này, Phật môn nên an tâm ăn chay niệm Phật, thiên hạ liên quan cái dám gì đến ngươi a, hơn nữa Trần Lưu vốn dĩ liền có ý tứ chèn ép Phật môn. Về phần nâng đỡ Âm Quý phái, vậy không liên quan chuyện của Trần Lưu, dù sao Trần Lưu cũng không có nghĩ tới ở lại đại tùy làm hoàng đế, hắn chỉ là muốn cướp đoạt nhân khẩu cùng tài nguyên đại tùy, phát triển động tiên thế giới của mình mà thôi. Về phần hoàng đế thiên hạ đại tùy, ai thích làm thì làm đi. Trần Lưu đều không làm hoàng đế, đối với hứa hẹn cho Âm Quý phái tự nhiên liền biến thành một tờ giấy lộn. Về phần Âm Quý phái bị hố, vậy liên quan gì đến hắn? Hắn lại không phải hoàng đế. Sư tỷ, Bạch Thanh Nhi vừa đi vào viện tử của Loan Loan, Loan Loan liền lách mình ngăn ở trước mặt nàng, không cho nàng tiếp cận phạm vi 15 trượng quanh Trần Lưu. Loan Loan suy đoán sư muội nàng cũng rất có khả năng phù hợp điều kiện có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu, tự nhiên sẽ không để nàng tiếp cận Trần Lưu. Bạch Thanh Nhi cũng là đệ tử của Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, sư muội của Loan Loan. Trong nguyên tắc, do Loan Loan sớm đã được Trúc Ngọc Nghiên xác nhận là người thừa kế Âm Quý phái, cho nên Bạch Thanh Nhi liền chưa được truyền thụ Thiên Ma đại pháp. Dung mạo Bạch Thanh Nhi không kém hơn Loan Loan, võ công cũng chỉ kém hơn Loan Loan một chút, nàng cho rằng đây là do mình không thể tập được Thiên Ma đại pháp. Nếu nàng có thể tập được điển tịch chí cao Thiên Ma đại pháp của Âm Quý phái, tất nhiên xuất sắc hơn Loan Loan, bởi vậy nàng vẫn luôn trong lòng không cam lòng, một lòng muốn tranh cao thấp với Loan Loan, tranh đoạt quyền thừa kế. Bất quá tại thế giới tổng võ này, do Loan Loan trước là lợi dụng nguyên tinh tà đế xá lợi đột phá đến tông sư kỳ, lại phục dụng huyết bổ để đột phá đến đại tông sư, mà Bạch Thanh Nhi hiện tại vẫn còn là tiên thiên kỳ, tự nhiên là xa xa không so được với Loan Loan. Trúc Ngọc Nghiên chính là lợi dụng tâm lý Bạch Thanh Nhi đấu kỵ với Loan Loan, hướng nàng nhắc một câu, Loan Loan được Trần Lưu tương trợ, đã đột phá đến đại tông sư, kích đến Bạch Thanh Nhi đỏ cả mắt. Chương 489, Bạch Thanh Nhi, thượng, chương 489, Bạch Thanh Nhi, thượng, bởi vậy, khi Trúc Ngọc Nghiên nói đưa nàng đến bên cạnh Trần Lưu hầu hạ, Bạch Thanh Nhi đâu có lý do gì không nguyện ý. Hơn nữa đối với điều kiện của Trúc Ngọc Nghiên, Bạch Thanh Nhi cũng toàn bộ đáp ứng. Đương nhiên, Trúc Ngọc Nghiên vì để Bạch Thanh Nhi cam tâm làm việc cho mình, còn đem Thiên Ma đại pháp chuyển cho nàng. Loan Loan cái kia đồ đệ bất hiếu coi như phế đi, có chỗ tốt đều không nghĩ tới nàng người sư phụ này trước tiên, hơn nữa Loan Loan vậy mà còn nhiều lần lừa gạt nàng, điều này khiến Trúc Ngọc Nghiên cho rằng Loan Loan đã phản bội chính mình. Ngươi tới làm cái gì? Loan Loan hỏi. Bạch Thanh Nhi cười híp mắt nói, sư phụ đã đem nô gia tặng cho Trần công tử, sư phụ để nô gia tới hướng Trần công tử báo danh. Loan Loan sắc mặt hơi cứng lại, lập tức ảo não không thôi, nàng cũng nhìn ra được, sư phụ nàng đây là rõ ràng đã không tín nhiệm nàng a, hơn nữa sư phụ nàng cũng không tin tưởng Trần Lưu đã không còn huyết bồ đề, cho nên lúc này mới tìm lối tắt, dùng Bạch Thanh Nhi tới mưu cầu huyết bồ đề. Loan Loan tay chộp một cái, Bạch Thanh Nhi liền rơi vào trên tay nàng, xách theo Bạch Thanh Nhi thân hình lóe lên, liền rời đi sân nhỏ, tiến về nơi ở của sư phụ nàng. Bạch Thanh Nhi bị Loan Loan tóm lấy, thân thể liền không động đậy được, tại rung động đồng thời, trong lòng càng là đại hận, thầm mắng nói, đáng chết Loan Loan, vậy mà muốn ăn mảnh. Loan Loan bắt nàng đi, hướng trong viện sư phụ đi, tự nhiên là không muốn để cho nàng đến bên cạnh Trần Lưu hầu hạ, đây không phải muốn ăn mảnh thì là cái gì? Sư phụ, người để sư muội đến bên cạnh phu quân ta hầu hạ là có ý gì? Loan Loan xách theo Bạch Thanh Nhi đến phòng Trúc Ngọc Nghiên xong, có chút tức giận hỏi. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi bị Loan Loan ném xuống đất không thể động đậy, ung dung nói, âm quý phái chúng ta hiện tại cùng Trần công tử kết minh, ta phái một vị đồ đệ đến bên cạnh hắn, cùng hắn giữ liên lạc, việc này không quá phận a. Loan Loan đâu chịu tin tưởng lời Trúc Ngọc Nghiên nói, nếu là giữ liên lạc, có nàng chẳng phải đủ rồi? Sư phụ đây rõ ràng là không tín nhiệm nàng, coi nàng là người của Trần Lưu rồi. Loan Loan nhìn Bạch Thanh Nhi một chút, tiện tay điểm một cái, một đạo khí kình liền điểm tại trên người nàng, đem Bạch Thanh Nhi điểm ngủ mê man, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngài cũng biết huyết bổ để chân quý, đâu phải dễ dàng đạt được như vậy. Phu quân là thật không có. Nếu là còn có, ta chẳng lẽ không biết cho ngài cầm một viên trở về. Trong nhà còn mấy vị tỷ muội đều không có đạt được huyết bổ để đâu. Chương 489, Bạch Thanh Nhi, trùng, chương 489, Bạch Thanh Nhi, trùng, Trúc Ngọc Nghiên căn bản không tin tưởng lời Loan Loan, nàng còn cho rằng Loan Loan thẳng đến hiện tại vẫn đang lừa gạt mình, chính là không muốn cho nàng huyết bổ để. Loan Loan, ngươi hiểu lầm vi sư thật không phải là vì huyết bổ để. Trúc Ngọc Nghiên mặt mũi tràn đầy tiêu dung, hiền lành nói, vi sư đây không phải bởi vì ngươi thường xuyên có việc phải bận rộn, không cách nào ở lại bên cạnh Trần công tử hầu hạ mà bên cạnh Trần công tử lại có nhiều tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, ngươi còn nói qua từ hàng tính trai hai vị thánh nữ sư phi huyên cùng Tần Mộng Giao đều là người bên cạnh Trần công tử, ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ a. Trúc Ngọc Nghiên thấm thía, một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng, nói ra, ngươi một người đơn đả độc đấu, làm sao có thể đấu qua được hai vị từ hàng tính trai thánh nữ? Sư muội ngươi đến bên cạnh Trần công tử, cũng có thể giúp đỡ ngươi không phải sao? Hơn nữa Trần công tử đối với âm quý phái chúng ta mà nói vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta cũng nhất định phải gia tăng đầu tư, tùy thời cần một người thời khắc lưu tại bên cạnh hắn hầu hạ, hiểu rõ hết thảy tình báo của hắn. Yên tâm đi, ta đã cùng sư muội ngươi nói xong, tại bên cạnh Trần công tử, để nàng hết thảy đều lấy ngươi làm chủ. Trúc Ngọc Nghiên nói rất có đạo lý, Loan Loan vậy mà không cách nào phản bác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trúc Ngọc Nghiên căn bản không hiểu rõ Trần Lưu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cũng xác thực sẽ như Trúc Ngọc Nghiên nói như thế, nhưng Trần Lưu căn bản không phải người bình thường a, nàng cũng căn bản không cần Bạch Thanh Nhi giúp đỡ. Hơn nữa nếu là Bạch Thanh Nhi đến bên cạnh Trần Lưu, không cùng nàng tranh sủng, nói xấu nàng là tốt lắm rồi, còn giúp đỡ nàng, giúp đỡ cái giám a, huống chi Loan Loan cũng không tin tưởng sư phụ nàng đem Bạch Thanh Nhi phái đến bên cạnh Trần Lưu là giúp đỡ nàng, tuyệt đối là có mục đích khác, hơn nữa khả năng lớn nhất là vì huyết bổ đề. Nhưng là sư phụ nàng không thừa nhận, cũng không nguyện ý tin tưởng nàng, Loan Loan có thể có biện pháp nào? Loan Loan. Trúc Ngọc Nghiên nhìn xem Loan Loan, tiếp tục cung dung nói ra, nếu là bên cạnh Trần công tử chỉ có một mình ngươi, ta liền không nói, cũng sẽ không đem sư muội ngươi phái qua giúp đỡ ngươi, cùng ngươi tranh sủng. Nhưng bên cạnh Trần công tử mỹ nhân nhiều như vậy, thêm sư muội ngươi một cái không nhiều, thiếu sư muội ngươi một cái cũng không ít. Ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Loan Loan há to miệng, lại há to miệng, cuối cùng lại cái gì cũng không nói. Nàng có thể nói cái gì? Sư phụ nàng đều nói như vậy, nếu là nàng còn cự tuyệt, cái này tương đương với trực tiếp cùng sư phụ nàng trở mặt. Loan Loan xách theo Bạch Thanh Nhi đang hôn mê trở lại sân nhỏ, Trần Lưu thấy thế, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Loan Loan tức giận nói, sư phụ ta đem sư muội ta đưa tới cho ngươi áo giường, thu hay không tùy ngươi. Loan Loan thực ra cũng không lo lắng Bạch Thanh Nhi đến bên cạnh Trần Lưu sau đó sẽ có năng lực cùng nàng tranh sủng cái gì. Trong nhà, so với nàng càng được sủng ái tỷ muội còn có mấy cái đâu, được sủng ái nhất tự nhiên là Vương Ngự Yên, tiếp theo là Hoàng Dung, Mộc Uyển Thanh, Lâm Thi Âm, Tiểu Long Nữ, còn có Chu Chỉ Nhượng, sau đó mới đến phiên nàng cùng Liên Tinh, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Kha Ti Lệ các loại. Coi như đến bên cạnh Trần Lưu, Bạch Thanh Nhi cũng lật không nổi cái sóng gió gì. Sư mọi người, Bạch Thanh Nhi. Trần Lưu có chút kinh ngạc. Đúng a? Bạch Thanh Nhi a. Trần Lưu nhìn thoáng qua Bạch Thanh Nhi, dung mạo Bạch Thanh Nhi xác thực bất phàm, cũng không kém hơn Loan Loan, chỉ là cái đẹp của Loan Loan là yêu, mà cái đẹp của Bạch Thanh Nhi lại là diễm, phong cách mặc dù tương cận, nhưng lại có chút khác biệt. Trần Lưu biết Bạch Thanh Nhi một mực không phục Loan Loan, một lòng muốn cùng nàng tranh đoạt âm quý phái quyền kế thừa, cho nên Loan Loan không thích Bạch Thanh Nhi là chuyện đương nhiên. Trong nguyên tắc, sau khi Trúc Ngọc Nhiên chết, Bạch Thanh Nhi thậm chí một lần tại Văn Thải Đỉnh cùng Biên Bất Phụ ra sức ủng hộ, trở thành nhân tuyển thay thế Loan Loan. Bất quá tư chất Loan Loan sát thực cao hơn Bạch Thanh Nhi, nếu không cũng không cách nào luyện thành Thiên Ma Đại Pháp đệ thập bát trọng cảnh giới mà từ sau âm quý phái sơ tổ không ai luyện thành. Cuối cùng vẫn là Loan Loan tại trong cuộc tranh đoạt tông chủ chi vị thắng được. Có thể trả hàng không? Trần Lưu hỏi. Loan Loan nói, ngươi đi cùng sư phụ ta nói đi, dù sao ta là trả không được. Vậy coi như xong. Trần Lưu cũng đoán được Trúc Ngọc Nghiên đem Bạch Thanh Nhi phải đến bên cạnh hắn có lẽ có mục đích khác, đoán chừng là vì huyết bồ đề. Chỉ là hắn xác thực không có huyết bồ đề. Chờ huyết bồ đề trong tiên linh động tiên thành thục, nếu là có dư, cho nàng một viên cũng không sao. Trần Lưu cũng không phải rất để ý Trúc Ngọc Nghiên sau khi phục dụng huyết bồ đề có thể đột phá đến thiên nhân cảnh hay không. Phu quân muốn nhận lấy nàng. Trần Lưu lắc đầu, nói ra, đây không phải sư phụ ngươi đưa tới mà, sư phụ ngươi hẳn là đã không tín nhiệm ngươi rồi à? Nếu là ta trả hàng, hẳn là sẽ ảnh hưởng ngươi hành động kế tiếp a. Đem nàng thả vào trong động tiên là được. Loan Loan nghe vậy liền gật gật đầu, nói ra, sư muội ta năng lực vẫn là không tệ, vậy liền để nàng đi làm một vị thành chủ a. Chỉ cần đem Bạch Thanh Nhi đẩy ra, không cho nàng tại bên cạnh Trần Lưu lắc lư, dẫn đến chính mình tâm phiền là được. Sư phụ nàng coi là Trần Lưu có Tích Hoa công tử chi danh, chính là cái háo sắc hoa hoa công tử, Trần Lưu sắc thực háo sắc, nhưng cũng không phải người nào đều có thể lọt vào mắt của hắn. Bạch Thanh Nhi ung dung tỉnh lại, lập tức liền phát hiện mình đã không tại âm quý phái, mà là nằm tại trong một căn phòng lạ lẫm. Căn phòng này phong cách trang trí chính là phong cách Giang Nam sông nước, cùng âm quý phái Lạc Dương tổng bộ phong cách trang trí khác biệt. Đáng chết Loan Loan. Bạch Thanh Nhi thầm mắng một câu, trong lòng thầm hận không thôi, thầm nghĩ, chờ ta bỏ lên giường Trần công tử, đạt được hắn sủng ái, thu hoạch được cơ duyên, đột phá đến đại tông sư về sau, có người dễ chịu thời điểm. Về phần nàng cùng sư phụ ước định, Bạch Thanh Nhi căn bản không thèm để ý các nàng thế, nhưng là ma môn chi nhân, ma môn chi nhân trên cơ bản đều là người tự tư tự lợi, đổi ý không phải rất bình thường sao? Hơn nữa so với sư phụ nàng, rõ ràng là ôm lấy đuổi Trần Lưu thơm hơn a. Trần Lưu có thể để sư tỷ nàng chưa đến 20 tuổi liền đột phá đến đại tông sư, sư phụ nàng có thể sao? Căn bản không có khả năng được rồi. Thậm chí ngay cả sư phụ nàng đều có việc cầu người Trần Lưu, lúc này mới đem nàng phái đến bên cạnh Trần Lưu. Bạch Thanh Nhi quyết định, đợi lát nữa liền đi hướng Trần Lưu thẳng thắn, bán đứng sư phụ nàng. Kỳ thật Bạch Thanh Nhi cũng phát giác được sư phụ nàng đã đối với Loan Loan bất mãn, đoán chừng là Loan Loan bởi vì chuyện gì mà chọc giận sư phụ nàng. Bạch Thanh Nhi suy đoán đại khái là Loan Loan từ trên thân Trần Lưu thu hoạch được thiên tài địa bảo gì về sau, không nghĩ nộp lên, mà là tự mình mất riêng, tăng lên tu vi của mình. Mà những thiên tài địa bảo kia đối với sư phụ nàng có tác dụng lớn, lúc này mới sẽ chọc giận sư phụ nàng. Nếu không sư phụ một mực đem Loan Loan coi như con gái ruột đối đãi, vì cái gì lại đột nhiên cải biến thái độ đối với Loan Loan? Còn đem nàng phái đến bên cạnh Trần Lưu tới. Đối với việc bán đứng sư phụ nàng, Bạch Thanh Nhi liền không có cái gì gánh nặng trong lòng, ngay cả Loan Loan đều có thể ích kỷ đem chỗ tốt giấu đi, vì cái gì nàng liền không thể vì lợi ích mà bán đứng sư phụ? Chỉ là nơi này là nơi nào? Bạch Thanh Nhi từ trên giường bỏ lên, ánh mắt có chút nghi hoặc. Bạch Thanh chủ, ngài đã tỉnh. Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử từ ngoài cửa đi vào. Ngươi là ai? Vì cái gì gọi ta Bạch Thanh chủ? Bạch Thanh Nhi có chút cảnh giác. Nữ tử kia cười nói, ta là Tiên Cung cung vệ quân Tam Doanh doanh trưởng Hoa Tinh Nô, cung chủ đã bổ nhiệm ngươi làm Thiên Anh thành thành chủ. Đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi Thiên Anh thành. Chương 490, Bạch Thanh Nhi, hạ, chương 490, Bạch Thanh Nhi, hạ, tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào không? Thiên Anh thành? Thiên Anh thành ở đâu? Ta làm sao chưa từng nghe qua? Tại Tiên Linh Tiên Cảnh. Tiên Linh Tiên Cảnh. Hoa Tinh Nô thấy trên mặt Bạch Thanh Nhi lộ ra thần sắc nghi hoặc, lập tức có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Ta hẳn là phải biết sao? Bạch Thanh Nhi càng thêm nghi hoặc. Cung chủ không có nói cho ngươi. Hoa Tinh Nô hỏi. Cung chủ là ai? Bạch Thanh Nhi có chút xấu hổ. Hoa Tinh Nô. Hoa Tinh Nô thở dài, hoan thầm nói, ngươi ngay cả cung chủ là ai cũng không biết, ta cũng không biết cung chủ vì cái gì bổ nhiệm ngươi làm thành chủ. A, tội lỗi. Tội lỗi. Hoa Tinh Nô cẩn thận nhìn bốn phía một chút, thấy không có người nghe được nàng nói Trần Lưu không phải, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền nói ra, cung chủ là chủ nhân của chúng ta, cũng là chủ nhân Tiên Linh Tiên Cảnh. Tiên Linh Tiên Cảnh là một cái động thiên tiên cảnh độc thuộc về cung chủ, cái tiên cảnh này. Hoa Tinh Nô thao thao bất tuyệt đem tình huống đại khái của Tiên Linh động thiên giới thiệu cho Bạch Thanh Nhi, làm Bạch Thanh Nhi kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, nửa ngày lấy lại tinh thần không được. Động thiên tiên cảnh, thiên nhân. Nàng làm sao cảm giác giống như là đang nghe thần thoại cố sự đâu? Chỉ là nhìn bộ dáng Hoa Tinh Nô, tựa hồ lại không giống như là đang nói láo. Hơn nữa những chuyện này rất dễ dàng liền có thể tra được, Hoa Tinh Nô tựa hồ cũng không cần thiết lừa nàng. Thú chi, Bạch Thanh Nhi hít sâu một hơi, nàng cảm giác không khí nơi này càng thêm ngọt ngào. Là thật ngọt ngào, mà không phải giống một số kẻ xính ngoại nói hiệu nói vượng. Tỷ tỷ, cung chủ có phải hay không gọi Trần Lưu? Bạch Thanh Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoa Tinh Nô trừng mắt, gian dạy nói, tôn danh cung chủ cũng là ngươi có thể gọi. Về sau nhớ kỹ không thể gọi thẳng tôn danh cung chủ, biết không? Nếu không bị người đánh chết, ngươi đều không có chỗ nói lý đi. Tại Tiên Linh Động Tiên, ngoại trừ các vị phu nhân có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu ra, gần như tất cả mọi người đều đem Trần Lưu coi như tại thế tiên nhân, ngay cả cung nữ Di Hoa Cung cũng không ngoại lệ. Hiện tại lời nói của Yêu Nguyệt Liên Tinh đối với các cung nữ Di Hoa Cung mà nói, đều không có Trần Lưu dùng tốt. Hơn nữa tại trong động tiên, còn có rất nhiều cuồng tín đồ cuồng nhiệt của Trần Lưu, nhất là người hồi bộ, cơ hồ toàn bộ đều là cuồng tín đồ của Trần Lưu. Cho dù là những người hồi bộ nhân phản loạn mà bị trừng phạt đi tu kiến thành trì cũng không ngoại lệ, mở miệng thần chủ, ngậm miệng thần phi, nhất là nghe không được người khác nói Trần Lưu một câu không tốt, nếu không bọn hắn liền dám lấy mạng ra liều với người, dù là bỏ ra sinh mệnh cũng không tiếc. Trong lòng Bạch Thanh Nhi lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, còn thật sự là hắn. Nguyên lai Trần Lưu, không, cung chủ là một vị tại thế tiên nhân sở hữu động thiên tiên cảnh, chắc không được hắn có bản lĩnh có thể để sư tỷ nàng trong thời gian ngắn ngủi liền đột phá đến đại tông sư đâu. Cho dù không có thiên tài địa bảo, chỉ cần nàng có thể tại trong động thiên tiên cảnh này tu luyện, tốc độ tu luyện chí ít cũng là gấp 6 7 lần bên ngoài. Theo Hoa Tinh Nô nói, tại trong biệt cung tu luyện, tốc độ tu luyện chí ít cũng là mười mấy lần bên ngoài. Nếu như nàng có thể bò lên giường Trần Lưu, ở đến trong tiên cung tu luyện 1 năm, liền tương đương với tại ngoại giới tu luyện 30 năm. Trong Tiên Linh Động Tiên cũng không chỉ Tiên Linh Cung một chỗ địa mạch hội tụ, địa phương khác còn có không ít chi mạch địa mạch. Những nơi địa mạch này, thiên địa linh khí mặc dù không bằng Tiên Linh Cung, nhưng ở trong Tiên Linh Động Tiên cũng coi là tiên sơn linh địa. Cho nên Trần Lưu cũng đem những chi mạch địa mạch này chiếm xuống tới, tại nơi linh khí hội tụ tu kiến biệt cung. Tiên Linh Động Tiên 8 tòa vệ tinh thành liền tu kiến tại phụ cận chi mạch địa mạch. Trong lòng Bạch Thanh Nhi kinh hỉ không thôi, cái đùi thơm như vậy, Bạch Thanh Nhi nàng ổn định, ai đến cũng không thể ngăn cản nàng. Về phần Trúc Ngọc Nghiên, không cần biết. Hiện tại Bạch Thanh Nhi cũng hiểu ra, cái gì Thiên Anh thành thành chủ chính là phần thưởng Trần Lưu cho nàng, hơn nữa vừa đến liền có thể trở thành một vị thành chủ, điều này nói rõ Trần Lưu coi trọng nàng, nếu không làm sao lại cho nàng vị trí cao như vậy. Hảo tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút Thiên Anh thành này không? Bạch Thanh Nhi nói. Tự nhiên không có vấn đề, công việc của ta bây giờ chính là mang ngươi làm quen Thiên Anh thành, đem tình huống Thiên Anh thành nói cho ngươi, để thuận tiện ngươi mau chóng tiếp nhận công việc Thiên Anh thành. Thiên Anh thành là một trong 8 tòa thiên tự vệ tinh thành của Tiên Linh Hoàng thành. Kỳ thật Hoa Tinh Nô cũng không biết vì cái gì Trần Lưu sẽ đem 8 tòa thành phụ thuộc của Tiên Linh Hoàng Thành xưng là vệ tinh thành, bất quá không hiểu nàng cũng không hỏi, nàng chỉ cần biết cách gọi này là Trần Lưu gọi ra là được rồi. Mà Bạch Thanh Nhi nghe vậy, lập tức càng thêm hưng phấn, trong lòng đắc ý, thầm nghĩ, quả nhiên, cung chủ định là coi trọng ta. Tiên Linh Hoàng Thành này định là nơi cung chủ cư trú, mà Thiên Anh Thành là một trong 8 tòa thiên tự vệ tinh thành cùng vệ Tiên Linh Hoàng Thành, địa vị tại trong Tiên Linh Tiên cảnh là bực nào quan trọng. Nếu là cung chủ không có coi trọng ta, làm sao lại để cho ta trở thành Thiên Anh Thành thành chủ? Hoa Tinh Nô giới thiệu nói. Khoảng cách Thiên Anh Thành gần nhất thành trì là Thiên Hữu Thành, tại bên trái Thiên Anh Thành chừng hơn 300 dặm, bên phải thì là Thiên Cơ Thành, chừng hơn 390 dặm. Khoảng cách Tiên Linh Hoàng Thành thì ước chừng có hơn 450 dặm. Hiện tại Thiên Anh Thành có ước chừng hơn 2 vạn hộ, hơn 8 vạn nhân khẩu. Hậu kỳ còn sẽ tiếp tục gia tăng. Cung chủ kế hoạch đem nhân khẩu Thiên Anh Thành gia tăng đến 10 vạn hộ, ước chừng hơn 50 vạn nhân khẩu. Hiện tại Thiên Anh Thành có thành phòng quân hơn 1.000 người. Bởi vì toàn bộ Tiên Linh Tiên cảnh đều là của cung chủ, chúng ta không có bất kỳ kẻ địch nào, cho nên công việc chủ yếu của thành phòng quân là giữ gìn trị an. Mà công việc của ngươi thì là quản lý tốt Thiên Anh Thành, đồng thời cho cư dân di chuyển đến Thiên Anh Thành phân phối nơi ở thổ địa, khai hoang làm ruộng. Trải qua Hoa Tinh Nô giới thiệu, Bạch Thanh Nhi đại khái cũng hiểu rõ công việc sau này của nàng, kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là cho lưu dân từ đại tùy di chuyển vào an bài nơi ở thổ địa, khai hoang làm ruộng, đồng thời giữ gìn tốt trị an. Tỷ tỷ, cung chủ bình thường bao lâu sẽ đến Thiên Anh Thành tuần tra một lần? Bạch Thanh Nhi trong lòng âm thầm suy tư, nàng nhất định phải mau chóng bỏ lên giường Trần Lưu, ở đến tiên cung đi mới được, không phải vậy thời gian càng lâu, nàng liền sẽ bị Loan Loan bỏ lại càng xa. Thời gian, liền định tại thời điểm lần sau Trần Lưu đến Tiên Anh Thành tuần tra đi. Cung chủ đến Tiên Anh Thành tuần tra. Hoa Tinh Nô lắc đầu, nói ra, cung chủ sẽ không tới tuần tra. Nếu là cung chủ muốn biết hết thảy Tiên Anh Thành, chỉ cần quét mắt một vòng là biết, có tới tuần tra hay không, đối với cung chủ mà nói đều như thế. Cung chủ sẽ không tới tuần tra. Bạch Thanh Nhi sắc mặt hơi cứng lại, vậy nàng chẳng phải là không thể nhìn thấy Trần Lưu rồi. Không thể nhìn thấy Trần Lưu, nàng còn thế nào bò lên giường của hắn a vậy? Vậy tỷ tỷ, chúng ta bao lâu về Tiên Cung báo cáo công tác một lần? Bạch Thanh Nhi vội vàng hỏi. Không cần. Hoa Tinh Nô nói, toàn bộ thế giới đều tại dưới ánh mắt cung chủ muốn biết cái gì, cũng không cần hỏi chúng ta. Nếu như cung chủ muốn gặp ai, hắn sẽ trực tiếp đem người đó chiêu qua, hoặc là trực tiếp đi vào trước mặt người. Bạch Thanh Nhi nghe vậy kém chút không giữ được bình tĩnh, ý này chẳng phải là nói chỉ có thời điểm Trần Lưu muốn gặp nàng, nàng mới có thể nhìn thấy hắn. Nếu như Trần Lưu không muốn gặp nàng, nàng chẳng phải là phải cả một đời vây ở Thiên Anh Thành này. Chương 491, từ hàng tinh trai, thượng, chương 491, từ hàng tinh trai, thượng, Bạch Thanh Nhi giả bộ lơ đãng hỏi, tỷ tỷ. Sư tỷ ta hiện tại ở trong tiên cảnh đảm nhiệm chức vị gì? Sư tỷ ta tên là Loan Loan. Nguyên lai ngươi là sư muội của Loan Tiên Phi à? Chắc không được cung chủ sẽ bổ nhiệm ngươi làm Tiên Anh Thành thành chủ đâu. Hoa Tinh Nô có chút kinh ngạc, nói ra, tiên hậu cùng các vị tiên phi đều không có chức vị, các nàng cũng không cần làm cái gì, muốn làm cái gì cũng không có người sẽ quản các nàng. Người hồi bộ xưng hô Trần Lưu là thần chủ, xưng hô các phu nhân của hắn thì là thần hậu cùng thần phi. Mà giống như thị nữ tiên linh cung cùng cung vệ quân khó tránh khỏi cũng sẽ chịu ảnh hưởng của người hồi bộ. Các nàng xưng hô Trần Lưu vẫn là cung chủ, như vậy không chỉ lộ ra càng thêm thân thiết, hơn nữa đây cũng là yêu cầu của Trần Lưu. Mà đối với xưng hô của Vương Ngữ Yên cùng tiểu long nữ, Chu Chỉ Nhược các loại phu nhân của Trần Lưu, thì từ phu nhân biến thành tiên hậu cùng tiên phi. tương đối thần hậu cùng thần phi, tiên hậu cùng tiên phi càng phù hợp xưng hô của người Trung Nguyên. Bạch Thanh Nhi, tiên phi. Nghe được Loan Loan hiện tại vậy mà được người xưng là tiên phi, Bạch Thanh Nhi kèm chút liền ghen ghét hỏng rồi. Tiên phi a, nàng cũng muốn trở thành tiên phi. Bạch Thanh Nhi hiện tại đại khái cũng hiểu rõ, Trần Lưu đây nơi nào là coi trọng nàng a, nàng đây rõ ràng là bị Lưu đẩy có được hay không? Hơn nữa chủ ý này tuyệt đối là sư tỷ nàng ra. Đoán chừng là sư tỷ nàng Loan Loan không cách nào cự tuyệt sư phụ nàng an bài đối với nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng sư tỷ cũng đối với việc sư phụ đem nàng an bài đến bên cạnh Trần Lưu cùng nàng tranh sủng rất bất mãn, cho nên lúc này mới đem nàng đuổi đến xa xa, mắt không thấy tâm không phiền. Hơn nữa chỉ cần nàng không cách nào xuất hiện tại trước mặt Trần Lưu, như vậy nàng liền không cách nào uy hiếp địa vị sư tỷ nàng. Đều nói hiểu rõ ngươi nhất, không phải người bên cạnh ngươi, mà là kẻ địch của ngươi. Bạch Thanh Nhi không hổ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Loan Loan, đối với nàng cực kỳ hiểu rõ. Bạch Thanh Nhi đoán được nàng trở thành Thiên Anh Thành thành chủ là sư tỷ nàng an bài, nhưng là biết cũng vô dụng. Hiện tại nàng tại trong động tiên thế giới của Trần Lưu, căn bản là không nổi cái sóng gió gì. Trừ phi một ngày nào đó nàng có thể nhìn thấy Trần Lưu, bò lên giường của hắn, trở thành một trong những tiết vi, mới có tư bản tiếp tục cùng Loan Loan chống lại. Chỉ là nghe Hoa Tinh Nô nói, Trần Lưu trên cơ bản là không thể nào tới Thiên Anh Thành, nhiều nhất ngẫu nhiên mang theo Tiên Hậu Tiên Phi nhóm đến Thiên Anh Cung trên Thiên Anh Sơn nghỉ mát. Điều này khiến Bạch Thanh Nhi nhịn không được sầu mi khổ kiểm, nếu như nàng muốn nhìn thấy Trần Lưu, chỉ có ở đến Thiên Anh Cung đi mới có cơ hội. Bất quá nàng mặc dù là Thiên Anh Thành thành chủ, nhưng cũng không có tư cách ở đến Thiên Anh Cung. Chỉ có giống Hoa Tinh Nô loại thân tín cung vệ quân này, mới có tư cách ở tại Thiên Anh Cung. Tại thời điểm Bạch Thanh Nhi sầu mi khổ kiểm, đã trở lại Sơn Môn từ Hàng Tĩnh Trai hơn 2 tháng, Sư Phi Huyên chậm rãi đi vào Thượng Vũ Đình ở Hậu Sơn. Hướng Phạm Thanh Huệ đang ngồi trong đình uống trà cùng cung kính kính thi lễ, nói ra: "Sư phụ, người tìm ta." Từ Hàng Tĩnh Trai nằm tại đế đạp phong trên Vũ Nông Sơn, trên đường núi có cái bảng hiệu đá hai bên khắc lấy ra tại Thử Sơn Trung, Vân Thâm Bất Chi Sứ. Phía sau bảng hiệu đá có cực kỳ nổi danh tên là Thất Trùng Môn Bảy Đạo Cửa Gỗ, trên cửa có vòng cửa trang trí hoa văn hoa sen, cuối cùng là một đạo cửa gỗ màu đỏ tía là cửa chính Từ Hàng Tĩnh Trai. Tiến vào cửa chính Từ Hàng Tĩnh Trai là một tòa quảng trường to lớn, xung quanh quảng trường trồng đầy một vòng cây Bồ đề. Mà ở phía sau quảng trường thì là chủ điện Từ Hàng Điện của Từ Hàng Tĩnh Trai. Tại phía sau chủ điện là một mảnh rừng cây xanh um tươi tốt, trong rừng cây xây có một tòa tàng điện tháp cất giữ đủ loại điện tịch. Nếu nói Phật môn Tịnh Niệm Thiền Biện là nạm vàng xây ngọc, kim bích huy hoàng, là cực điểm xa hoa, như vậy Từ Hàng Tĩnh Trai thì là ung dung thanh viễn, cổ hương cổ sắc, cực điểm thanh tịnh. Ngoại trừ chủ điện Từ Hàng Điện cùng mấy tòa đại điện, kiến trúc Từ Hàng Tĩnh Trai đa số đều là dùng đầu gỗ tu kiến mà thành, đệ tử ở cũng đều là nhà gỗ. Bất quá đừng tưởng rằng kiến trúc Từ Hàng Tĩnh Trai đa số là dùng đầu gỗ xây thành liền một mạc, gỗ xây dựng những kiến trúc này đa số đều là gỗ kim tơ nam một cùng gỗ từ đàn. Gỗ trầm hương giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ là giá cả mua sắm gỗ liền có thể hủ chết người. Phi Viên a, tới, ngồi. Phạm Thanh Huệ hướng sư Phi Viên vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ngồi xuống. Đa tạ sư phụ. Sư Phi Viên lại cung cung kính kính hướng Phạm Thanh Huệ thi lễ một cái, lúc này mới tại bồ đoàn đối diện nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà trên mặt bàn, cho Phạm Thanh Huệ châm thêm một chén trà xanh, đồng thời nàng mình cũng rửa sạch một cái chén trà, cho mình rót một chén nước trà. Tùy chiều lưu hành cách pha trà nấu, hơn nữa khi nấu trà còn sẽ gia nhập hành, gừng, táo, vỏ quýt, thù du, bạc hà các loại gia vị. Bất quá cũng có người thích uống trà sắc và trà ngâm. Ví dụ như tăng nhân tăng viện chùa miếu càng thích uống trà sắc và trà ngâm. Sư Phi Huyên cùng Phạm Thanh Huệ hiện tại uống chính là trà ngâm, là lá trà từ Hàng Tĩnh Trai tự mình trồng ra. Từ Hàng Tĩnh Trai có cái vườn trà diện tích cực kỳ rộng lớn, ở giữa vườn trà có tảng đá lớn cao tới 4 trượng, phía dưới tảng đá lớn có cái hang đá mở ra bằng cửa sắt. Về phần trong hang đá cất giấu thứ gì, người ngoài căn bản không biết, thậm chí ngay cả đệ tử bình thường của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không biết, chỉ có nhân viên hoạch tâm Từ Hàng Tĩnh Trai mới cho phép tiến vào trong hang đá. Phi Huyên à, ngươi cùng Mộng Giao tại trong Đại Tùy du lịch cũng có hơn nửa năm, nghĩ đến ngươi đối với Thiên Hạ Đại Tùy hiện tại cũng có hiểu biết, ngươi đối với Đại Tùy hiện tại thấy thế nào? Phạm Thanh Huệ hỏi. Khói lửa đầy trời, sinh linh đồ thán, bách tính mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Sư Phi Huyên lộ ra thần sắc buồn trời thương người, ai thán một tiếng. Phạm Thanh Huệ cũng khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy à, lại tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Phật môn ta ngày bình thường hưởng bách tính cung phụng, không thể đạm nhiên an hưởng mà không hồi báo. Gặp lúc quốc nạn này, chính là lúc tu Phật chi nhân chúng ta xuất thế. Vì thiên hạ bách tính chọn lựa ra một vị minh chủ tâm hoài thiên hạ, kết thúc loạn thế này, trả lại cho bách tính một cái thiên hạ thái bình. Sư phụ, thế nào là minh chủ? Sư Phi Huyên nhẹ giọng hỏi. Tâm hoài thiên hạ bách tính. Phạm Thanh Huệ nói ra. Sư Phi Huyên trong lòng âm thầm đoán thầm, tâm hoài thiên hạ bách tính. Trong các thế lực lớn Đại Tùy hiện tại, chân chính tâm hoài thiên hạ bách tính một cái đều không có, hết thề cũng bất quá là vì lợi ích cùng quyền thế mà thôi. Ngay cả Trần Lưu cũng sẽ không nói cái gì vì thiên hạ bách tính. Sư Phi Huyên mím môi một cái, nói, sư phụ. Đồ Nhi từng nghe qua một người rất thú vị nói qua một cái thuyết pháp rất thú vị. Thuyết pháp gì? Phạm Thanh Huệ hỏi. Người kia nói, Đại Tùy chúng ta. Sư Phi Huyên trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới tiếp tục nói, ân, không, không chỉ Đại Tùy chúng ta, là thiên hạ các nước, kỳ thật đều chạy không thoát một cái quy luật, 300 năm một luân hồi. A, vì sao? Phạm Thanh Huệ có chút kinh ngạc. Trên cơ bản mỗi một cái vương triều sơ kỳ, quốc gia trải qua chiến loạn về sau, nhân khẩu giảm mạnh. Lúc này số lượng bách tính sẽ hạ xuống đến một mức độ rất thấp. Vương triều mới lập về sau, lúc này chỉ cần đem thổ địa chia cho bách tính, không đi quản bọn hắn, đa số đều sẽ xuất hiện một cái tình thế. Sư Phi Huyên nói ra, bất quá theo thời gian trôi qua, nhân khẩu vương triều dần dần gia tăng. Đến vương triều trung hậu kỳ, nhân khẩu bình thường đều sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, mấy chục lần. Cũng liền mang ý nghĩa quốc gia cần nuôi sống người càng ngày càng nhiều, nhưng thổ địa của quốc gia lại không có gia tăng. Hơn nữa lúc này chế độ quân điển vương triều sơ kỳ cũng dần dần mất đi hiệu lực, thổ địa đại đa số đều tập trung đến trong tay quyền quý thế gia, dẫn đến nông dân của quốc gia lưu dân hóa. Mà quyền quý thế gia là không cần đóng thuế, bởi vậy thuế thu của quốc gia liền đè lên trên thân nông dân thổ địa càng ngày càng ít, dẫn đến gánh nặng của nông dân tăng thêm. Khi gánh nặng của nông dân nặng đến không cách nào nuôi sống chính mình, liền sẽ dẫn đến thuế thu quốc gia sụp đổ, từ đó dẫn phát nông dân khởi nghĩa. Khi quốc gia một lần nữa tẩy bài, lật đổ giai tầng quyền quý cũ, lúc này trải qua chiến loạn về sau, lại chết đại lượng nhân khẩu, đem thổ địa chống ra. Quốc gia mới sơ lập về sau, một lần nữa phân phối thổ địa, lại mở ra một cái luân hồi mới. Chu kỳ này bình thường là 300 năm, cho nên mới sẽ có quy luật vương triều 300 năm một luân hồi. Chương 492, từ hàng tinh trai, trùng, chương 492, từ hàng tinh trai, trùng. Nghe song sư Phi Huyên giải thích đối với vương triều mỗi 300 năm một luân hồi về sau, Phạm Thanh Huệ trầm mặc thật lâu, suy tư về thuyết pháp của sư Phi Huyên. Giống như thật đúng là như thế. Phạm Thanh Huệ hỏi, đã người kia đưa ra thuyết pháp này, như vậy hắn có nói ra biện pháp giải quyết không?
Có.
Sư Phi Huyên khẽ gật đầu.
Biện pháp gì?
Phạm Thanh Huệ hỏi. Quan lại hào phú thế gia môn phiệt tăng đạo nhất thể nạp lương đóng thuế. Sư Phi Huyên nói ra. Phạm Thanh Huệ nghe vậy sắc mặt nhịn không được hơi đổi. Dừng một chút, sư Phi Huyên lúc này mới tiếp tục nói ra, chỉ có dựa theo lượng sở hữu thổ địa, để người trong thiên hạ nhất thể nạp lương đóng thuế, mà không phải để quan lại hào phú thế gia môn phiệt tăng đạo ghé vào trên thân bách tính hút máu, mới có thể giảm bớt gánh nặng cho nông dân, cam đoan tài chính quốc gia khỏe mạnh. Đồng thời gia tăng hạn ngạch trưng thu thuế thương nghiệp, chỉ có quốc gia có tiền. Yêu ngôn hoặc chúng. Phạm Thanh Huệ không đợi sư Phi Huyên nói xong, liền một bàn tay vô vào trên bàn đá trước mặt, sắc mặt tái xanh nói ra, nếu là dựa theo phương pháp của người kia đến thực thi, không phải thiên hạ đại loạn không thể. Phạm Thanh Huệ đưa ra thay trời chọn đế là muốn áp chế hoàng quyền, để Phật giáo trở thành quốc giáo của quốc gia này, thậm chí là để Phật môn áp đảo hoàng quyền. Cũng không phải thật giống như trong miệng nàng nói như thế, là vì mưu hạnh phúc cho thiên hạ bách tính. Thiên hạ bách tính hạnh phúc liên quan gì đến nàng? Huống chi thời gian của thiên hạ bách tính trôi qua tốt, ai còn tới cầu thần bái Phật a? Phật môn tu kiếp sau, chỉ có thời gian của thiên hạ bách tính trôi qua không tốt, bọn hắn mới có thể đem tinh thần ký thác vào cầu thần bái Phật, cầu nguyện kiếp sau đầu thai tốt. Hơn nữa người kia còn muốn để tăng Phật chùa miếu nạp lương đóng thuế, đây chính là động đến lợi ích của Phật môn rồi. Coi như Phạm Thanh Huệ đáp ứng, những người khác của Phật môn cũng sẽ không đáp ứng. Phạm Thanh Huệ hít sâu một hơi, hoan hoan tâm tình, nói ra, Phi Huyên, ngươi cũng đừng bị người mê hoặc. Nếu thật thực thi những chính sách này, đây chính là cùng thiên hạ bách tính là địch, căn bản không có khả năng thành công. Cùng thiên hạ bách tính là địch. Nếu thật thực thi những chính sách này, bách tính cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao có thể là cùng bách tính là địch? Nửa ngày sau, sư Phi Huyên mới có hơi hiểu ra, a, nông dân không tính bách tính, chỉ có sĩ thân cùng quý tộc, thế gia, môn thiệt, tăng đạo mới có thể coi là bách tính. Nông dân bất quá là dê béo đợi làm thịt. Quan biên địa phương được xưng là mục dân quan, ý này không phải liền là đang chăn nuôi dê béo mà. Tâm tình sư Phi Huyên hơi có chút thất vọng. Nói thật, nàng từ nhỏ đã bị Từ Hàng Tĩnh Trai thu dưỡng, đối với Từ Hàng Tĩnh Trai vẫn là rất có tình cảm. Nếu là có thể, nàng cũng không muốn phản bội Từ Hàng Tĩnh Trai. Nhưng bây giờ nhìn lại, sư phụ nàng tựa hồ cũng không phải thật sự vì thiên hạ bách tính, mà là xác thực giống như phu quân nàng nói, chẳng qua là vì quyền lực cùng lợi ích mà thôi. Phạm Thanh Huệ phát giác được tâm tình sư Phi Huyên tựa hồ có chút thất lạc, đồng thời cũng nghĩ đến chỗ mâu thuẫn trong lời nói của mình vừa rồi, liền mở miệng an ủi, "Phi Huyên, không phải vi sư không biết chính sách này có chỗ tốt đối với quốc gia, mà là hiện tại quyền lực thiên hạ đa số tập trung ở trong tay thế gia cùng môn phiệt quý tộc, nếu là thật sự thực thi quan lại hào phú nhất thể nạp lương đóng thuế, có ai sẽ ủng hộ ngươi? Đến lúc đó định nhiên sẽ đắc tội thế gia môn phiệt cả thiên hạ. Không có thế gia môn phiệt ủng hộ, căn bản không cách nào thay thế đại tùy, nhanh chóng kết thúc loạn thế này, một lần nữa sáng tạo một cái quốc gia mới. Hơn nữa cùng thế gia môn phiệt là địch, đối với bách tính cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ sẽ để cho quốc gia một mực lâm vào trong chiến loạn, chỉ sẽ chết nhiều người hơn." Sư phụ nói đúng. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Phạm Thanh Huệ do dự, nàng phát giác sư Phi Huyên tựa hồ bị quan lại hào phú nhất thể nạp lương đóng thuế loại thuyết pháp này ảnh hưởng, thậm chí rất tán thành loại thuyết pháp này. Mặc dù sư Phi Huyên trên đầu môi tựa hồ bị thuyết pháp giải thích phía sau của nàng thuyết phục, nhưng Phạm Thanh Huệ hiểu rõ sư Phi Huyên, đoán chừng trong lòng nàng vẫn y nguyên không phục. Bởi vậy, Phạm Thanh Huệ hiện tại có chút do dự có nên hay không đem nhiệm vụ thay trời chọn đế cùng chọn lựa mình chủ tiếp tục giao cho nàng, hay là thay người khác tới phụ trách. Chỉ là thế hệ sau của Từ Hàng Tĩnh Trai không có một người nào có thể so sánh được với sư Phi Huyên, thậm chí kém quá xa. Nếu là đổi một người tới thực hành kế hoạch này, có lẽ sẽ càng thêm thuận lợi đem Lý Việt đẩy lên vị trí, nhưng lại cực kỳ có khả năng sẽ thua bởi Âm Quý phái. Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Âm Quý phái mỗi 20 năm sẽ chọn lựa ra một vị truyền nhân xuất sắc nhất tiến hành quyết đấu, kẻ thua liền sẽ quy ẩn 20 năm. Một đời này Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan cực kỳ xuất sắc, sớm đã đột phá đến tông sư trung kỳ. Phạm Thanh Huệ một mực lo lắng sư Phi Huyên thắng không nổi Âm Quý phái thánh nữ, bất quá tại 2 tháng trước, sư Phi Huyên trở về vậy mà một lần hành động đem tu vi đột phá đến tông sư đỉnh phong, điều này khiến Phạm Thanh Huệ kinh hỉ không thôi. Sư Phi Huyên nói nàng cùng Tần Mộng Giao trong quá trình du lịch, đột nhiên gặp Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan. Các nàng hợp lực hai người, vẫn ý nguyên không phải đối thủ của Loan Loan, ngay tại lúc Loan Loan muốn đối với các nàng hạ sát thủ, ba người đột nhiên rơi vào một cái dị không gian. Dị không gian kia bên trong có cung điện cao tới mấy chục trượng, trong cung điện có 49 bức phù điêu. Tại trung quanh cung điện còn có rất nhiều kỳ hoa dị quả. Các nàng đều là ăn dị quả của dị không gian kia, lại quan khán 49 bức phù điêu kia về sau, lúc này mới đột phá đến tông sư đỉnh phong. Từ dị không gian kia sau khi đi ra, Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao lại cùng Loan Loan đánh một trận. Lần này Loan Loan bắt các nàng không có cách nào, lúc này mới thối lui, sau đó Tần Mộng Giao cũng cùng nàng phân biệt, trở về Đại Minh. Luyện hóa huyết bồ đề về sau, tu vi cảnh giới Sư Phi Huyên đột nhiên tăng vọt, nếu là không có lý do thích hợp, tất nhiên sẽ dẫn người hoài nghi. Vì lừa qua sư phụ nàng, Sư Phi Huyên chỉ có thể đem nàng từ trong tiếng lòng Trần Lưu nghe được đôi câu vài lời liên quan tới chiến thần điện nói cho sư phụ nàng. Mà sau khi nghe xong Sư Phi Huyên giảng thuật, Phạm Thanh Huệ càng là kinh hỉ, miêu tả của Sư Phi Huyên cùng chiến thần điện trong truyền thuyết cực kỳ ăn khớp, bởi vậy Phạm Thanh Huệ cũng không có hoài nghi lời nàng nói. Đó thế nhưng là chiến thần điện trong truyền thuyết, ta nghe nói chiến thần điện chính là tại trong một cái dị không gian không ngừng di động, không ai biết nó ở đâu, cũng không có người biết nó khi nào xuất hiện, chỉ có người hữu duyên mới có cơ duyên tiến vào bên trong. Hơn nữa mỗi một người có thể tiến vào chiến thần điện đều sẽ có thu hoạch lớn, tương lai nhất định có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên, phá toái hư không. Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao có thể tiến vào chiến thần điện, điều này nói rõ các nàng chính là người hữu duyên, Phạm Thanh Huệ làm sao không cao hứng? Chỉ là để Phạm Thanh Huệ không cao hứng là, Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan cũng đồng dạng là người hữu duyên, hơn nữa thực lực tựa hồ còn cao hơn đồ đệ nàng. Sư Phi Huyên sau khi tu vi tăng vọt, còn muốn hợp lực lượng Tần Mộng Giao mới có thể bức lui Loan Loan, nếu là đổi một đệ tử thay thế Sư Phi Huyên xuống núi, làm không tốt một cái đối mặt liền bị Loan Loan từng tiến vào chiến thần điện cho xử lý. Phạm Thanh Huệ khẽ thở dài một cái, xem ra không thể đổi người thay thế Sư Phi Huyên xuống núi, thay thế nàng đi thay trời chọn đế. Cũng may thay trời chọn đế chỉ là cái lấy cớ lừa gạt người trong thiên hạ, minh chủ sớm tại lúc vừa ra đời không lâu, cũng đã bị bọn hắn tìm được. Chương 493, từ hàng tinh trai, hạ, chương 493, từ hàng tinh trai, hạ, Phi Huyên. Sư phụ, đồ nhi tại. Phạm Thanh Huệ nói, ngày mai ngươi liền xuống núi, mang theo Hỏa Thị Bích tiến về Lạc Dương, đem Hỏa Thị Bích giao cho Tịnh Niệm Thiền Viện Liêu Không Sư bá đảm bảo. Dừng một chút, Phạm Thanh Huệ tiếp tục nói ra, Phật môn ta sẽ truyền ra tin tức lấy Hỏa Thị Bích thay trời chọn đế vì thiên hạ chọn lựa ra một vị minh chủ tâm hoài thiên hạ bất tính. Đến lúc đó định nhiên sẽ có rất nhiều hào kiệt cùng nhân sĩ hữu thức, cùng thủ lĩnh các thế lực lớn sẽ tiến về Lạc Dương. Nhiệm vụ của ngươi là, từ trong những thủ lĩnh hào kiệt có trí tại thiên hạ này chọn lựa ra một vị thích hợp nhất thống nhất thiên hạ minh chủ, nâng đỡ hắn thống nhất thiên hạ, kết thúc loạn thế này. Ngói Cương quân đã đánh bại tùy quân ở Lạc Dương, một lần hành động tiêu diệt hơn 10 vạn tùy quân tinh nhuệ. Hiện tại phòng ngự Lạc Dương cực độ suy yếu, mặc dù Ngói Cương quân không có trước tiên tiến công Lạc Dương, mà là giống như mất trí tiến công quận thành quanh Lạc Dương. Phạm Thanh Huệ đoán không được dụng ý của Ngói Cương quân, nhưng nàng cũng biết, Ngói Cương quân là sớm muộn đều sẽ tiến công Lạc Dương. Có lẽ là một tháng sau, có lẽ hai tháng sau. Nếu là thật sự để Ngói Cương quân công hạ Lạc Dương, đối với Lý Việt bọn hắn nâng đỡ không có bất kỳ cái gì ích lợi, cho nên Phật môn nhất định phải ngăn cản Ngói Cương quân công phá Lạc Dương. Mà lúc này truyền ra tin tức thay trời chọn đế chính là thủ đoạn của Phật môn ngăn cản Ngói Cương quân tiến công Lạc Dương. Thực lực Ngói Cương quân sắc thực cường đại, nhưng đó chỉ là tại trên phương diện quân đội bình thường, tại trên chiến lược cao đoàn co chô khiếm khuyết, đây là khuyết điểm lớn nhất của nghĩa quân đại tùy. Tại trên thế giới này, võ lực vi tôn, đại tông sư liền có thể lấy một địch quân, tùy tiện giết chết mấy ngàn quân đội bình thường. Hơn nữa đại tông sư còn có thể phi hành, nếu là không có chiến lực cùng cấp bậc, căn bản đánh không lại, cũng giữ không được đại tông sư. Nếu là Phật môn đột nhiên tại lúc này truyền ra tin tức tại Lạc Dương thay trời chọn đế Ngói Cương quân liền phải cân nhắc, có nên hay không đắc tội Phật môn rồi. Nếu là đắc tội Phật môn, bọn hắn có thể chịu đựng được lửa giận của Phật môn hay không? Hơn nữa Ngói Cương quân chẳng lẽ liền không muốn đạt được Phật môn ủng hộ? Không có chiến lực cao đoan ủng hộ, dù cho thanh thế Ngói Cương quân hiện tại to lớn hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Mà đây cũng là nguyên nhân Phạm Thanh Huệ sau khi thu được tin tức Ngói Cương quân tiêu diệt hơn 10 vạn tùy quân tinh nhuệ, trở thành một cỗ thế lực phản tùy lớn nhất khu vực Trung Nguyên, đội vàng để Sư Phi Huyên đi khởi động thay trời chọn đế. Vốn dĩ hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp nhất, thời gian thích hợp nhất là sau khi Lý Việt khởi binh, lại khởi động thay trời chọn đế. Chỉ là Lý Huyên một mực đang do dự, dù cho Lý Thế Dân một mực đang thuyết phục hắn mau chóng khởi binh, hắn vẫn y nguyên chần chờ thật lâu đều không thể hạ quyết tâm tạo phản. Dù sao Dương Quảng chỉ là tiến về Giang Đô, mà không phải đã chết. Lý Huyên cũng lo lắng hắn hiện tại khởi binh tạo phản, sẽ bị Dương Quảng xem như chim đầu đàn mà đánh. Đại tùy sát thực đã mưa gió bấp bênh, nhưng thực lực vẫn y nguyên cường đại, không nói bên cạnh Dương Quảng còn có 20 vạn tinh nhuệ tiêu quả cấm vệ quân, hơn nữa hiện tại còn có không ít tướng quân trấn thủ địa phương là chung với triều đình. Từ việc Dương Quảng một đạo mệnh lệnh, liền có thể điều động hơn 10 vạn tinh nhuệ tùy quân các nơi tiến về Lạc Dương cứu viện, liền biết mệnh lệnh của hắn đối với tùy quân các nơi vẫn y nguyên còn có lực ảnh hưởng không nhỏ. Nếu là hắn hiện tại khởi binh, Lý Huyên cũng lo lắng Dương Quảng một đạo mệnh lệnh, liền có mấy chục vạn đại quân tới vây công hắn, đến lúc đó hắn liền ngồi sát. Chỉ là hiện tại Ngói Cương quân đã đánh bại tùy quân, sắp đánh tới dưới thành Lạc Dương, Phạm Thanh Huệ cũng có chút ngồi không yên, nhất định phải trước khởi động thay trời chọn đế dùng cái này tới ngăn cản Ngói Cương quân tiến công Lạc Dương, đồng thời ép ngược Lý Huyên khởi binh. Vẫn là phải đi đến một bước này sao? Sư Phi Huyên trầm mặc đường này, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, Hòa Thị Bích đặt ở Tịnh Niệm Thiền Viện, chỉ có Liêu Không Sư bá một vị đại tông sư, an toàn không? Mặc dù Liêu Không Sư bá là đại tông sư có số trong thiên hạ, nhưng nếu là Phật môn ta chuyển ra tin tức thay trời chọn đế ma môn vì ngăn cản chúng ta, định nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động, tiến về tranh đoạt Hòa Thị Bích, ta lo lắng. Mặc dù Sư Phi Huyên không có đem lời phía sau nói ra, nhưng Phạm Thanh Huệ cũng biết ý tứ, liền nói ra, yên tâm đi, vi sư sớm đã có an bài, ngoại trừ Liệu Không sư bá ngươi ra, tứ đại thánh tăng của Phật môn ta cũng sẽ âm thầm tiến về Lạc Dương, bảo hộ Hòa Thị Bích sẽ không rơi vào trong tay ma môn. Tịnh Niệm Tiền Viện xác thực là một trong những chính đạo thánh địa của Đại Tùy, Liệu Không cũng xác thực là đại tông sư có số trong Đại Tùy, nhưng là ma môn cũng không phải không có đại tông sư, Trúc Ngọc Nghiên chính là cao thủ đại tông sư hậu kỳ. Trừ cái đó ra, ma môn còn có một vị không biết trốn đến nơi nào Tả Vương Thạch Chi Hiên. Nếu là chỉ có Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ, Phạm Thanh Huệ ngược lại là không sợ, nàng lo lắng nhất là Tả Vương Thạch Chi Hiên sẽ xuất thủ. Ngay cả Phật môn tứ đại thánh tăng cùng nhau xuất thủ đều giữ không được hắn, thậm chí còn từ trong tay Linh Đạo Kỳ chạy trốn, có thể thấy được sự cường đại của Thạch Chi Hiên. Nếu là Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ, chỉ là một cái liều không có thể giữ không được Hòa Thị Bích. Bất quá có Phật môn tứ đại thánh tăng ở trong tối bảo hộ, trừ phi thiên nhân cảnh cao thủ xuất thủ, không phải vậy căn bản không cách nào cướp đi Hòa Thị Bích. Sư phụ. Sư Phi Huyên ngẩng đầu nhìn sư phụ, nói ra, nếu là Tống Việt Việt chủ Thiên Đao xuất thủ thì sao? Đỗ Nhi nghe nói Thiên Đao Tống Việt chủ đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa Đỗ Nhi còn nghe nói Tống Việt chủ đối với việc Đại Tùy bị người Hồ chiếm cứ rất có ý kiến, một mực hy vọng Đại Tùy khôi phục Hán gia Giang Sơn. Phạm Thanh Huệ nghe vậy khẽ gật đầu, đây đúng là vấn đề, suy nghĩ một chút, liền nói ra, Tống Việt chủ sẽ không xuất thủ, ta sẽ đích thân tiến về lĩnh Nam một chuyến. Tống Quyết đã từng là liếm cầu của Phạm Thanh Huệ, mặc dù về sau hắn trở lại Tống gia Sơn Thành, còn với một vị xấu nữ làm vợ, vì chính là không để mỹ sắc làm trễ mãi tu hành của hắn. Tống Quyết nhìn như đã chặt đứt tình duyên cùng nàng, đồng thời đem tất cả lực chú ý phóng tới phía trên đao đạo, lúc này mới có thể tại niên kỷ còn trẻ như vậy đột phá đến tiên nhân cảnh. Bất quá Phạm Thanh Huệ tin tưởng, Tống Quyết vẫn ý nguyên đối với nàng có tình. Chỉ cần nàng đích thân tiến về lĩnh Nam một chuyến, Tống Quyết định nhiên sẽ cho nàng mặt mũi này, sẽ không quấy nhiễu kế hoạch của Phật môn. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu, nói, ta tin tưởng có sư phụ ra mặt, Tống Việt chủ sẽ không xuất thủ. Bất quá Đồ Nhi lo lắng sẽ có người nước ngoài nhúng tay. Dù sao một cái Đại Tùy trong chiến loạn, càng thêm phù hợp lợi ích của bọn hắn. Hơn nữa Đồ Nhi cũng lo lắng, một số thủ lĩnh thế lực tự biết không cách nào bị Phật môn chúng ta coi trọng, sẽ cùng thế lực cảnh ngoại cấu kết, phá hư kế hoạch Phật môn chúng ta chọn lựa minh chủ. Những chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, vi sư tự có an bài. Ngươi chỉ cần đem Hòa Thị Bích đưa đến trong tay Liều Không sư bá ngươi, đồng thời nghiêm túc chọn lựa minh chủ là được rồi. Phạm Thanh Huệ nói ra. Vâng, sư phụ. Sư Phi Huyên trong lòng khẽ thở dài một cái, cung kính hướng Phạm Thanh Huệ thi lễ một cái. Nàng là muốn thăm dò ra sư phụ có thể hay không mời ra Linh Đạo Kỳ vì Hòa Thị Bích bảo giá hộ tống. Nếu là sư phụ nàng đem Linh Đạo Kỳ mời đi ra, như vậy nàng liền không thể trực tiếp đem Hòa Thị Bích giao đến trong tay Trần Lưu rồi. Coi như nàng muốn giao, có Linh Đạo Kỳ ở trong tối bảo giá hộ tống, nàng cũng giao không được. Chỉ là sư phụ nàng không nguyện ý cùng nàng nói rõ, nàng cũng không thể lại tiếp tục hỏi tiếp, không phải vậy liền sẽ gây nên sư phụ nàng hoài nghi. Chương 494, Đa Tỉnh Công Tử. Chương 494, Đa Tỉnh Công Tử. Ngày thứ hai sáng sớm, Sư Phi Huyên liền đổi thành nam trang, người mặc một thân trường sam màu xanh nhạt, mang theo Hòa Thị Bích dùng cái hộp đặc thù chứa xong, trên lưng treo cổ kiếm tạo hình điện nhã sắc không kiếm, bái biệt sư phụ, rời đi từ Hàng Tinh Trai, tiến về Lạc Dương. Nên làm như thế nào đem Hòa Thị Bích giao đến trong tay phu quân đâu? Sư Phi Huyên âm thầm suy tư. Sư Phi Huyên lo lắng nhất chính là Ninh Đạo Kỳ sẽ đi theo phía sau nàng âm thầm bảo hộ Hòa Thị Bích, nếu là nàng trực tiếp tiến về Đại Hưng đi tìm Trần Lưu, mà không phải tiến về Lạc Dương, có khả năng sẽ để cho Ninh Đạo Kỳ đem Hòa Thị Bích cầm về. Hơn nữa nàng về từ Hàng Tinh Trai lúc, khi đó Trần Lưu còn tại Lạc Khẩu Thương, mặc dù Lạc Khẩu Thương chi chiến hiện tại đã kết thúc, nàng cũng không biết Trần Lưu có về Đại Hưng hay không, hay là tại Lạc Khẩu, hoặc là tại nơi nào. Muốn không ta vẫn là đi trước Lạc Dương à, đến lúc đó ta từ Lạc Khẩu đi ngang qua, đi hỏi một chút Lạc Nhạn muội muội. Sư Phi Huyên thầm nghĩ, dù sao nhiệm vụ hiện tại của ta còn có chọn lựa minh chủ, Lạc Nhạn muội muội là thủ lĩnh ngói cương quân, ta đi gặp Lạc Nhạn muội muội cũng có thể nói đến thông. Hơn nữa lúc trước phu quân cũng đã nói muốn đi gặp Trúc tông chủ, âm bí phái tổng độ ngay tại Lạc Dương, có lẽ phu quân hiện tại ở Lạc Dương cũng không chừng. Quyết định chủ ý, Sư Phi Huyên liền không chỉ hoan nữa, qua thạch cổ, liền đổi đi đường bộ, tiến về Hồ Khiêu Hiệp, qua Hồ Khiêu Hiệp về sau, lại ngồi thuyền xuôi dòng về phía đông. Qua Hồ Khiêu Hiệp về sau, Sư Phi Huyên vừa chuẩn bị đi ngồi thuyền, liền có chút ngoài ý muốn gặp Đa Tỉnh công tử Hầu Hy Bạch. Hầu Hy Bạch chính là người Ba Thục thành đô, cô nhi xuất thân, thân hình cao thẳng cân đối, tướng mạo anh tuấn, thần sắc ôn nhu, khí chất chắc tuyệt siêu phàm, nói không hết phóng khoáng bất quẩn, tiêu sái tự như. Dưới cằm để râu nhỏ đen nhánh văn nhã, đỉnh đầu nó trúc, lại là nho sinh cách ăn mặc, càng lộ vẻ văn thải phong lưu. Hầu Hy Bạch là đệ tử của Tả Vương Thạch Chi Hiên, truyền nhân Hoa Gian phái. Hoa Gian phái là dị loại trong ma môn, nhất mạch đơn truyền, chú trọng chính là lấy nghệ thuật nhập võ đạo, lịch đại truyền nhân đều là thư sinh công tử phong độ nhẹ nhàng, Hầu Hy Bạch cũng không ngoại lệ. Hầu Hy Bạch là mấy đời gần đây ngoại trừ Thạch Chi Hiên ra, truyền nhân Hoa Gian phái xuất sắc nhất, cầm kỳ thư họa, văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, hơn nữa yêu thích lưu luyến thanh lâu, tự xưng là hộ hoa sứ giả, được người xưng là Đa Tỉnh công tử. Vũ khí của Hầu Hy Bạch là một thanh mỹ nhân phiến, trên quạt vẽ có rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân. Hoa Gian phái lấy nghệ thuật nhập võ đạo, họa kỹ của Hầu Hy Bạch tự nhiên cũng sở hữu tạo nghệ cực cao, hơn nữa ánh mắt của hắn cực cao, không phải tuyệt thế mỹ nhân không vẽ. Hơn nữa mỗi một vị có thể leo lên mỹ nhân phiến của hắn, tất nhiên sẽ bởi vậy mà danh truyền thiên hạ, bởi vậy cũng có rất nhiều mỹ nhân lấy việc có thể leo lên mỹ nhân phiến của hắn làm vinh hạnh. Trong nguyên tác, Vũ Văn Hóa cập bởi vì sủng ái Vệ Trinh Trinh, thậm chí cố ý mời đến Hầu Hy Bạch, đem Vệ Trinh Trinh vẽ đến trên mỹ nhân phiến của hắn. Cùng nguyên tác đồng dạng, sau khi nhìn thấy Sư Phi Huyên, Hầu Hy Bạch lập tức liền bị mỹ mạo của Sư Phi Huyên hấp dẫn, kinh động như gặp thiên nhân. dù cho sư phi huyên hiện tại là làm nam tử cách ăn mặc, vẫn y nguyên che không được dung nhan tuyệt thế của nàng. Cộng thêm nàng tu luyện lại là từ hàng kiếm điển của Từ Hàng Tinh Trai, kiếm tâm đã thông minh, trên thân càng có một loại khí chất phiêu nhiên như tiên, đối với người ma môn càng là có lực hấp dẫn to lớn. Tại trong nhà Trần Lưu, tại sau khi sở hữu Bất Lao Trưởng Xuân Công cùng bản hoàn chỉnh Cửu Âm Chân Kinh tuyệt đại đa số phu nhân đều sẽ đổi tu Bất Lao Trưởng Xuân Công hoặc Cửu Âm Chân Kinh, duy chỉ có sư phi huyên cùng Tần Mộc Giao, Loan Loan ba người là ngoại lệ. Các nàng hiện tại tu luyện vẫn y nguyên vẫn là công pháp nguyên bản của các nàng, mà không có đổi tu. Trong này có chỗ không tiện, dù sao nếu là các nàng đổi tu công pháp, rất dễ dàng bị người sư môn nhìn ra, đồng dạng cũng có các nàng đối với công pháp sư môn mình có lòng tin, tin tưởng mình có thể bằng vào công pháp sư môn đột phá đến cấp độ cao hơn. Vị tiên tử này mời, tại hạ chính là Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch, không biết tiên tử có thể hay không cáo chi tại hạ tôn tính đại danh của tiên tử. Hầu Hy Bạch thu hồi quạt xếp, ánh mắt có chút nhiệt thiết nhìn qua sư phi Huyền Thi lễ nói: "Ma môn Hoa Gian phái truyền nhân Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch." Sư phi Huyền có chút kinh ngạc nhìn qua Hầu Hy Bạch. "Chính là tại hạ." Hầu Hy Bạch mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, trên mặt treo một tia kiêu ngạo ý cười. "Thần Xuyên." Dung mạo Hầu Hy Bạch sắc thực dáng dấp anh tuấn, hơn nữa phong lưu phóng khoáng, chắc tuyệt bất phàm, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được hảo cảm của nữ nhân. Trong nguyên tắc, sư phi Huyền sau khi gặp được Hầu Hy Bạch, thậm chí còn từng cùng hắn đồng du tam hiệp, bất quá bây giờ sư phi Huyền đã danh hoa có chủ, đối với Hầu Hy Bạch tự nhiên không cảm mạo. Hơn nữa trong nguyên tắc, sở dĩ sư phi Huyền cùng Hầu Hy Bạch đồng du tam hiệp, đại khái cũng là bởi vì lúc ấy sư phi Huyền vừa mới phụng sư mệnh xuống núi, tại đồng thời mang theo Hòa Thị Bích tiến về Lạc Dương, nàng còn có một cái nhiệm vụ, chính là cùng Âm Quý phái đương đại thánh nữ Loan Loan quyết đấu. Hầu Hy Bạch là người ma môn, đoán chừng nàng cũng có ý tứ hướng hắn hiểu rõ ma môn cùng Âm Quý phái thánh nữ. Bất quá sư phi Huyền hiện tại cùng Loan Loan chính là tỷ muội cùng giường, tự nhiên không cần lại hướng Hầu Hy Bạch hiểu rõ ma môn cùng đối thủ của mình, bởi vậy nàng đối với thái độ của Hầu Hy Bạch có chút lạnh nhạt. "Thần tiên tử." Hầu Hy Bạch thấy sư phi Huyền quay người liền đi, không có ý tứ muốn để ý tới hắn, bất quá Hầu Hy Bạch đã tự xưng Đa Tình công tử ra mặt tự nhiên cực dày, vội vàng đuổi theo, nói ra, tại hạ bình sinh có một sở thích lớn, chính là đem tuyệt thế mỹ nhân trong thiên hạ đều vẽ đến trên quạt xếp của tại hạ, tiên tử trung thiên địa linh khí, khí chất phiêu nhiên như tiên, phảng phất như thiên tiên hạ phàm, chính là nữ tử xinh đẹp nhất tại hạ bình sinh nhìn thấy, không biết có thể hay không để tại hạ đem tiên tử vẽ đến trên quạt xếp. "Ta có phu quân rồi." Sư phi Huyền nói ra. Sắc mặt Hầu Hy Bạch hơi cứng lại, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng giải thích nói, "Tiên tử hiểu lầm. Tại hạ cũng không phải đối với tiên tử có ý không an phận, chỉ là vẻ đẹp của tiên tử chính là tại hạ bình sinh mới thấy, nếu là không thể đem tiên tử vẽ đến trên quạt xếp của tại hạ, cây quạt này liền không hoàn mỹ." Hầu Hy Bạch lật một cái quạt xếp, đem một mặt đã vẽ có mỹ nhân bày ra cho sư phi Huyên nhìn. Sư phi Huyên lướt qua, liền thấy phía trên đã vẽ có nhiều vị mỹ nhân, nàng thậm chí ở trong đó thấy được bức họa của Loan Loan cùng Thượng Tú Phương. Ngoài ra, sư phi Huyên còn tại trên quạt xếp thấy được một vị mỹ nhân dung mạo cùng khí chất đều không thua nàng. Mỹ nhân kia sư phi Huyên cũng nhận biết, chính là con gái Thạch Thanh Tuyển của sư thúc nàng Bích Tú Tâm cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên. Bất quá cái này cũng không ngoài ý muốn, Hầu Hy Bạch là đồ đệ của Thạch Chi Hiên, hơn nữa hắn còn gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ Thạch Thanh Tuyển, gặp qua Thạch Thanh Tuyển cũng không kỳ quái. Hơn nữa đã Hầu Hy Bạch xuất hiện ở đây, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Thạch Thanh Tuyển cũng ở phụ cận? "Nhà ta phu quân rất hẹn hỏi." Sư phi Huyên nói ra. "A." Hầu Hy Bạch chớp chớp mắt. Sư phi Huyên nói, "Nếu là ngươi đem ta vẽ đến trên quả xếp, trở về sau liền sẽ nói cho nhà ta phu quân, ngươi định nhiên sẽ bị nhà ta phu quân truy sát, sư phụ ngươi Tả Vương cũng giữ không được ngươi, ngươi còn muốn vẽ không?" Hầu Hy Bạch. Sư phi Huyên mỉm cười, mà Hầu Hy Bạch nhìn thấy nụ cười của sư phi Huyên, càng là nhịn không được có loại cảm giác tâm thần bị đoạn, lập tức có chút thất thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, sư phi Huyên đã phiêu nhiên lên thuyền. Hầu Hy Bạch do dự một lát, cắn răng một cái, vẫn là đi theo. Hầu Hy Bạch căn bản không tin tưởng lời sư phi Huyên, niên kỷ sư phi Huyên nhìn còn chưa tới 20 tuổi. Mặc dù thế giới này sau khi đột phá đến đại tông sư, tuổi thọ đã lâu, hơn nữa có rất nhiều công pháp còn có hiệu quả chú nhan, có người nhìn qua mặc dù trẻ tuổi, nhưng tuổi thật liền không dễ nói. Hầu Hy Bạch mặc dù là chủ nghĩa ăn chay, nhưng nhân nguyên nhân tu luyện công pháp, đến tuột cùng là thật trẻ tuổi, hay là chú nhan có thuật, hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Tuổi tác sư phi Huyên là thật rất trẻ trung, mà không phải chú nhan có thuật, như vậy phu quân nàng hẳn là cũng rất trẻ trung, nàng tổng sẽ không gả cho một cái lao đầu tử nát rượu à. Sư phụ Hầu Hy Bạch Thạch Chi Hiên là đại tông sư có số trong thiên hạ, nếu là ngay cả sư phụ hắn đều giữ không được hắn, vậy chí ít cũng cần đối phương có tu vi đỉnh phong đại tông sư mới có thể. Chương 495, Thạch Thanh Tuyển, thượng, chương 495, Thạch Thanh Tuyển, thượng, sư phi Huyên đoán công lầm, Thạch Thanh Tuyển ngay tại phụ cận, hơn nữa ngay tại trên chiếc thuyền nàng trèo lên kia. Thạch Thanh Tuyển khí chất thanh thuần thoát tục, phản phất như tiên tử không dính khói lửa trần gian, ngọc dung tiểu nhan đẹp đến mức không gì tả nổi, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, thể thái tinh tế hoàn mỹ, tận đến phong lưu diệu trí, lại cứ để cho người ta không dám sinh ra tiểu diễm hạ tưởng. Hơn nữa Thạch Thanh Tuyển không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, càng là lấy tiêu nghệ nổi danh thiên hạ, đạt tới hóa cảnh, người trong thiên hạ tôn xưng là Thạch đại gia cùng Thượng Tú Vương có xưng hiệu thiên hạ đệ nhất tài nữ nổi danh, là một vị kỳ nữ tử tập thiên địa linh khí vào một thân. Thạch Thanh Tuyển khí chất có chút lạnh lùng, tựa như là bẩm sinh thanh nạo, khiến người ta không dám thân cận. Sư muội. Sư phi Huyên nhìn thấy Thạch Thanh Tuyển mang theo mũ rèm cô độc ngồi tại một cái bàn trong khoang thuyền gần cửa sổ, người trong khoang thuyền không ít, còn có chút người thỉnh thoảng sẽ nhìn lén Thạch Thanh Tuyển, lại không có người dám dựa đi tới. Sư phi Huyên đi tới, ngồi xuống đối diện Thạch Thanh Tuyển. Thạch Thanh Tuyền người mặc một thân nữ trang in hoa màu lam, cổ tròn hai vạn, cho dù là đơn sắc in hoa, lại cho người ta một loại màu lam trắng so sánh mãnh liệt, có thể tại trong đơn sắc cầu biến đổi nhiều, tại trong so sánh được điều hòa, phi thường độc đáo. Nguyên lai là sư tỷ. Thanh âm Thạch Thanh Tuyền ngọt ngào thanh nhu đến không có bất kỳ ngôn ngữ gì có thể dùng để hình dung, vui hay nhu thanh, thanh việt ngọt ngào, để cho người ta nghe xong, liền cảm thấy có loại cảm giác như một xuân phong. Sư muội đây là muốn đi đâu? Sư Phi Huyên hỏi. Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú Tâm sau khi thành hồn, rời khỏi giang hồ ẩn cư tại U Lâm Tiểu Trúc ở ngoại ô thành đô không hỏi thế sự. Nhưng mà dã tâm Thạch Chi Hiên thống nhất ma môn, trục lộc thiên hạ tại U Lâm Tiểu Trúc yên tĩnh cũng không thể yên ổn xuống tới. Cuối cùng hắn tại lúc Thạch Thanh Tuyền ấu niên liền lưu lại tuyệt học tự sáng tạo bất tử ấn pháp sau đó bỏ đi. Bích Tú Tâm nhân nghiên đọc bất tử ấn pháp về sau bất hạnh mất sớm. Thạch Thanh Tuyền phi thường không hiểu lựa chọn của phụ thân, cha con bởi vậy mà sinh hận. Thạch Chi Hiên cũng bởi vì công pháp sơ hở, xuất hiện song trọng nhân cách. Hắn lo lắng cho mình sẽ tổn thương Thạch Thanh Tuyền, từ đầu đến cuối không dám gặp nữ nhi, chỉ có thể ở trong tối bảo hộ. Mà Thạch Thanh Tuyền ngày bình thường sinh hoạt tại U Lâm Tiểu Trúc, cực ít đi ra, nhiều nhất ngẫu nhiên đến thành đô đi mua chút vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Lúc nhỏ sư phụ sư phi Viên Phạm Thanh Huệ đi dạy bảo Thạch Thanh Tuyền võ công lúc, còn từng muốn đem nàng mang về từ hàng tĩnh trai dạy bảo, nhưng Thạch Thanh Tuyền cũng không nguyện ý rời đi, tình nguyện một mình một người tại trong U Lâm Tiểu Trúc sinh hoạt. Đông Bình Quận, Thạch Thanh Tuyền nói, sư muội đi Đông Bình Quận làm cái gì? Sư phi Viên có chút nghi hoặc. Thạch Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, qua chút thời gian, chính là thọ yến của đại nho Vương Thông Vương đại nhân ở Đông Bình Quận. Mẫu thân của ta từng cùng Vương đại nhân có quen biết cũ. Vương đại nhân mời ta đi vì thọ yến của hắn tấu khúc. Mẫu thân của ta trước khi lâm chung từng dặn dò qua ta, mẫu thân từng cùng hắn có ước hẹn, bởi vậy ta không thể không đi. Mẫu thân Thạch Thanh Tuyền Bích Tú Tâm cũng từng lấy tiêu nghệ mà nổi danh thiên hạ, năm đó trước khi chưa gả cho Thạch Chi Hiên, cũng là tài nữ nổi danh thiên hạ. Nhân quan hệ mẫu thân, Thạch Thanh Tuyền cũng cùng rất nhiều võ lâm tiền bối đều có giao tình. Thạch Thanh Tuyền còn chưa thành niên, liền đã kế thừa tuyệt thế tiêu nghệ của mẫu thân, danh truyền thiên hạ. Chỉ là người trong thiên hạ lại rất ít người biết phương tung của nàng, nhưng lại không ai không lấy được nghe tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền làm vinh hạnh. Vương Thông mặc dù là đại nho danh chấn thiên hạ, nhưng là tuổi tác cũng không lớn, hôm nay cũng mới bất quá 33 tuổi, thậm chí so với mẫu thân Thạch Thanh Tuyền Bích Tú Tâm còn nhỏ tuổi hơn. Nhân năm đó mẫu thân Thạch Thanh Tuyền Bích Tú Tâm cùng Vương Thông lúc còn yếu quán có ước hẹn, tại lúc Vương Thông mời nàng, không được cự tuyệt. Chỉ là Bích Tú Tâm nhân nghiên cứu bất tử ấn pháp mà chết. Trước khi chết nhớ ký ước hẹn của nàng cùng Vương Thông, liền báo cho Thạch Thanh Tuyền. Bởi vậy tại lúc Vương Thông phái người tới mời, nàng mới không thể không rời đi U Lâm Tiểu Trúc, đi Đông Bình Quận vì Vương Thông diễn tấu một khúc. Thì ra là thế. Sư Phi Huyên gật đầu. Sư tỷ đi đâu? Thạch Thanh Tuyền hỏi. Lạc Dương. Sư muội tiến về Đông Bình Quận, cần đi ngang qua Lạc Dương, ngược lại là có thể cùng sư muội cùng đường. Sư Phi Huyên cười nói. Thạch Thanh Tuyền nghe vậy, triển nhan cười một tiếng, trong lòng cũng không khỏi có chút vui vẻ nho nhỏ. Thạch Thanh Tuyền bề ngoài mặc dù thanh lãnh, tựa hồ có loại cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, nhưng đây chẳng qua là nàng không thích bị những người tục tằn kia quấy rầy, cố ý giả vờ mà thôi. Sâu trong nội tâm nàng cũng không giống như bề ngoài biểu hiện ra lạnh lùng tuyệt trần như thế, tương phản vẫn là cái thiếu nữ có chút ngây thơ, có chút bình ngậm. Bất quá những thứ này nàng chỉ sẽ ở trước mặt người quen cùng bằng hữu mới có thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ là Thạch Thanh Tuyền quanh năm ẩn cư U Lâm Tiểu Trúc, chân chính coi là bằng hữu của nàng chỉ có một cái Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên cùng mẫu thân nàng sư xuất đồng môn, hơn nữa lúc nàng còn nhỏ Phạm Thanh Huệ tiến về U Lâm Tiểu Trúc dạy bảo nàng võ công lúc, Sư Phi Huyên cũng từng nhiều lần đi theo Phạm Thanh Huệ tiến về U Lâm Tiểu Trúc, hai người tuổi tác tương cận, hơn nữa lại có uyên nguyên, bởi vậy rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Hầu Hi Bạch sau khi lên thuyền, nhìn thấy Sư Phi Huyên vậy mà cùng nữ nhi sư phụ hắn ngồi cùng một chỗ, còn lấy tỷ muội xưng hô, lập tức biết Sư Phi Huyên xuất thân từ hàng tinh trai. Bởi vậy hắn liền càng không tin tưởng lời Sư Phi Huyên, thậm chí không tin tưởng Sư Phi Huyên đã có phu quân, coi là Sư Phi Huyên là lừa gạt hắn. Mặc dù nữ nhân từ hàng tinh trai không phải không thể gả người, ví dụ như Bích Tú Tâm liền gả cho Thạch Chi Hiên, nhưng nữ nhân từ hàng tinh trai gả người đều là có tính mục đích, hoặc lấy thân hầu ma, hoặc gả cho đại quan quý nhân, vì từ hàng tinh trai mưu cầu lợi ích. Nếu không ngươi cho rằng từ hàng tĩnh trai xây ở trong rừng sâu núi thẳm, ở đâu ra tiền tài mua sắm gỗ đắt đỏ đem từ hàng tĩnh trai tu kiến thành một cái thế ngoại đảo nguyên? Những cái kia đều là đạt quan quý nhân quyết tạo. Giống như sư phi Huyên loại nữ tử dung mạo tuyệt thế, khí chất phiêu nhiên như thế này, tại trong từ hàng tĩnh trai định nhiên sở hữu địa vị cực cao. Hơn nữa nàng còn cùng Thạch Thanh Tuyền nhận biết, quan hệ còn rất không tệ bộ dáng, rất có thể là đương đại thánh nữ của từ hàng tĩnh trai, liền càng thêm không có khả năng gả cho người. Hơn nữa đoán chừng trên đời này cũng không có mấy người có tư cách có thể cưới nàng. Bất quá Hầu Hi Bạch mặc dù bị dung mạo cùng khí chất của sư phi Huyên hấp dẫn, lại không dám đi qua quấy rầy nàng cùng Thạch Thanh Tuyền. Quan hệ của Thạch Thanh Tuyền cùng phụ thân nàng Thạch Chi Hiên rất ác liệt, bởi vậy cũng giận lây sang Hầu Hi Bạch. Ai bảo Hầu Hi Bạch là đồ đệ của Thạch Chi Hiên đâu? Dù cho Hầu Hi Bạch là phụ thân nàng phái tới bảo hộ nàng, Thạch Thanh Tuyền cũng không cảm kích. Hơn nữa Thạch Thanh Tuyền bề ngoài mặc dù là yếu nữ tử, nhưng tu vi cảnh giới của nàng cũng không thấp, tư chất cũng không kém hơn sư phi Huyên, người bình thường thật đúng là đối phó không được nàng. Thạch Thanh Tuyền thấy Hầu Hi Bạch cũng lên thuyền, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Mặc dù có mũ rèm cách ly, nhưng là mũ rèm có thể ngăn không được con mắt của sư phi Huyên. Tu vi đã là tông sư đỉnh phong, nàng phát hiện thái độ Thạch Thanh Tuyền biến lạnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy được Hầu Hi Bạch. Sư muội không thích hắn đi theo. Sư phi Huyên hỏi. Ừm. Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Vậy ta dẫn ngươi hất ra hắn như thế nào? Sư phi Huyên cười nói. Hất ra hắn? Thạch Thanh Tuyền có chút kinh ngạc, hỏi, hất như thế nào? Đến. Sư Phi Huyên đưa tay cho Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đưa tay cho Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên nắm tay Thạch Thanh Tuyền về sau, thân thể lóe lên, liền mang theo nàng từ cửa sổ lách ra khỏi khoang thuyền, thi triển điệu độ thuật, mũi chân tại trên mặt nước sông lớn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể liền lại bay lên không trung, phảng phất một con chim bay dương cánh bay lượn, trong nháy mắt liền bay ra mấy chục trượng, chờ thân thể hướng xuống rơi xuống trên mặt nước, mũi chân lần nữa điểm một cái, lại bay lên không trung. Hầu Hi Bạch thấy Sư Phi Huyên mang theo Thạch Thanh Tuyền chạy, đội vàng chạy đến cửa sổ quan khán, liền nhìn thấy Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền đã hóa thành hai cái chấm đen, chạy thật xa, lập tức nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Tông sư, quả nhiên không hổ là truyền nhân từ hàng tinh trai. Chương 496, Thạch Thanh Tuyền, trùng, chương 496, Thạch Thanh Tuyền, trùng, tông sư. Khi Sư Phi Huyên thi triển điều độ thuật, mang theo nàng bay nhanh trên mặt nước đại giang, Thạch Thanh Tuyền cũng phát hiện tu vi của Sư Phi Huyên đã đột phá đến tông sư kỳ. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp, nếu không cũng chẳng thể nào trong tình huống mang theo nàng mà vẫn có thể nhảy vọt 20-30 trượng, tốc độ còn nhanh như chim bay. Sư tỷ đột phá từ khi nào? Thạch Thanh Tuyền hỏi. Sư Phi Huyên cười nói, ta cũng là gặp được chút cơ duyên, vừa mới đột phá không lâu. Sư Phi Huyên không nói cho Thạch Thanh Tuyền biết là cơ duyên gì, Thạch Thanh Tuyền cũng không tiếp tục hỏi thăm. Nàng hiện tại nhịn không được có chút hưng phấn, rốt cuộc cũng cắt đuôi được Hầu Hi Bạch cái miếng cao da chó kia, nàng tự do rồi. Trong những năm này, Thạch Thanh Tuyền đã tổng kết ra một quy luật, nếu Hầu Hi Bạch không ở gần nàng, thì có nghĩa là phụ thân nàng Thạch Chi Hiên đang ở gần đó. Mà khi Hầu Hi Bạch xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc phụ thân nàng Thạch Chi Hiên đã rời đi. Do đó những năm gần đây, Thạch Thanh Tuyền nhìn như tự do, nhưng bên cạnh nàng luôn có người bảo vệ, hay nói đúng hơn là giám sát, điều này làm cho Thạch Thanh Tuyền khá là không vui. Liên tục chạy trên đại giang mấy chục dặm, sau khi đến vùng mặt nước đã êm ả hơn rất nhiều, Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền gặp được một ngư phu đang chèo một chiếc thuyền nhỏ đánh cá trên sông, bèn mang theo Thạch Thanh Tuyền đáp xuống chiếc thuyền đánh cá kia. Ngư phu kia đang chuẩn bị kéo lưới, nhìn thấy Sư Phi Huyên tuấn mỹ dị thường cùng Thạch Thanh Tuyền đẹp như thiên tiên từ trên không trung rơi xuống, lập tức sợ đến mức ngã ngồi trên thuyền, lưới đánh cá trong tay cũng tuột khỏi tay hắn. Sư Phi Huyên vẫy tay một cái, dây kéo của tấm lưới kia liền bay vào trong tay nàng. Ngư phu đội vàng xoay người quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền liên tục dập đầu, luôn miệng hô to: "Bái kiến tiên nhân, bái kiến tiên tử." Thiên hạ này có cao thủ võ công, cũng có đại tông sư cùng thiên nhân cao thủ có thể bay tới bay lui. Bởi vậy những đại tông sư và thiên nhân cao thủ biết bay thường xuyên bị đám tiểu dân không có kiến thức nhận lầm là tiên nhân. Bất quá chuyện này cũng bình thường, người có thể sống mấy trăm tuổi bị người ta coi là tiên nhân thực ra cũng chẳng có gì lạ. Sư Phi Huyên hiện tại cải trang nam giới, lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống, bởi vậy liền bị ngư phu nhận lầm là nam tiên. Mặc dù Sư Phi Huyên có chút tuấn mỹ quá mức, nhưng tiên nhân dáng dấp tuấn mỹ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Sư Phi Huyên nói: "Thuyền ra, ta xem chúng thuyền của ngươi rồi, nén bạc này là tiền mua thuyền của ngươi." Sư Phi Huyên tùy ý ném ra, hai nén bạc nặng chừng 10 lượng liền rơi vào trong ngực ngư phu. Ngư phu ngẩn ngơ, vội vàng đưa bạc trả lại cho Sư Phi Huyên, kính sợ nói: "Tiên nhân có thể coi trọng thuyền của tiểu nhân, là phúc khí của tiểu nhân làm sao có thể thu tiền của tiên nhân chứ? Nhận lấy đi." Sư Phi Huyên mỉm cười, lập tức làm cho ngư phu kia nhìn đến ngây người, hắn chưa bao giờ biết nụ cười của nam nhân lại có thể đẹp đến thế, đẹp đến mức tâm thần của hắn cũng trong nháy mắt thất thủ. Trong lúc mơ hồ, ngư phu cảm giác thân thể mình phảng phất như đằng vân giá vũ, bay a bay ở trên trời, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đợi đến khi ngư phu hồi phục tinh thần lại, lúc này mới phát hiện, hắn xác thực đã trở lại trên bờ, hơn nữa trong tay còn cầm hai nén bạc mà Sư Phi Huyên ném cho hắn. Ngư phu ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Sư Phi Huyên cầm xào tre chống một cái trong nước, chiếc thuyền nhỏ của hắn liền như mũi tên rời cùng, nhanh chóng cơi gió rẽ sóng lao đi trên mặt sông. Mà vị tiên tử xinh đẹp bên cạnh tiên nhân kia trong miệng còn phát ra tiếng cười thanh thúy, tiếng cười từ xa truyền đến, làm cho ngư phu lại trong nháy mắt thất thần. Đa tạ tiên nhân tiên tử ban thưởng. Ngư phu kích động vì trên mặt đất, liên tục hướng về phía chiếc thuyền nhỏ đã đi xa của Sư Phi Huyên cùng Thạch Thanh Tuyền mà dập đầu. Thuyền nhỏ của ngư phu tối đa chỉ đáng giá 10 lượng bạc, Sư Phi Huyên đưa tiền cho hắn đã đủ để hắn mua hai chiếc thuyền tương tự. Hơn nữa đây còn không phải là điểm mấu chốt, quan trọng nhất là thuyền của hắn được tiên nhân tiên tử nhìn trúng, chuyện này đối với hắn mà nói chính là vinh hạnh lớn lao. Sau khi ngư phu trở về, từ đó về sau nơi này liền chậm rãi truyền ra truyền thuyết về tiên nhân tiên tử, nơi ngư phu đánh cá sau này còn được đổi tên thành Lạc Tiên Loan, bất quá đó đều là chuyện của sau này. Mà lúc này Thạch Thanh Tuyền cảm thấy cùng Sư Phi Huyên chèo thuyền cùng du ngoạn trường giang rất thú vị, thuộc tính nói nhiều của nàng liền bộc lộ ra, liễu diễu nói không ngừng. Nếu ngươi cùng Thạch Thanh Tuyền là người quen, ở cùng một chỗ với nàng, ngươi tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Thạch Thanh Tuyền có chút thuộc tính nói nhiều, dường như vĩnh viễn có lời nói không hết, một chuyện nhỏ nàng cũng có thể kể cho ngươi nghe đến sinh động như thật. Lúc nhàm chán nàng liền lấy ra trúc tiêu thổi một khúc nhạc động lòng người. Hơn nữa bởi vì Thạch Thanh Tuyền quanh năm sống một mình, cho nên kỹ năng sinh hoạt của nàng cũng sắp mát cấp rồi, đặc biệt yêu thích nấu ăn. Nàng rất thích nghiên cứu thực đơn, ví dụ như cá nàng đã nghiên cứu ra mười mấy cách làm mới. Cá tự nhiên là dùng lưới của ngư phu đánh lên, trên thuyền đánh cá có mui, có nồi niêu song chảo, còn có một cái giường nhỏ, xem ra ngư phu kia có đôi khi cũng sẽ ngủ lại trên thuyền, thậm chí rất có thể là sống ngay trên thuyền. Sư Phi Huyên cũng là nhìn chúng chiếc thuyền này có mui có giường, có thể thuận tiện cho các nàng nghỉ ngơi. Bất quá Sư Phi Huyên cũng không ngủ trên giường của ngư phu kia, cần phải đợi đến thành trì ven sông tiếp theo thay đổi chăn đệm mới được. Sư Phi Huyên nhìn Thạch Thanh Tuyền lúc này đang tràn ngập sức sống thanh xuân kể cho nàng nghe loại cá nào nên làm thế nào sẽ ăn ngon hơn, đồng thời còn nhanh chóng dùng dao nhỏ giết cá rửa cá, đem thịt cá cắt thành từng lát mỏng tang, trên mặt cũng bất giác lộ ra mỉm cười. Ta có một vị tỷ muội cũng rất thích nấu ăn, hơn nữa nàng đối với việc nấu nướng cũng rất có nghiên cứu, làm ra món ăn, ngay cả người sành ăn nhất cũng phải chảy nước miếng ròng ròng. Sư Phi Huyên nói, nếu có cơ hội, ta sẽ giới thiệu nàng cho sư muội làm quen. Người Sư Phi Huyên nói tự nhiên là Hoàng Dung, chỉ là sau khi người trong nhà nhiều lên, Hoàng Dung đã rất ít nấu ăn, một mình bận rộn không xuể. Hơn nữa Hoàng Dung hiện tại cùng Độc Cô Phượng phụ trách mưu tính quan trung, ngày thường cần xử lý rất nhiều việc, thời gian nấu cơm nấu nướng càng ít, chỉ có ngày lễ nàng mới có thể đích thân xuống bếp, làm cho người trong nhà một bữa tiệc lớn. Tỷ muội của sư tỷ cũng là người của Từ Hàng Tĩnh trai sao? Thạch Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Sư Phi Huyên. Không phải, là tỷ muội ta quen biết ở bên ngoài. Sư Phi Huyên mím môi một cái. Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng, Sư Phi Huyên liền có chút hối hận. Nàng suy đoán lấy thân phận cùng dung mạo của Thạch Thanh Tuyền, định nhiên phù hợp điều kiện có thể nghe được tiếng lòng phu quân nhà nàng. Kỳ thật chuyện này rất dễ phân biệt, đại đa số nữ tử có quan hệ với các nàng, mặc kệ là quan hệ thân thiện hay là quan hệ thù địch, chỉ cần đối phương phù hợp các điều kiện như dung mạo xinh đẹp, chưa lập gia đình, trẻ tuổi, cùng với từng xuất hiện trong thoại bản, bình thường đều có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu. Thạch Thanh Tuyền không chỉ là con gái của Tạ Vương Thạch Chi Hiền, còn là tiêu nghệ đại gia tề danh cùng thượng tú phương tại Đại Tùy, dung mạo đẹp tuyệt tục, Sư Phi Huyên không tin trong sách không có nhắc qua nàng. Chỉ là hiện tại tỷ muội trong nhà các nàng đã đủ nhiều, nếu giới thiệu Thạch Thanh Tuyền tiến vào vòng tròn của các nàng, vậy chẳng phải là tiện nghi cho tên háo sắc phu quân nhà nàng rồi sao? Thạch Thanh Tuyền thanh thuần lưu mỹ, tú giật xuất trần, Sư Phi Huyên cảm thấy tên háo sắc phu quân nhà nàng không xứng với nàng ấy, bởi vậy nàng không muốn để sư muội mình bị phu quân nhà mình làm hại. Đương nhiên, tỷ muội càng nhiều, sủng ái các nàng chia được liền càng ít. Vương Ngữ Yên cùng các tỷ muội trong nhà đã ước định xong, sau này tận lực không để cho nữ nhân khác tiến vào vòng tròn của các nàng. Bởi vậy, Sư Phi Huyên cũng không muốn để phu quân nhà mình quen biết Thạch Thanh Tuyền.